Chương 509, Yêu Phong. Chương 509, Yêu Phong. Sở Thiên biết, đây chính là Yêu Phong đầu vườn. Hắn không chút do dự, giơ lên cung săn, dự vào một chi đặc chế săn tiễn. Cái này chi săn tiễn là sư phụ tại hắn trước khi đi giao cho hắn, nghe nói có lực lượng cường đại. Sở Thiên tập trung toàn bộ tinh thần, đem lực lượng trong cơ thể chuyển vào săn tiễn bên trong, sau đó hướng về vòng xoáy vọt tới. Săn tiễn mang theo hào quang chói sáng, phi tốc bắn về phía vòng xoáy. Tại tiếp xúc vòng xoáy nháy mắt, bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, tia sáng cùng vòng xoáy bên trong hắc ám lực lượng lẫn nhau chống lại. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bên trong tia sáng cùng hắc ám đan vào, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Những cái kia đuổi theo Sở Thiên bóng đen, tại săn tiễn bộc phát nháy mắt, cũng nhộn nhịp chịu ảnh hưởng, thân hình thay đổi đến càng thêm hư ảo. Bọn họ điên cuồng hướng Sở Thiên đánh tới, tính toán ngăn cản hắn phá hư vòng xoáy. Sở Thiên không sợ hãi chút nào, hắn một bên tránh né lấy bóng đen công kích, một bên nhìn chăm chú lên săn tiễn cùng vòng xoáy đối kháng. Theo tia sáng dần dần tăng cường, vòng xoáy lực lượng bắt đầu yếu bớt, xung quanh Yêu Phong cũng dần dần thu nhỏ. Những bóng đen kia tại cuồng phong yếu bớt phía sau, lực lượng cũng giảm bớt đi nhiều, cũng không còn cách nào đối Sở Thiên hình thành quá lớn uy hiếp. Sở Thiên nhắm ngay thời cơ, lại lần nữa rút ra đao săn, hướng về các bóng đen chém tới. Lần này, đao săn dễ dàng xuyên thấu bóng đen, các bóng đen phát ra trận trận tiếng thảm, dần dần tiêu tán trong không khí. Cuối cùng, săn tiến thành công kích phá vòng xoáy, hắc ám lực lượng triệt để tiêu tán. Sơn cốc bên trong sương mù dần dần tản đi, ánh mặt trời một lần nữa tung xuống, Yêu Phong cũng hoàn toàn đình chỉ. Sở Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn thành công phá trừ cỗ này Yêu Phong. Trải qua trận này kinh tâm động phách chiến đấu, Sở Thiên cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, nhưng hắn trong ánh mắt lại lộ ra kiên định cùng tự hào. Lần này xuống núi trên đường ngoại ý muốn gặp phải, không những để hắn thấy được thế gian yêu tà lực lượng, càng làm cho hắn tại trong khốn cảnh được đến trưởng thành. Hắn chỉnh lý tốt bọc hành lý, tiếp tục bước lên xuống núi con đường, trong lòng tràn đầy đối tương lai lịch luyện chờ mong. Bởi vì hắn biết, chỉ có kinh lịch càng nhiều khiêu chiến, mới có thể trở thành một tên chân chính cường đại thợ săn. Sở Thiên thở nhỏ yêu quý du lịch xuống núi, đối thế gian tự nhiên cảnh đẹp tràn đầy vô tận hướng về. Một ngày này, hắn nghe một tòa bên trong vùng núi cổ xưa cất giấu tựa như ảo mộng cảnh trí, liền thu thập bọc hành lý, bước lên tìm kiếm hành trình. Làm Sở Thiên bước vào tòa sơn mạch này lúc, bốn phía tĩnh mịch an lành, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng thanh thúy chim hót, càng lộ vẻ núi rừng thanh lũ hắn dọc theo bốn lượn đường mòn tiến lên, trong bất chi bất giác, xung quanh dần dần bao phủ lên một lớp sương khói mỏng manh. Sương mù như lụa mỏng mờ mịt, đem núi rừng trang trí đến như mộng như ảo. Theo thâm nhập trong núi, sương mù càng thêm nồng đậm. Liên tại Sở Thiên say đắm ở cái này tựa như ảo mộng bầu không khí lúc, phía trước cách đó không xa, một thân ảnh mơ hồ ở trong sương mù như ẩn như hiện. Trong lòng hắn hiếu kỳ, không tự chủ được bước nhanh hơn. Chờ đến gần chút, hắn kinh ngạc phát hiện, đúng là một vị mặc áo tơ trắng nữ tử tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nữ tử dáng người nhẹ nhàng, phảng phất một cái linh động hồ điệp. Nàng mỗi một cái động tác đều tốt đẹp đến cực điểm, phảng phất cùng cái này núi rừng sương mù hòa làm một thể. Sở Thiên nháy mắt bị sâu sắc hấp dẫn, bước chân giống như là bị đinh trụ đồng dạng, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ thưởng thức. Chỉ thấy nàng thủy tụ hất lên nhẹ, tay áo đồng bền, mang trên mặt một vệt mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt lộ ra linh động cùng chất phác. Không biết qua bao lâu, nữ tử tựa hồ phát giác Sở Thiên tồn tại, chậm rãi dừng lại vũ bộ, xoay đầu lại cùng Sở Thiên đối mặt. Con mắt của nàng giống như hồ nước trong eo, tinh khiết mà sáng tỏ, để Sở Thiên không khỏi trong lòng run lên. Nữ tử khẽ gật đầu, nhẹ nói, "Công tử, tùy tiện xâm nhập cái này mê vụ cảnh giới, có thể là lạc đường." Sở Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay hành lễ, nói, "Tại hạ Sở Thiên, nghe núi này phong cảnh đặc biệt, chuyên tới để du lịch, không nghĩ tại cái này gặp phải cô nương như vậy nổi bật răng múa." Nhất thời nhìn ngây dại, mong rằng cô nương chớ trách. Nữ tử che mặt cười khẽ, nói, "Không sao, trong núi này chưa có người đến, hôm nay có thể cùng công tử gặp nhau, cũng coi như hữu duyên." Sở Thiên gặp nữ tử cũng không có trách móc chi ý, trong lòng an tâm một chút, nhịn không được hỏi, "Cô nương vì sao một thân một mình tại cái này trong sương mù nhảy múa?" Bực này dáng múa, thật là khiến người tán thưởng. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nói, "Ta từ nhỏ yêu thích vũ đạo, cái này núi rừng chính là ta sân khấu, tại cái này trong sương mù nhảy múa, phảng phất có thể cùng thiên địa đối thoại." Sở Thiên cùng nữ tử trò chuyện vui vẻ, biết được nữ tử tên là Huyền Thanh, một mực ở tại nơi này trong núi. Huyền Thanh đối trong núi một ngọn cây cọn cỏ đều rất tin tưởng, nàng hướng Sở Thiên giải thích trong núi các loại kỳ diệu cảnh tượng cùng thú vị cố sự. Sở Thiên thì hướng Huyền Thanh chia sẻ ngoài núi thế giới phồn hoa cùng mới lạ. Hai người phảng phất quen biết đã lâu, trong bất chi bất giác, sương mù dần dần tan đi, ánh mặt trời vẩy vào trên người bọn họ. Huyền Thanh nhìn lên trời sắc, nói, "Thời điểm không còn sớm, công tử nếu không chê, có thể đến trong nhà của ta hơi chút nghỉ ngơi." Sở Thiên vui vẻ đáp ứng. Huyền Thanh mang theo Sở Thiên xuyên qua một mảnh tĩnh mịch rừng cây, đi tới một chỗ tinh xảo nhà gỗ phía trước. Nhà gỗ xung quanh trồng đầy các loại không biết tên hoa cỏ, tản ra từng trận hương thơm. Tiến vào trong phòng, Huyền Thanh là Sở Thiên pha bên trên một ly trà thơm. Sở Thiên khẽ nhấp một cái, hương trà bốn phía, đông cảm giác tâm thần thanh thản. Tại bên trong nhà gỗ, Sở Thiên nhìn thấy treo trên vách tường mấy tấm tranh chữ, trong họa đều là cái này núi rừng mỹ cảnh, bút pháp tinh tế, sinh động như thật. Hắn không khỏi ca ngợi nói, "Cô nương không những dáng múa động lòng người, tranh chữ này cũng là rất có tạo nghệ." Huyền Thanh mỉm cười nói, "Bất quá là ngày bình thường khi nhàn hạ tiêu khiển mà thôi, dùng qua trà phía sau, Sở Thiên đưa ra muốn khắp nơi thăm một chút." Huyền Thanh liền mang hắn tại nhà gỗ xung quanh dạo bước. Bọn họ chạy qua một đầu dốc rách chạy xuôi dòng suối nhỏ, nước suối trong suốt thấy đáy, con cá ở trong nước tự do tự tại tới lui. Huyền Thanh ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến nước suối, nói, "Cái này nước suối trong veo ngon miệng, ta ngày bình thường thường uống nó." Sở Thiên nhìn xem Huyền Thanh, trong lòng dâng lên một cỗ kiểu khác tình cảm. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Trên bầu trời sao dày đặc lập lòe, tựa như khảm nạm tại màu đen tơ lụa bên trên đá quý. Huyền Thanh ở trước nhà gỗ đốt lên một đống lửa, hai người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, tiếp tục tâm sự. Huyền Thanh nói lên chính mình đã từng mộng tưởng, là một ngày kia có thể đi ra ngọn núi này rừng, đi xem một chút bên ngoài rộng lớn thế giới. Sở Thiên nghe lấy, trong lòng âm thầm quyết định, nếu có cơ hội, nhất định muốn mang Huyền Thanh đi nhận thức ngoài núi phồn hoa. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi. Vài ngày sau, Sở Thiên không thể không rời đi tòa sơn mạch này, tiếp tục hắn du lịch hành trình. Ly biệt thời điểm, Huyền Thanh trong mắt đầy vẻ không muốn, nàng đem chính mình tự tay vẽ một bức núi rừng bức tranh đưa cho Sở Thiên, nói, công tử lần này đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, bức họa này liền làm lưu niệm, nhìn công tử chớ có quên ta. Sở Thiên tiếp nhận bức tranh, nắm thật chặt tại trong tay, nói, Huyền Thanh cô nương, ngươi yên tâm, ta chắc chắn trở về, dẫn ngươi đi nhìn thế giới ở bên ngoài núi rời đi sơn mạch phía sau. Sở Thiên trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng Huyền Thanh. Chương 510, đánh thái cực. Chương 510, đánh thái cực. Hắn ngồi đến một chỗ, đều sẽ lưu ý các loại mới lạ thú vị sự vật, nghĩ đến ngày sau nói cho Huyền Thanh nghe. Mà Huyền Thanh thì mỗi ngày tại núi rừng bên trong chờ đợi Sở Thiên trở về, nàng vẫn như cũ sẽ tại trong sương mù nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ là trong lòng nhiều hơn một phần đối Sở Thiên nhớ. Thời gian lưu chuyển, mấy tháng sau, Sở Thiên cuối cùng hoàn thành lần này du lịch, không kịp chờ đợi đuổi về dãy núi kia. Coi hắn lại lần nữa bước vào cái kia mảnh quen thuộc núi rừng lúc, trong lòng tràn đầy kích động. Nhưng mà, coi hắn đi tới nhà gỗ phía trước, lại phát hiện nhà gỗ không có mưa hay. Xung quanh hoa cỏ tựa hồ cũng mất đi ngày xưa sinh cơ. Sở Thiên lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm khắp nơi Huyền Thanh vết tích. Hắn la lên Huyền Thanh danh tự, âm thanh tại núi rừng bên trong quanh quẩn, nhưng thủy chung không có đạt được đáp lại. Liên tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, tại nhà gỗ trên bàn phát hiện một phong thư. Hắn hai tay run run mở ra thư, trong thư viết: "Sở Thiên công tử, bản thân cùng ngươi phân biệt phía sau, trong nhà phát sinh biến cố, ta không thể không rời đi nơi đây. Ta chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, cũng không biết chúng ta phải chăng còn có gặp nhau này. Nhưng cùng công tử chung đụng thời gian, ta đời này khó quên. Nguyện công tử tất cả mạnh khỏe." Sở Thiên nhìn xem thư, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, cùng Nguyện Thanh trùng vùng thay đổi đến xa xa vô hạn, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần trong lòng có lẫn nhau, phần tình nghĩa này liền sẽ không tiêu tán. Hắn thu hồi thư, mang theo cái kia phần tốt đẹp hồi ức, lại lần nữa bước lên lữ trình mới. Mà tại trong lòng hắn, từ đầu đến cuối là Nguyện Thanh bảo lưu lấy một mảnh ấm áp nơi hẻo lánh, chờ mong một ngày kia có thể cùng nàng gặp nhau lần nữa, viết tiếp đoạn này chưa xong duyên phận. Thái cực sóng gió nổi lên, tiểu viện chính càn khôn tại cái kia tràn đầy khói lửa ra Bắc Kinh tứ hợp viện bên trong, sinh hoạt muôn hình muôn vẻ người. Sở Thiên, một cái mới vừa đưa đến không lâu người trẻ tuổi, gần nhất mê luyến đánh thái cực. Mỗi ngày sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên rải vào tứ hợp viện, Sở Thiên liền sẽ tại giữa sân trên đất trống, lim lên trung bình tấn, chậm rãi đánh tới thái cực. Sở Thiên thân hình mạnh mẽ, một chiêu một thức mặc dù sơ quy môn kính, nhưng cũng ra dáng. Nhưng mà, hắn phần này yêu quý, trong sân trong mắt một số người, lại thành trò cười. Giả Trương Thị, một cái tranh chua thích khua môi múa mép lao phu nhân, mỗi sáng sớm đều muốn đứng tại cửa nhà mình, đối với ngay tại đánh thái cực Sở Thiên châm chọc khiêu khích, nha, tiểu tử này, sáng sớm ở chỗ này khoa tay cái gì đâu. Cùng cái lao đầu tử giống như, có công phu này không bằng đi ra kiếm chút tiền. Xoa trụ, xem như trong viện nổi tiếng đâu biết, tính cách ngay thẳng nhưng cũng mang theo vài phần lỗ mãng. Hắn mỗi lần nhìn thấy Sở Thiên đánh thái cực, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được trêu chọc, Sở Thiên, với đánh cái gì quần à, mềm nún, có thể có cái gì dùng. Còn không bằng cùng ta học hai tay xào rau, sau này tốt xấu có thể kiếm miếng cơm ăn. Dịch Trung Hải, vị này tự nhận là trong viện trưởng bối, khắp nơi lấy giữ gìn tứ hợp viện trật tự làm nhiệm vụ của mình đại gia, cũng đối Sở Thiên đánh thái cực hành động rất có phê bình kín đáo. Hắn gật gù đắc ý nói, người trẻ tuổi, có lẽ có chút tinh thần phân chấn, chém chém giết giết mới đúng, với chậm rãi thái cực, nhìn xem liền không có tiền đồ đối mặt những này cười nhạo, Sở Thiên mới đầu không hề để ý tới, hắn tin tưởng vững chắc đánh thái cực không chỉ có thể cường thân kiện thể, càng là một loại đối truyền thống văn hóa truyền thừa. Nhưng một lúc sau, những này chói tai âm thanh vẫn là để trong lòng hắn có chút phiền muộn. Sáng sớm ngày hôm đó, Sở Thiên như thường ngày trong sân đánh thái cực. Giả Trương Thị lại bắt đầu nàng lời nói là nhạt, ta nói Sở Thiên, ngươi mỗi ngày ở chỗ này khoa tay, cũng không có gặp ngươi đánh ra cái thành tựu đến, đừng lãng phí thời gian. Xoa trụ cũng tại một bên phụ họa, chính là, Sở Thiên, với thái cực đánh đến, còn không bằng ta nhảy đoạn hiệp học đâu. Dịch Trung Hải thì ở một bên hút tẩu thuốc, không nói lời nào nhưng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sở Thiên cuối cùng nhịn không được, hắn dừng lại động tác, quay người nhìn hướng ba người. Sở Thiên ánh mắt kiên định mà sắc bén, hắn bình tĩnh nói, Giả Trương Thị, Xoa trụ, Dịch Trung Hải đại gia, các ngươi không hiểu thái cực, cũng không cần tùy ý cười nhạo. Thái cực nhìn như mềm mại, kỳ thực cần chứa vô tận lực lượng. Giả Trương Thị nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, nha, ngươi tiểu tử này còn mạnh miệng. Chúng ta đi qua cầu so ngươi đi qua đường đều nhiều, còn có thể không hiểu. Ngươi đây chính là chơi đùa lung tung. Sở Thiên nhìn xem Giả Trương Thị, không kiêu ngạo không tự tin nói, Giả Trương Thị, ngài lớn tuổi, ta tôn trọng ngài, nhưng ngài cũng không thể cậy giả lên mặt. Hôm nay, ta liền nghĩ để các ngươi biết, thái cực không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Xoa trụ vén tay áo lên, đi lên trước nói, Sở Thiên, ngươi đừng tại đây tuổi, có bản lĩnh ngươi lộ hai tay, để chúng ta nhìn xem cái này thái cực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, tốt, Xoa trụ, ngươi liền đến thử xem. Xoa trụ ỷ vào chính mình thân thể khỏe mạnh, đột nhiên hướng về Sở Thiên nào tới, muốn cho Sở Thiên một hạ mã uy. Sở Thiên không chút hoang mang, nghiêng người lói lên, thuận thế giắt Xoa trụ cánh tay, nhẹ nhàng lôi kéo đưa tới. Xoa trụ tựa như diều đứt dây đồng dạng, xông về trước mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Xòa trụ đầy mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sở Thiên nhìn như nhu nhược thái cực chiêu thức, lại có như thế lớn lực lượng. Hắn không phục nói, lại đến, vừa nói vừa xông tới. Sở Thiên vẫn như cũ bình tĩnh đứng đối, mấy hiệp xuống, xòa trụ mệt mỏi thở hổn hển, lại liền Sở Thiên góc áo đều không có đủ vải. Lúc này, Dịch Trung Hải nhíu mày, đứng dậy, "Sở Thiên, ngươi đối xòa trụ độc thủ, cái này có thể có chút quá mức." Sở Thiên nhìn xem Dịch Trung Hải, nói, "Dịch đại gia, là bọn họ một mực cười nhạo ta chỉ là muốn để bọn họ biết, thái cực cũng không phải là vô dụng. Ngài nếu là không tin, cũng có thể thử xem." Dịch Trung Hải hừ một tiếng, nghĩ thầm chính mình tại cái này viện tử bên trong cũng coi như có chút hy vọng, há có thể bị một người trẻ tuổi xem nhẹ. Hắn triển khai tư thế, hướng về Sở Thiên công tới. Sở Thiên thân hình chuyển động, như nước chảy mây trôi hóa giải Dịch Trung Hải công kích. Dịch Trung Hải chỉ cảm thấy nắm đấm của mình tựa như đánh vào trên đông, không lấy sức nổi, mà còn Sở Thiên phản kích luôn là vừa đúng, để hắn liên tiếp lui về phía sau. Mấy hiệp phía sau, Dịch Trung Hải không thể không dừng lại, hắn nhìn xem Sở Thiên, trong mắt nhiều hơn mấy phần kính nể. "Sở Thiên, không nghĩ tới với thái cực thật đúng là thật sự có tài." Giả Trương Thị thấy tình thế không ổn, muốn chạy đi. Sở Thiên gọi lại nàng, "Giả Trương Thị, ngài không phải một mực nói ta đánh thái cực vô dụng sao? Làm sao hiện tại muốn đi?" Giả Trương Thị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngập ngừng nói, "Ta biết sai, về sau không cười nhạo ngươi trải qua phen này đỏ sức." Người trong viện đối Sở Thiên thái cực lại có nhận thức mới. Từ đó về sau, không còn có người cười nhạo Sở Thiên đánh thái cực. Ngược lại, một chút người trẻ tuổi nhìn thấy Sở Thiên đánh thái cực lợi hại như thế, còn nhộn nhịp hướng hắn tỉnh giáo. Sở Thiên cũng vui vẻ truyền thụ, trong lúc nhất thời, tứ hợp viện sáng sớm nhiều hơn mấy phần thái cực vật bị. Mà Sở Thiên, thông qua lần này kinh lịch, không những bảo vệ ưa thích của mình, cũng để cho tứ hợp viện người minh bạch, mỗi một loại văn hóa đều có nó đặc biệt bị lực. Chương 511, xinh đẹp nữ hải. Chương 511, xinh đẹp nữ hải. Tại phồn hoa đô thị biên giới, có một tòa quy mô hùng vĩ đua ngựa tràng, nơi đó là tốc độ cùng kích tình tình cảm mãnh liệt giao hội, cũng là Sở Thiên thích nhất chỗ. Sở Thiên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, từ nhỏ liền đối xạ đánh cùng cưỡi ngựa có hứng thú nồng hậu. Mỗi khi hắn bước vào đua ngựa tràng, phản phất tiến vào thuộc về mình vương quốc. Đua ngựa tràng sáng sớm, ánh mặt trời vẩy vào bãi cỏ xanh biếc bên trên, nổi lên một tầng màu vàng vầng sáng. Sở Thiên như thường ngày, sớm đi tới nơi này. Hắn thuần thục chọn lựa một thất tên là Tật Phong Tuấn Mã, con ngựa này toàn thân nâu đỏ, màu lông tỏa sáng, trong ánh mắt lộ ra linh động cũng không bị trói buộc, cùng Sở Thiên ăn ý mười phần. Sở Thiên nhẹ nhàng vuốt ve Tật Phong lông mờm, nói nhỏ vài câu, liền xoay người cưỡi lên ngựa yên. Theo một tiếng thanh thúy roi ngựa âm thanh, Tật Phong như mũi tên rời cùng chạy vội mà ra. Sở Thiên tại trên lưng ngựa dáng người mạnh mẽ, hắn hơi nghiêng về phía trước, cùng ngựa tiết tấu hoàn mỹ phù hợp, phản phất hòa làm một thể. Vây quanh đấu trường rong ruổi vài vòng phía sau, Sở Thiên đi tới đấu trường một bên xạ kích khu vực. Nơi này trưng bày các loại xạ kích đạo cụ, hắn cầm lấy một cái tinh xảo khí súng trường, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến chuyên chú mà sắc bén. Chỉ thấy hắn hai chân tách ra, đứng yên lập, đem băng súng chống đỡ trên bay, ngắm chuẩn nơi xa hồng tâm. Phanh 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 liên tiếp súng chát chúa vang lên phía sau, bia trên giấy xuất hiện mấy cái chặt chẽ liên kết vết đạn, gần như đều tại hồng tâm vị trí. Sở Thiên đối với chính mình biểu hiện khẽ gật đầu, hắn hưởng thụ lấy loại này tại tốc độ cùng tinh chuẩn ở giữa hoán đổi cảm giác, mỗi một lần xạ kích mỗi một lần rụt ngựa lao nhanh, đều để hắn cảm nhận được sinh mệnh sức sống cùng kích tình cảm mãnh liệt. Tại đua ngựa tràng trên khán đài, có một cái nữ hài luôn là yên lặng chú ý Sở Thiên. Nàng kêu Tô Giao, là một vị thợ quay phim, bởi vì công tác nguyên nhân đi tới đua ngựa tràng lấy cảnh, lần thứ nhất nhìn thấy Sở Thiên liền bị hắn đặc biệt khí chất hấp dẫn. Tô Giao có một đôi linh động mắt to, cười lên giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tươi mát mà ngọt ngào. Nàng bị Sở Thiên tại trên lưng ngựa anh tư cùng xạ kích lúc chuyên chú sâu sắc đả động, từ đó về sau, chỉ cần có thời gian, nàng liền sẽ đi tới đua ngựa tràng, chỉ vì nhìn Sở Thiên luyện tập. Một ngày, Tô Giao giống thường ngày tại đấu trường một bên chụp ảnh. Sở Thiên cưỡi Tật Phong lao vụn vụt mà qua, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn trong đám người Tô Giao. Tô Giao cái kia chuyên chú ánh mắt cùng nụ cười ngọt ngào để trong lòng hắn khẽ động, hắn nhẹ nhàng giữ chặt dây cương, Tật Phong thả chậm bước chân, dừng ở Tô Giao trước mặt. "Ngươi tốt, ta chú ý tới ngươi thường xuyên đến, là rất thích đua ngựa sao?" Sở Thiên mỉm cười hỏi, nụ cười của hắn giống như ánh mặt trời sáng lạ, để Tô Giao không khỏi có chút đỏ mặt. "Ân, ta cảm thấy đua ngựa rất có mị lực, mà còn biểu hiện của ngươi cũng rất đặc sắc." Tô Giao lấy dũng khí nói, sau khi nói xong lại cảm thấy chính mình lời nói có chút ngay thẳng, gò má càng đỏ. Sở Thiên trong lòng vui mừng, hắn không nghĩ tới cô gái xinh đẹp này một mực đang chú ý chính mình. "Cảm ơn ngươi thưởng thức, kỳ thật ta cũng rất hưởng thụ tại trên sàn thi đấu cảm giác. Ngươi là thợ quay phim sao? Nhìn ngươi thường xuyên cầm máy ảnh chụp ảnh." Sở Thiên hỏi. Tô Giao nhẹ gật đầu, nói, "Là, ta cảm thấy nơi này tất cả đều rất có hình ảnh cảm giác, nhất là ngươi cưỡi ngựa cùng xạ kích thời điểm, đặc biệt thích hợp vào kính hai người trò chuyện vui vẻ, từ đó về sau, mỗi lần Sở Thiên đến đua ngựa tràng luyện tập, Tô Giao đều sẽ tới." Nàng sẽ dùng máy ảnh ghi chép lại Sở Thiên tại trên sàn thi đấu mỗi một cái đặc sắc máy mắt, mà Sở Thiên cũng sẽ tại nghỉ ngơi lúc cùng Tô Giao chia sẻ chính mình đối xạ đánh cùng cưỡi ngựa yêu quý. Dần dần, quan hệ giữa hai người thay đổi đến càng ngày càng thân mật, một loại vi diệu tình cảm trong lòng bọn họ lặng yên sinh sôi. Nhưng mà, thời gian yên bình cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một tràng cỡ lớn thuật cưỡi ngựa xạ kích tổng hợp tranh tài sắp xảy ra, chuyện này đối với Sở Thiên đến nói là một cái cơ hội khó được, có thể biểu hiện ra chính mình nhiều năm qua luyện tập kết quả. Vì chuẩn bị trận đấu này, Sở Thiên mỗi ngày đều gia tăng huấn luyện cường độ. Hắn cùng Tô Giao thời gian gặp mặt cũng càng ngày càng ít. Tô Giao mặc dù lý giải Sở Thiên, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Nàng lo lắng Sở Thiên bởi vì quá độ huấn luyện mà thụ thương, đồng thời cũng sợ hai tranh tài áp lực sẽ ảnh hưởng bọn họ ở giữa vừa vặn nảy sinh tình cảm. Mà Sở Thiên quá chú tâm ném vào đến huấn luyện bên trong, không có phát giác được Tô Giao cảm xúc biến hóa. Tranh tài thời gian càng ngày càng gần, Sở Thiên tại một lần cường độ cao huấn luyện bên trong không cẩn thận từ trên lưng ngựa ngã xuống. Cánh tay của hắn cùng chân đều bị thương, nhưng hắn không để ý đau đớn, kiên trì tiếp tục huấn luyện. Tô Giao biết được tin tức này phía sau, lòng nóng như lửa đốt chạy tới đua ngựa tràng. Nhìn thấy Sở Thiên thụ thương bộ dạng, Tô Giao đau lòng không thôi. Sở Thiên, ngươi không muốn liều mạng như vậy có tốt hay không? Thân thể mới là trọng yếu nhất. Sở Thiên nhìn xem Tô Giao trong mắt lo âu và đau lòng, trong lòng một trận áy náy. Tô Giao, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng trận đấu này với ta mà nói thật rất trọng yếu, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Tô Giao nhìn xem Sở Thiên ánh mắt kiên định, biết chính mình không cách nào thay đổi hắn quyết định. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Sở Thiên tay, nói, vậy ngươi đáp ứng ta, nhất định muốn chú ý an toàn, ta sẽ một mực cùng hộ ngươi. Sở Thiên cảm động nhìn xem Tô Giao, nhẹ gật đầu. Tại Tô Giao cổ vũ bên dưới, Sở Thiên càng thêm cố gắng huấn luyện, đồng thời cũng chú ý bảo vệ chính mình, tránh cho bị thương lần nữa. Cuối cùng, tranh tài thời gian tiến đến. Đua ngựa trong tràng người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Tô Giao sớm đi tới đấu trường, là Sở Thiên góp phần trợ uy. Trong tay nàng cầm là Sở Thiên đặc chế hành phi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Tranh tài bắt đầu, đám tuyển thủ theo thứ tự vào tràng. Sở Thiên cưỡi tập phòng, tư thế hiên ngang tiến vào đấu trường. Hắn hướng trên khán đài Tô Giao ném đi một cái tự tin mỉm cười, sau đó tập trung tinh lực chuẩn bị tranh tài. Cái thứ nhất hạng mục là cưỡi ngựa chướng ngại thi đấu. Tật phong tại Sở Thiên không chế bên dưới, giống như một đạo màu nâu thiểm điện, nhẹ nhàng phóng qua từng cái chướng ngại. Sở Thiên cùng Tật Phong phối hợp ăn ý, động tác trôi chạy tự nhiên, thắng được các khán giả từng trận tiếng vỗ tay. Kế tiếp là xạ kích hạng mục. Sở Thiên đứng tại xạ kích trên đài, hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Trong tay hắn thương vững vàng giơ lên, phanh 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 viên đạn như là cỗ sao chổi bắn ra, tinh chuẩn trúng đích hồng tâm. Cuối cùng, Sở Thiên bằng vào biểu hiện xuất sắc, ở trong trận đấu thu được ưu dị thành tích. Coi hắn đứng tại lĩnh thưởng đài bên trên, tiếp nhận cúp một khắc này, hắn ánh mắt trong đám người tìm kiếm lấy Tô Giao. Tô Giao kích động vung vẩy hành phi, trong mắt lóe ra vui sướng nước mắt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sở Thiên không kịp chờ đợi đi tới Tô Giao bên cạnh. Hắn xít sao ôm lấy Tô Giao, nói: "Tô Giao, cảm ơn ngươi cho tới nay hỗ trợ, không có ngươi, ta không có khả năng lấy được thành tích như vậy." Tô Giao ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Ta liền biết ngươi nhất định có thể, ngươi tại trên sàn thi đấu bộ dạng thật quá đẹp rồi." Thần kinh như cúi đầu xuống, viên mắt có chút phím hồng, nói: "Tỷ, ta biết sai, ta chính là rất cao hứng, không nghĩ như vậy nhiều." Tần Hoài như thở dài, nói, biết sai liền tốt. Về sau a, ngươi nhưng phải sửa đổi một chút tấm này dương tính tỉnh. Chương 512, như ở trong ngộng mới tỉnh. Chương 512, như ở trong ngộng mới tỉnh. Nàng là cái cần cù giản dị nhưng lại vận mệnh nhiều thăng trầm nữ tử, lôi kéo mấy đứa bé, sinh hoạt gánh nặng để nàng một mực trôi qua rất gian khổ. Gần nhất, cũng không biết vì sao, Thần Hoài như trạng thái tinh thần thay đổi đến cực kém. Nguyên bản liền bởi vì sinh hoạt vất vả mà hơi có vẻ tiểu tụy trên mặt, bây giờ càng nhiều mấy phần hề bại cùng mờ mịt. Nàng ánh mắt thường thường rời rạc, làm việc cũng luôn là không quan tâm. Phản phất có tâm sự gì ép tới nàng không thở nổi. Ngay hôm đó, mặt trời dần dần lặn về tây, chân trời nhiễm lên một vệt rực rỡ dáng chiều. Sở Thiên kết thúc một ngày làm việc, kéo lấy một ít vẻ vải thân thể đi vào tứ hợp viện. Hắn vừa mới vào cửa sân, đã nhìn thấy Tần Hoài Như đang bưng một chậu nước bẩn, bước chân vội vàng đi ra ngoài. Tần Hoài Như lòng tràn đầy sầu lo, căn bản không có chú ý tới đối diện đi tới Sở Thiên. Chờ nàng kịp phản ứng lúc, đã không kịp tránh né, cả người thẳng tắp đụng phải Sở Thiên trên thân. Cái kia chậu nước bẩn cũng nháy mắt nghiêng, rồi đầy đất, có không ít văng đến Sở Thiên trên thân. Ôi! Tần Hoài Như kinh hô một tiếng, trong tay chậu nước bịch một tiếng rất xuống đất. Nàng cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mặt hốt hoảng nhìn về phía Sở Thiên, "Sở Thiên, xin lỗi à, ta cái này thật không phải cố ý." Sở Thiên bị bất thình lình tình hình làm cho có chút ngộng, nhưng nhìn thấy Tần Hoài Như cái kia thất kinh dáng dấp, trong lòng kinh ngạc nháy mắt bị giam cắt thay thế. Hắn vội vàng xua tay, nói, "Tần tỷ, ngươi không sao chứ? Làm sao như thế vội vàng hấp tấp, có phải là xảy ra chuyện gì?" Tần Hoài Như nhìn xem Sở Thiên trên thân bị tung tóe ở mức y phục, viền mắt lập tức đỏ lên, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào. Sở Thiên, ta cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, gần nhất cái này trong lòng à, rất loạn, luôn là thất thần. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như khổ sở như vậy, trong lòng rất là không đành lòng. Hắn khom lưng nhặt lên chậu nước, để ở một bên, sau đó nói, Tần tỷ, ngươi trước đừng có gấp. Có cái gì phiền lòng sự tình, nói cho ta một chút thôi, nói không chừng ta có thể giúp một tay đâu. Tần Hoài Như do dự một chút, cuối cùng vẫn là thở dài, chậm rãi nói, Sở Thiên, ngươi nói người này sống, thế nào cứ như vậy khó đâu. Bọn nhỏ mỗi ngày lớn lên, tiêu xài cũng càng ngày càng nhiều. Ta cái này mỗi tháng kiếm điểm này tiền, căng thẳng, luôn là không đủ dùng. Lại thêm gần nhất, đồng ngạnh đứa bé kia cũng không biết thế nào, luôn là cùng ta mạnh miệng, tức giận đến ta nói xong, nàng nhịn không được xóa lên nước mắt. Sở Thiên nghe lấy Tần Hoài Như kể ra, trong lòng tràn đầy đồng tình. Hắn biết, Tần Hoài Như một người lôi kéo mấy đứa bé, xác thực không dễ dàng. Hắn an ủi, Tần tỷ, ngươi cũng đừng quá gấp. Hai từ nha, đến phản nghịch kỳ, là dễ dàng cùng gia trưởng mạnh miệng. Ngươi phải cùng hắn thật tốt câu thông, hiểu rõ trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Đến mức chuyện tiền, ngươi cũng đừng quá sầu. Chúng ta từ từ sẽ đến, luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Tần Hoài Như khẽ gật đầu, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, nói, Sở Thiên, ngươi nói những này ta đều hiểu, thật là đến sự tình bên trên, ta cái này trong lòng liền không nhịn được sầu mượn. ngươi nói, ta cái này về sau có thể làm sao đây? Sở Thiên suy tư một hồi, nói, Tần tỷ, nếu không dạng này, ta nghe nói chúng ta xưởng gần nhất tại nhận cộng tác viên, mặc dù tiền lương không phải đặc biệt cao, nhưng tốt xấu có thể nhiều một phần thu vào. Ngươi nếu là nguyện ý, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, nhìn có thể hay không an bài cho ngươi bên trên. Tần Hoài như trong mắt lóe lên một tia hy vọng, vội vàng nói, thật sao? Sở Thiên, vậy nhưng rất đa tạ ngươi. Nếu có thể có phần cộng tác viên làm, vậy nhưng thật sự là giúp ta đại ân. Sở Thiên cười nói, Tần tỷ, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì nha? Chúng ta đều là trong một viện, giúp lẫn nhau là nên. Ngươi trước đừng quá khó qua, sự tình tiểu gì cũng sẽ khá hơn lúc này. Tứ hợp viện mặt khác các bạn hàng xóm nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp vây quanh. Dịch Trung Hải cao mày nói, Tần Hoài Như à, ngươi đây là chuyện ra sao? Làm việc thế nào như thế chân tay lóng nóng? Xòa trụ cũng tại một bên nói, đúng thế, Tần Hoài Như, ngươi nhưng phải chú ý một chút. Bất quá Sở Thiên, ngươi cũng đừng quá để bụng, Tần tỷ đoán chừng cũng là có cái gì khó xử. Giả Trương Thị thì ở một bên âm dương quái khí nói, thử, ta nhìn nàng chính là cố ý, muốn tìm Sở Thiên hỗ trợ thôi. Tần Hoài Như nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nàng đang muốn phản bác, Sở Thiên đoạt trước nói, Giả Trương Thị, ngài lời này nhưng là không đúng. Tần tỷ gần nhất xác thực gặp không ít phiền lòng sự tình, chúng ta đều là hàng xóm, có lẽ nhiều giúp đỡ nàng, mà không phải ở chỗ này nói lời trân trọng. Dịch Trung Hải cũng nhẹ gật đầu, nói, Sở Thiên nói đúng, tất cả mọi người là trong một viện, muốn chiều ứng lẫn nhau. Tần Hoài Như, ngươi nếu là có cái gì khó khăn, cứ việc nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như cảm kích nhìn một chút Sở Thiên cùng Dịch Trung Hải, nói, cảm ơn mọi người, là ta cho đại gia thêm phiền phức mọi người, ngươi một lời ta một câu an ủi Tần Hoài Như, bầu không khí dần dần hòa hoãn xuống. Sở Thiên nhìn xem đại gia, trong lòng cảm khái không thôi. Mặc dù cái này tứ hợp viện thỉnh thoảng sẽ có một ít ma sát nhỏ, nhưng tại thời khắc mấu chốt, đại gia vẫn là rất đoàn kết. Trong những ngày kế tiếp, Sở Thiên khắp nơi hỏi thăm xưởng bên trong cộng tác viên sự tình. Trải qua một phen cố gắng, hắn cuối cùng là Tần Hoài Như tranh thủ đến một cái cộng tác viên danh lệch. Tần Hoài Như biết được tin tức này phía sau, kích động đến lệ nóng doanh trọng, đối Sở Thiên lòng cảm kích lại nhiều mấy phần. Có phần này cộng tác viên công tác, Tần Hoài Như kinh tế áp lực được đến một chút làm dịu. Trạng thái tinh thần của nàng cũng dần dần khá hơn, trên mặt lại lần nữa lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười. Mà Bổng Ngạnh tại nhìn đến mẫu thân như thế vất vả phía sau, cũng dần dần hiểu chuyện, không tại giống như trước đây luôn là cùng Tần Hoài Như mạnh miệng. Ở trong quá trình này, Sở Thiên cùng Tần Hoài Như quan hệ cũng biến thành càng thêm thân cận. Tần Hoài Như đem Sở Thiên trở thành thân đệ đệ của mình đối đãi giống nhau, mà Sở Thiên cũng chân tâm hy vọng có thể trợ giúp Tần Hoài Như một nhà vượt qua cửa ải khó khăn. Tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng hài hòa, đồng hương ở giữa tình cảm cũng bởi vì lần này sự tình thay đổi đến càng thêm thâm hậu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Hoài Như tại công việc mới trên cương vị cố gắng làm việc. Nàng biết rõ công việc này kiếm cũng dễ, cũng gấp đôi chân quý. Mà Sở Thiên vẫn như cũ mỗi ngày đúng hạn đi làm, thỉnh thoảng sẽ còn giúp đỡ Tần Hoài Như chiếu cố một chút bọn nhỏ. Một cái cuối tuần buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào tứ hợp viện bên trong. Tần Hoài Như đang ở trong sân phơi nắng y phục, Sở Thiên đi tới, cười nói, "Tần tỷ, nhìn ngươi bây giờ tinh thần đầu tốt nhiều, ta cũng yên lòng." Tần Hoài Như cảm kích nhìn xem Sở Thiên, nói, "Sở Thiên, may mắn mà có ngươi a, nếu không phải ngươi, ta thật không biết nên làm sao xử lý. Hiện tại công việc này mặc dù vất vả chút, nhưng có thể nhiều kiếm chút tiền, bọn nhỏ sinh hoạt cũng có thể tốt một chút." Sở Thiên cười xua tay, nói, "Tần tỷ, ngươi đừng cứ mãi khách khí như vậy. Nhìn thấy ngươi cùng bọn nhỏ trôi qua tốt, ta cũng vui vẻ." "Đúng, Đồng Ngạnh gần nhất kiểu gì? Không có lại chọc ngươi sinh khí a." Chương 513, khiêm tốn một chút. Chương 513, khiêm tốn một chút. Tần Hoài Như cười nói, "Không có không có, từ khi ta bắt đầu làm việc phía sau, hắn hình như lập tức cao lớn hơn không ít, còn biết giúp ta chia sẻ một chút việc nhà đâu." Hai người đang nói, Đồng Ngạnh từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Sở Thiên, cười hô, "Thiên ca, ngươi đến. Ta đang muốn tìm ngươi đây, ta gần nhất học tập bên trên gặp một vài vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút ngươi." Sở Thiên sờ lên Đồng Ngạnh đầu, nói, "Được a, Đồng Ngạnh, có vấn đề gì cứ hỏi. Chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định giúp ngươi." Nhìn xem Sở Thiên kiên nhận cho Đồng Ngạnh giảng giải vấn đề, Tần Hoài Như trong lòng tràn đầy ấm áp. Cuối cùng, tại một phen nhờ người chuẩn bị về sau, nàng thành công tiến vào luyện kim xưởng đi làm. Làm Tần Kinh Như biết được tin tức này một khắc này, cả người đều hưng phấn đến nhảy dựng lên. Trong ánh mắt của nàng lóe ra vui sướng quan mang, khóe miệng từ đầu đến cuối dương lên, không nén được nội tâm kích động. Nàng một khắc cũng chờ không nổi, lập tức chạy vội về tứ hợp viện, muốn đem cái tin tức tốt này nói cho mỗi người. Vừa mới vào viện tử, Tần Kinh Như liền lớn tiếng kêu la, "Tất cả mọi người nghe lấy a, ta Tần Kinh Như vào luyện kim xưởng đi làm rồi. Về sau ta cũng là có công tác chính thức người." Nàng âm thanh thanh thúy vang dội, nháy mắt hấp dẫn viện tử bên trong ánh mắt của mọi người. Đang ở trong sân giặt quần áo Tam Đại Mụ, dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc lại mang mấy phần ghen tị thần sắc, nói, "Nha, Kinh Như, đây thật là một tin tức tốt a. Luyện kim xưởng có thể là nhà máy lớn, ngươi thế nào làm đến nha?" Tần Kinh Như đắc ý hất cằm lên, vừa cười vừa nói, "Đương nhiên là ta có bản lĩnh thôi, nâng tốt hơn một chút quan hệ, phí hết lớn sức lực mới đi vào. Về sau a, ta ở trong xưởng làm tốt vào, nhất định có thể được sống cuộc sống tốt." Lúc này, Xóa Trụ từ trong nhà đi ra, cầm trong tay cái bánh nướng, một bên gặm một bên nói, "Này, Kinh Như, với có thể a. Vào luyện kim xưởng, nhưng phải làm tốt vào, đừng cho ta viện tử bên trong mất mặt." Tần Kinh Như liên tục gật đầu, nói, "Đó là khẳng định, Xóa Trụ ca, ngươi liền nhìn tốt a." Ta Tần Kinh Như cũng không phải loại kia lười biếng người. Dịch Trung Hải cũng từ chính mình trong phòng dạo bước đi ra, nâng đỡ kính mắt, nói, "Kinh Như à, vào xưởng là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng phải làm việc đàng hoàng, tuân thủ xưởng bên trong quy củ. Tần Kinh Như liên tục không ngừng đáp, biết, Dịch đại gia, ngài cứ yên tâm đi. Ta cái này trong lòng cao hứng, nhịn không được muốn cùng đại gia chia sẻ nhưng mà, ở một bên Tần Hoài Như lại nhíu mày. Nàng biết rõ Tần Kinh Như tấm này dương tính cách, lo lắng nàng dạng này khắp nơi tuyên dương sẽ cho chính mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Vì vậy, nàng kéo qua Tần Kinh Như, nhẹ nói, Kinh Như, ngươi trước đừng như thế nào, khiêm tốn một chút. Chuyện này mặc dù là chuyện tốt, nhưng ngươi như thế khắp nơi nói, vạn nhất có người trong lòng không thoải mái, cho ngươi chơi ngáng chân làm sao xử lý? Tần Kinh Như lại xem thường, nàng hất ra Tần Hoài Như tay, nói, tỷ, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Ta cái này thật vất vả có như thế công việc tốt, cao hứng một cái thế nào? Ta chính là muốn để mọi người đều biết, ta Tần Kinh Như cũng có tiền đồ. Tần Hoài Như bất đắc dĩ thở dài, nàng hiểu rất rõ cô muội muội này, một khi quyết định sự tình, rất khó nghe vào người khác khuyên. Nhưng nàng vẫn là không yên lòng, tiếp tục khuyên bảo, Kinh Như, ngươi nghe tỷ lời nói. Trong viện tử này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, ngươi kiêu căng như thế, khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt. Đến lúc đó nếu là truyền ra điểm cái gì không tốt, đối ngươi ở trong xưởng công tác cũng bất lợi à. Tần Kinh Như lại không hề lo lắng nói, tỷ, ngươi đừng cứ mãi như thế cẩn thận chặt chẽ. Ta mới không sợ đâu, ta bằng bản lĩnh vào xưởng, người nào đỏ mắt cũng vô dụng. Nói xong, nàng lại quay người đối với viện tử bên trong những người khác, tiếp tục mặt mày hớn hở giải thích chính mình vào luyện kim xưởng đủ loại chi tiết. Giả Trương Thị ở một bên âm dương quái khí nói, hừ, còn không biết dùng cái gì thủ đoạn mới đi vào đây này, ở chỗ này khoe khoang cái gì. Tần Kinh Như nghe nói như thế, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng trừng Giả Trương Thị, nói, Giả Trương Thị, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta có thể là quang minh chính đại nhờ người đi vào, ngươi nếu là đỏ mắt, liền tự mình nghĩ biện pháp, đừng tại đây nói lời trầm trọng. Giả Trương Thị cũng không cam chịu yếu thế, hai tay chống lạnh, nói, nha, ta nói hai câu còn không được. Với vừa mới tiến cái xưởng, liền cái đôi bệnh đến bầu trời liền tại hai người sắp ầm ĩ lên thời điểm, Dịch Trung Hải vội vàng đi ra hòa giải, đều đừng ầm ĩ, Kinh Như vào xưởng là chuyện tốt, tất cả mọi người cao hứng. Giả Trương Thị, ngươi cũng ít nói hai câu. Kinh Như a, ngươi cũng đừng quá xúc động, về sau nói chuyện làm việc vẫn là phải chú ý một chút. Tần Kinh Như hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Giả Trương Thị, nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, liền thấy không được người khác tốt mấy ngày kế tiếp, Tần Kinh Như vẫn như cũ đắm chìm tại vào xưởng trong vui sướng, mỗi ngày đều trong sân thao thao bất tuyệt nói xong xưởng bên trong chuyện mới mẻ. Nàng miêu tả xưởng bên trong rộng rãi nhà xưởng tiên tiến thiết bị, còn có chính mình sắp muốn dấn thân công tác. Nàng còn thỉnh thoảng huyền diệu xưởng bên trong phát một chút đồng phục bảo hiểm lao động vật dụng loại hình, chọc cho viện tử bên trong một chút người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy ghen tị. Tần Hoài Như nhìn xem Tần Kinh Như dạng này, trong lòng càng lo lắng. Nàng nhiều lần khuyên bảo Tần Kinh Như điệu thấp làm việc, có thể Tần Kinh Như căn bản nghe không vào. Nàng cảm thấy chính mình thật vất vả có phần này để người ghen tị công tác, nên thật tốt tuyên dương, để mọi người đều biết sự lợi hại của mình. Ngày này, Tần Kinh Như tan tầm trở về, cầm trong tay một cái mới tinh hộp cơm, cao hứng bừng bừng đi vào viện tử. Nàng vừa vào cửa liền hô, đại gia mau đến xem à, đây là xưởng bên trong phát hộp cơm, chất lượng khá tốt, mọi người bay tới, nhộn nhịp khen ngợi hộp cơm xinh đẹp. Tần Kinh Như càng thêm đắc ý, nói, đây coi là cái gì, ở trong xưởng chỗ tốt nhiều nữa đâu. Chúng ta còn có miễn phí nước nóng, ăn cơm buổi trưa còn có phụ cấp đang nói, cùng xưởng một cái nữ công đi đến. Nàng nhìn một chút Tần Kinh Như, sắc mặt có chút khó coi, nói, Tần Kinh Như, ngươi có thể hay không đừng cả ngày ở chỗ này khoe khoang à? Ngươi dạng này để chúng ta những này đồng dạng ở trong xưởng đi làm người rất xấu hổ. Mà còn, ngươi dạng này khắp nơi tuyên dương, xưởng bên trong lãnh đạo đều biết rõ, nói chúng ta quá lộ liễu, ảnh hưởng không tốt. Tần Kinh Như sửng sốt, nàng không nghĩ tới chính mình hành động vậy mà lại gây nên hậu quả như vậy. Nàng há to miệng, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nữ công tiếp tục nói, tất cả mọi người ở trong xưởng đi làm, đều biết rõ là chuyện gì xảy ra, ngươi không cần thiết mỗi ngày như thế khoe khoang. Chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút, làm việc cho tốt đã. Nói xong, nàng quay người rời đi về tử. Tần Kinh Như ngơ ngác đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lúc này, Tần Hoài Như đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, Kinh Như, tỷ phía trước cùng ngươi nói để ngươi khiêm tốn một chút, nhưng ngươi vẫn không nghe. Hiện tại tốt, gặp phải phiền phức à? Chương 514, an nhịp với nhau. Chương 514, an nhịp với nhau. Công tác là chính mình, làm có tốt hay không, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không cần thiết cả ngày treo ở bên miệng. Tần Kinh Như nhẹ gật đầu, nói tỷ, ta nhớ kỹ. Về sau ta nhất định điệu thấp, làm việc cho tốt. Trải qua chuyện này, Tần Kinh Như cuối cùng thu liễm tính tình của mình. Nàng không tại giống phía trước như thế khắp nơi khoe khoang, mà là đem ý nghĩ đều đặt ở trong công việc. Hứa Đại Mậu, dạp chiếu phim nhân viên, ngày bình thường luôn là một bộ vênh váo đắc ý răng rấp, tự nhận là kiến thức rộng rãi, tầm mắt hơn người một bậc. Mà Lưu Hải Trung, xem như trong viện nhị đại gia, một lòng nghĩ tại hoạn lộ bên trên có phát triển lên, làm người khôn khéo khôn khéo, mọi thứ đều thích tính toán. Một ngày này, tứ hợp viện bên trong bầu không khí có vẻ hơi không giống bình thường. Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung tiến tới cùng một chỗ, hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, tựa hồ tại mưu đồ chuyện quan trọng gì. Nguyên lai, gần nhất Hứa Đại Mậu nghe nói một cái cơ hội buôn bán là phụ cận mấy cái khu phố công xưởng cùng trường học chiếu phim tuyên truyền phim. Công việc này nếu có thể tiếp xuống, không chỉ có thể kiếm một món tiền khả quan thu nhập thêm, còn có thể tại vòng tròn bên trong đề cao thật lớn chính mình nổi tiếng. Có thể Hứa Đại Mậu trong lòng minh bạch, chuyện này chỉ dựa vào chính hắn thật có chút cố hết sức, cần tìm giúp đỡ. Càng nghĩ, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung ở trong xưởng cũng coi là cái có chút ít quyền lực nhân vật, nhận biết không ít công xưởng cùng trường học đầu lĩnh, tại nhân mạch phương diện có nhất định ưu thế. Hứa Đại Mậu tìm tới Lưu Hải Trung, Đem ý nghĩ này cùng hắn nói chuyện, Lưu Hải Trung mới đầu còn có chút do dự, nhưng vừa nghe đến trong đó lợi nhuận, con mắt lập tức phát sáng lên, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định hợp tác làm cái này một phiếu. Hai người ngồi tại Hứa Đại Mậu nhà cái kia hơi có vẻ đơn sơ trong phòng, trên bàn bày biện vài chén trà nước, khói mù lượn lờ bên trong, bọn họ bắt đầu đàm phán hợp tác chi tiết. Hứa Đại Mậu tràn đầy phấn khởi nói, nhị đại gia, chuyện này nếu là thành, vậy nhưng thật sự là được cả danh và lợi, a ta phụ trách phim chiếu phim cùng kỹ thuật phương diện sự tình, ngài đâu, liền lợi dụng ngài ở trong xưởng quan hệ, liên hệ những hãng kia cùng trường học, chúng ta phân công rõ ràng, nhất định có thể đem chuyện này làm đến thật xinh đẹp. Lữ Hải Trung khẽ gật đầu, trong lòng lại tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn suy nghĩ, Hứa Đại Mậu mặc dù là cái chiếu phim nhân viên, nhưng ngày bình thường liền thích khoe khoang, vạn nhất về sau chuyện này làm lớn, chính mình chẳng phải là bị hắn ép một đầu. Không được, phải nghĩ biện pháp để chính mình tại cái này trong hợp tác chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vì vậy, Lưu Hải Trung háng giọng một cái, nói: "Đại Mậu à, chuyện này đâu, ngươi nói xác thực có đạo lý. Nhưng mà, ngươi cũng biết, ta ở trong xưởng công tác cũng rất bận, muốn rút ra thời gian đến liên hệ những chuyện này, nhưng phải phí không ít tinh lực. Cho nên a, cái này lợi nhuận phân phối phương diện, có phải là phải lần nữa suy nghĩ một chút?" Hứa Đại Mậu nghe xong, trong lòng có chút không quá vui lòng. Hắn vốn chỉ muốn chính mình ra kỹ thuật, Lưu Hải Trung ra nhân mạch, lợi nhuận hẳn là chia đôi phân. Có thể nghe Lưu Hải Trung ý tứ này, tựa hồ muốn chiếm thêm chút chỗ tốt. Nhưng dù sao chuyện này còn phải dựa vào Lưu Hải Trung hỗ trợ, Hứa Đại Mậu cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, đành phải nói: "Nhị đại gia, ngài nói làm sao chia? Ngài trước tiên nói một chút ngài ý nghĩ." Lưu Hải Trung gặp Hứa Đại Mậu nới lỏng cửa ra vào, mừng thầm trong lòng, hắn đưa ra ba ngón tay, nói: "Đại Mậu à, ta cảm thấy ta bên này ít nhất phải cờ bảy thành. Ngươi nghĩ à, cái này liên hệ nghiệp vụ sự tình cũng không dễ dàng, đến tiêu bao nhiêu tâm tư, phí bao nhiêu miệng lưỡi a, ngươi đây, liền phụ trách thả cái điện ảnh, tương đối nhẹ nhõm một chút." Hứa Đại Mậu nghe xong, mở to hai mắt nhìn, nói: "Nhị đại gia, ngài cái này có thể có chút quá mức đi. Bảy thành, ta ra kỹ thuật, phim thiết bị đều là chúng ta, ngài liền liên hệ nghiệp vụ, cái này phân phối tỷ lệ cũng quá không hợp lý." Lưu Hải Trung nhíu mày, nói: "Đại Mậu, cũng không thể nói như vậy. Không có ta người này mạnh, với điện ảnh thả cho ai nhìn? Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, vậy chuyện này ta cũng đừng nói xong." Hắn giả vờ như muốn đứng dậy rời đi bộ dạng. Hứa Đại Mậu trong lòng cái kia khí a, nhưng lại thực tế không nỡ cái này cơ hội kiếm tiền. Hắn cắn răng, nói: "Nhị đại gia, ngài nhìn dạng này được hay không? Chia 4, 6, ta 4 ngài 6. Lại nhiều ta thật là không có cách nào tiếp thu." Lưu Hải Trung trong lòng kỳ thật cũng biết, Hứa Đại Mậu danh giới cuối cùng không sai biệt lắm ở chỗ này, nhưng hắn vẫn là nghĩ lại tranh thủ một cái, vì vậy lại ngồi xuống, nói: "Đại Mậu à, ngươi lại suy nghĩ một chút, chuyện này nếu là thành, về sau còn có nhiều cơ hội hợp tác hơn đâu. Ngươi nếu là hiện tại cứ như vậy không phóng khoáng, về sau cũng không tốt cộng sự a." Hứa Đại Mậu trong lòng minh bạch, Lưu Hải Trung đây là tại cho chính mình tạo áp lực, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện thỏa hiệp. Hai người rằng co một hồi lâu, cuối cùng Hứa Đại Mậu vẫn kiên trì lại, Lưu Hải Trung rơi vào đường cùng, đành phải miễn cưỡng đáp ứng chia 4, 6 phân phối phương án. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Hải Trung bắt đầu lợi dụng chính mình ở trong xưởng quan hệ, khắp nơi liên hệ công xưởng cùng trường học. Hắn chạy trước chạy sau, thật đúng là liên hệ đến mấy nhà nguyện ý hợp tác đơn vị. Hứa Đại Mậu bên này cũng không có nhàn rỗi, hắn tỉ mỉ chọn lựa mấy bộ thích hợp tuyên truyền phim, điều chỉnh thử tốt chiếu phim thiết bị, chuẩn bị làm một bộ lớn. Nhưng mà, liền tại tất cả nhìn như thuận lợi tiến hành thời điểm, Hứa Đại Mậu lại phát hiện một chút chỗ không đúng. Hắn một lần tình cờ biết được, Lưu Hải Trung tại liên hệ nghiệp vụ thời điểm, vậy mà con hắn cùng mấy nhà đơn vị lén lút đạt tới một chút thỏa thuận. Nguyên lai, Lưu Hải Trung vì nhiều vớt điểm chỗ tốt, tại cùng đơn vị nói chuyện hợp tác thời điểm, cố ý nâng lên giá cả, còn hứa hẹn cho đối phương một chút ngoài định mức chỗ tốt, mà những này nhiều ra đến lợi nhuận, đều bị chính hắn lén lút cất vào hầu bao. Hứa Đại Mậu biết được tin tức này phía sau, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn bọn thẳng đến Lưu Hải Trung nhà, một chân đạp ra cửa, la lớn: "Lưu Hải Trung, ngươi cái lao giả, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta nói tốt cùng một chỗ hợp tác, ngươi thế mà ở sau lưng tính toán ta." Lưu Hải Trung đang ngồi ở trong phòng uống trà, bị Hứa Đại Mậu bất thình lình cử động giật nảy mình. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói: "Đại Mậu, ngươi đây là phát cái gì hỏa? Có chuyện thật tốt nói." Hứa Đại Mậu trợn mắt tròn xoe, nói: "Còn rất tốt nói. Ngươi sau lưng ta cùng người ta đơn vị tự mình tăng giá, đem nhiều ra đến tiền đều cất vào chính mình túi, ngươi chuyện này là sao? Chúng ta có thể là có hợp tác hiệp nghị, ngươi làm như vậy, quá không chính cống đi." Lưu Hải Trung không nghĩ tới Hứa Đại Mậu nhanh như vậy liền biết việc này, trên mặt hắn hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, nói: "Đại Mậu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta làm như vậy cũng là vì sự hợp tác của chúng ta có thể càng tốt tiến hành, những cái kia đơn vị yêu cầu nhiều, không tăng giá căn bản nói không xuống. Mà còn, ta đây cũng là phí hết lớn sức lực mới làm xong, nhiều cầm ít tiền cũng là nên." Hứa Đại Mậu tức giận đến toàn thân phát run, nói: "Ngươi còn giả biện. Chúng ta trước đó nói tốt lợi nhuận phân phối, ngươi như thế tự mình tăng giá, chính là vi phạm ước định. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp, đem nhiều cầm tiền phun ra, không phải vậy chuyện này không xong." Lưu Hải Trung nghe xong, cũng giận, đứng dậy nói: "Hứa Đại Mậu, ngươi chớ quá mức." Chương 515, trà dư tử hậu. Chương 515, trà dư tử hậu. "Chuyện này ta tất nhiên làm, liền sẽ không phun ra. Ngươi nếu là không muốn hợp tác, vậy liền nhất phách lương tán, dù sao không có ngươi, chúng ta cũng có thể đem chuyện này làm tiếp." Hứa Đại Mậu không nghĩ tới Lưu Hải Trung cư nhiên như thế vô lại, hắn giận quá thành cười, nói: "Tốt, Lưu Hải Trung, ngươi có gan. Ngươi cho rằng không có ngươi ta lại không được. Hay đợi đấy, ta ngược lại muốn xem chính ngươi làm sao đem chuyện này làm tiếp." Nói xong, hắn quay người đóng sập cửa mà ra. Sau khi về đến nhà, Hứa Đại Mậu càng nghĩ càng giận. Hắn cảm thấy mình không thể cứ tính như vậy, nhất định phải để cho Lưu Hải Trung trả giá đắt. Vì vậy, hắn bắt đầu khắp nơi hỏi thăm Lưu Hải Trung ở trong xưởng một ít chuyện, hy vọng có thể tìm tới hắn được điểm, dùng cái này đến phản kích. Mà Lưu Hải Trung bên này, mặc dù ngoài miệng nói đến kiên cường, nhưng trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Hắn biết Hứa Đại Mậu không phải người hiền lành, lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình. Nhưng hắn lại không cam tâm đem ăn đến trong miệng thịt mỡ phun ra, đành phải kiên trì tiếp tục lập mưu chuyện kế tiếp. Vài ngày sau, Hứa Đại Mậu rốt cuộc tìm được Lưu Hải Trung một cái nhược điểm. Nguyên lai, Lưu Hải Trung ở trong xưởng phụ trách một chút vật tư mua sắm công tác, hắn tại mua sắm quá trình bên trong, vì mưu cầu tư lợi, thu lấy thương nghiệp cung ứng tiền hoa hồng. Hứa Đại Mậu biết được tin tức này phía sau, như nhặt được chí bảo, hắn quyết định coi đây là chỗ đột phá, để Lưu Hải Trung để mắt. Hứa Đại Mậu đầu tiên là góp nhặt một chút tương quan chứng cứ, sau đó tìm tới Lưu Hải Trung xưởng bên trong lãnh đạo, đem những chứng cứ này giao cho hắn, cũng đem Lưu Hải Trung tại trong hợp tác tính toán chính mình sự tình cũng cùng nhau nói ra. Xưởng bên trong lãnh đạo đối loại này tham ô nhận hối lộ hành động 10 phần coi trọng, lập tức mở rộng điều tra. Trải qua một phen điều tra, Lưu Hải Trung sở tác sở vi bị ngồi vững. Hắn không những nhận lấy xưởng bên trong nghiêm khắc xử phạt, còn bị miễn đi chức vụ. Lần này, Lưu Hải Trung xem như rời lên tảng đá đập chân của mình, không những mất đi ở trong xưởng địa vị, còn tại tứ hợp viện bên trong mất hết thể diện. Mà Hứa Đại Mậu, mặc dù lần này hợp tác ngâm nước nóng, nhưng hắn thông qua sự kiện lần này, cũng coi là xả được cơn giận. Hắn tại tứ hợp viện bên trong gặp người liền nói Lưu Hải Trung sở tác sở vi, để tất cả mọi người nhận rõ Lưu Hải Trung bộ mặt thật. Trải qua cuộc phong ba này, tứ hợp viện bên trong người đối Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung đều có nhận thức mới. Đại gia ở sau lưng nhộn nhịp nghị luận chuyện này, cũng từ đó học được một bài học, làm người làm việc vẫn là muốn thành thật thủ tín, không thể vì bản thân tư lợi mà tính toán người khác, nếu không cuối cùng sẽ chỉ tự thực các quả. Mà Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung ở giữa mâu thuẫn, cũng thành tứ hợp viện bên trong mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, thật lâu lưu truyền. Dịch Trung Hải một mực là cái rất có lực ảnh hưởng nhân vật. Hắn lấy thâm niên đại gia thân phận tự cho mình là, ngày bình thường thích nhất tự cao tự đại, đối trong viện sự vụ lớn nhỏ đều muốn nhúng tay vào, tựa hồ toàn bộ tứ hợp viện đều phải vây quanh quy củ của hắn chuyển. Mà Sở Thiên, một cái tính cách ngay thẳng mới vừa đưa đến không lâu người trẻ tuổi, đối Dịch Trung Hải loại này thích nói dạy thích trêu chọc địa bộ thực tế không ưa. Dịch Trung Hải đâu, cũng không biết vì sao, luôn là nhìn Sở Thiên không vừa mắt, thỉnh thoảng liền tìm hắn gốc dạng. Sở Thiên nghệ tình hắn là trưởng bối, phần lớn thời gian đều lựa chọn nén giận, lười cùng hắn tính toán. Nhưng mà, gần nhất Dịch Trung Hải sinh hoạt lại gặp phải một trạng biến cố hắn chú gió. Bất thình lình bệnh để hắn ngày xưa uy phong quét rác, miệng méo mắt lác dáng dấp, cũng đã từng cái kia bên mặt hất hàm sai khiến đại gia hình tượng tạo thành tươi sáng tương phản. Viện tử bên trong một chút người, ngày bình thường liền đối Dịch Trung Hải cường thế tác phong lòng mang bất mãn, lúc này gặp hắn bộ dáng như vậy, lại nhịn không được cười nhạo. Mỗi lần Dịch Trung Hải vừa ra khỏi cửa, những cái kia ánh mắt không có hảo ý cùng xì xào bàn tán tựa như ảnh tùy hình. Sở Thiên mới đầu nhìn thấy Dịch Trung Hải tình hình, trong lòng mặc dù không có bỏ đá xuống giếng ý nghĩ, nhưng cũng thực cảm thấy hắn ngày xưa hành vi có chút buồn cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dịch Trung Hải bị mọi người cười nhạo, trong lòng lại vô hình dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Một phương diện, hắn nhớ tới Dịch Trung Hải ngày bình thường đối với chính mình làm có dễ, lửa giận trong lòng vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Một phương diện khác, hắn lại cảm thấy một người tại ốm đau bên trong bị đối xử như vậy, tựa hồ có chút tàn nhẫn. Một ngày chạm vào tối, ánh nắng chiều vẩy vào tứ hợp viện gạch xanh ngói sáng bên trên, cho cái này ngày bình thường náo nhiệt viện tử khoác lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Dịch Trung Hải như thường ngày, khó khăn chống quải trượng, con mèo đi ra khỏi phòng, muốn hít thở không khí. Vừa ra cửa, liền nghe đến mấy cái tiểu hài ở một bên vui cười, mau nhìn nha, Dịch đại gia miệng méo rồi, như cái buồn cười thằng hề. Dịch Trung Hải mặt nháy mắt đỏ bừng lên, hắn tức giận chừng những hài tử kia, lại bởi vì miệng méo, ánh mắt kia nguyên bản uy nghiêm cũng giảm mất đi nhiều, tăng thêm mấy phần buồn cười. Lúc này, một người trẻ tuổi cũng đi theo ồn ào, Dịch đại gia, ngày trước đây không phải rất thần khí nha, làm sao hiện tại thành dạng này rồi? Viện tử bên trong lập tức vang lên một trận cười vang. Dịch Trung Hải tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì, hắn dùng tay run rẩy chỉ vào mọi người, muốn nói cái gì, lại bởi vì chúng gió dẫn đến mồm miệng không rõ, chỉ có thể phát ra hàm hồ âm thanh. Sở Thiên mới vừa tan tầm trở về, vừa vào viện tử liền thấy một màn này. Trong lòng hắn siết chặt, nguyên bản định khoanh tay đứng nhìn ý nghĩ ngáy mắt dao động. Hắn nhíu mày, đi lên phía trước, lớn tiếng nói, các ngươi đều đừng cười. Nhân gia sinh bệnh, các ngươi dạng này cười nhạo có ý tứ sao? Những người kia gặp Sở Thiên ra mặt, có chút hậm hực ngậm miệng lại, nhưng vẫn có người nhỏ giọng nói thầm, hắn trước đây không phải cũng luôn khi dễ người nhà, như bây giờ, đáng đời. Sở Thiên nhìn một chút Dịch Trung Hải, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn quay người nói với mọi người nói không quản hắn trước đây thế nào, hiện tại hắn là cái bệnh nhân, chúng ta không thể như thế không có đồng tình tâm. Tất cả mọi người là trong một cái viện, phải có chút nhân tình vị. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, có cảm kích, cũng có xấu hổ. Sở Thiên đem Dịch Trung Hải đỡ trở về nhà bên trong, Dịch Trung Hải ngồi tại trên ghế, cúi đầu, không nói một lời. Sở Thiên nhìn xem hắn, lửa giận trong lòng lại lần nữa đốt lên, hắn quyết định không tại trầm mặc, phải thật tốt dạy dỗ một cái Dịch Trung Hải, để hắn hiểu được chính mình ngày xưa hành động mang đến cho người khác bao lớn tổn thương. Dịch đại gia, ngài trước đây luôn là sống mái với ta đều không có cùng ngài tính toán. Ta nghĩ ngài là trưởng bối, tôn trọng ngài. Có thể ngài đâu, được một tấc lại muốn tiến một thước, khắp nơi làm khó dễ ta. Ngài cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Sở Thiên âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra một câu nghiêm túc. Dịch Trung Hải ngẩng đầu, muốn giải thích, lại chỉ có thể hàm hồ phát ra mấy cái âm tiết. Sở Thiên xua tay, tiếp tục nói, ngài đừng có gấp nói chuyện, trước hết nghe ta nói. Ngài tại cái này viện tử bên trong, ỷ vào chính mình là đại gia, chuyện gì đều muốn theo quy củ của ngài đến, ngài có hay không nghĩ tới người khác cảm thụ? Liền cầm lên lần đến nói, ta trong sân phơi quần áo, hơi vượt ra khỏi một điểm địa phương, ngài liền không dung tha, nói ta phá hư viện tử quy củ. Có thể vậy căn bản liền không phải là đại sự gì, ngài lại nhất định muốn chuyện bé xé ra to. Chương 516, mùi gây mũi. Chương 516, mùi gây mũi. Dịch Trung Hải trong ánh mắt hiện lên một tia ấy nấy, hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói có lỗi với nhưng làm sao cũng nói không rõ ràng. Sở Thiên nhìn xem hắn, trong lòng khí hơi tiêu tan một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói, ngài nhìn ngài hiện tại sinh bệnh, đại gia đối với ngài thái độ, ngài hẳn là cũng có thể cảm giác được. Ngài trước đây đối đại gia không tốt, hiện tại đại gia đối với ngài dạng này, trong lòng ngài dễ chịu sao? Người và người đều là lẫn nhau. Ngài tôn trọng người khác mới sẽ tôn trọng ngài. Dịch Trung Hải yên lặng cúi đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn tựa hồ cuối cùng ý thức được chính mình ngày xưa sai lầm. Sở Thiên nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng có chút không đành lòng, ngữ khí cũng hòa hoan xuống. Dịch đại gia, ta hôm nay cùng ngài nói những này, không phải là vì bỏ đá xuống giếng, mà là hy vọng ngài có thể minh bạch đạo lý này. Về sau chúng ta đều ở tại trong một cái viện, vẫn là phải thật tốt ở chung. Dịch Trung Hải ngẩng đầu, dùng cái kia không linh hoạt lắm tay xoa xoa nước mắt, hàm hồ nói, Sở, ngài đối, không. Lên Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, Dịch đại gia, ngài đừng nói như vậy. Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, về sau chúng ta đều sửa đổi một chút. Ngài thật tốt dưỡng bệnh, chờ khỏi bệnh, chúng ta cùng một chỗ đem viện tử này thay đổi đến càng hài hòa từ đó về sau. Sở Thiên thường xuyên vấn an Dịch Trung Hải, giúp hắn làm một chút đủ khả năng sự tình. Tại Sở Thiên lôi kéo dưới, viện tử bên trong những người khác cũng dần dần thay đổi đối Dịch Trung Hải thái độ, không tại cười nhạo hắn, mà là cho hắn một chút trợ giúp cùng quan tâm. Dịch Trung Hải trải qua chuyện này, cũng hoàn toàn thay đổi chính mình tính cách, thay đổi đến khiêm tốn hòa nhã. Hắn thân là nhà ăn đầu bếp, tay nghề tinh xảo, có thể thói quen sinh hoạt lại sát thực để người không dám lấy lòng. Nhất là hắn trường kỳ không tắm, trên thân mùi bị đó, quả thực có thể hun chạy nửa cái đường phố người. Ngay hôm đó, ánh mặt trời vừa vặn, Tần Hoài như ngồi ở trong sân nhặt rau, chuẩn bị cho bọn nhỏ làm ngừng lại ngon miệng đồ ăn. Lúc này, xòa trụ khẽ hát, nên ngang từ trong nhà đi ra, trên thân cô kia mùi gây mũi nháy mắt tràn ngập ra. Tần Hoài như cho mày, dùng tay che lại cái mũi, ghét bỏ nói, xòa trụ, ngươi có thể hay không đi tắm à? Với trên thân đều thối đến không có cách nào ngửi. Xòa trụ lại không hề lo lắng nết nết miệng, nói, Tần Hoài như, ngươi biết cái gì nha, cái này gọi nam nhân bị. Vài ngày ngày tắm, đều không có ta đàn ông có khí khái nói xong, còn cố ý ưỡn ngực, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Tần Hoài như lườm hắn một cái, nói, còn nam nhân bị đâu, ngươi đây là mùi thối. Ngươi cũng không nhìn một chút, trong viện tử này người nào có thể chịu được ngươi vị này. Bọn nhỏ mỗi lần gặp ngươi đều trốn xa xa. Xòa trụ xem thường cười cười, nói, bọn họ tiểu hài tử hiểu cái gì, chờ bọn hắn trưởng thành, liền biết đây mới là chân nam nhân hương vị. Đúng lúc này, Tần Kinh Như từ bên ngoài trở về, vừa ở vào viện tử liền ngửi thấy cố kia khó ngửi mùi. Nàng nhíu lại cái mũi, nói khoa trương nói ai nha, đây là mùi vị gì a? Xòa trụ ca, ngươi sẽ không lại rất lâu không có tắm rửa a? Xòa trụ vừa cười vừa nói, Kinh Như, tỷ ngươi đều không quản được ta, ngươi cũng đừng đi theo quan tâm. Nam nhân này a, phải có điểm mùi vị, không phải vậy cùng cái nương môn giống như. Tần Kinh Như che mũi, lắc đầu liên tục, nói, Xòa trụ ca, ngươi cũng đừng lừa mình dối người. Ngươi vị này cũng không phải cái gì nam nhân vị, là thật thối a, ngươi nếu là lại như vậy, về sau sợ rằng liền đối tượng cũng không tìm tới. Xòa trụ nghe xong, có chút uống lên, nói, Kinh Như, ngươi cũng đừng nói bậy. Chỉ bằng ta xòa trụ tay người này, cái này dáng dấp, còn có thể tìm không được đối tượng. Lại nói, chân chính hiểu ta người, mới sẽ không ghét bỏ ta vị này chút đấy. Tần Hoài Như nhịn không được nói, xòa trụ, ngươi cũng đừng mạnh miệng. Ngươi xem một chút ngươi, cả ngày lôi thôi lết hết, cô nương nào có thể coi trọng ngươi. Ngươi nếu là thật muốn tìm tốt tức phụ, liền mau đem chính mình thu thập sạch sẽ. Xòa trụ gãi đầu một cái, nói, ta cảm thấy ta như vậy rất tốt à, làm gì cần phải thay đổi. Lại nói, tắm nhiều phiền phức à, ta mỗi ngày tại nhà ăn lay hoay chân không chạm đất, nào có cái kia thời gian rảnh rỗi. Tần Kinh Như nhếch miệng, nói, xòa trụ ca, ngươi đây chính là lười. Tắm có thể hoa bao lâu thời gian a? Ngươi nếu là tiếp tục như vậy, ta nhìn ngươi về sau cũng chỉ có thể cô độc. Xòa trụ bị nói đến có chút thẹn quá hóa giận, nói, hai người các ngươi đừng tại đây lại nhải, ta thấy không tắm là sự tình của ta, không cần các ngươi quản. Nói xong, hai người liền muốn trở về nhà. Tần Hoài Như nhìn hắn bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài, nói, cái này xòa trụ, thật sự là dầu muối không vào. Tần Kinh Như cũng nói, tỷ, nếu là hắn một mực dạng này, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tần Hoài Như lắc đầu, nói, ai biết được, hy vọng hắn ngày nào có thể khai khiếu a. Từ đó về sau, Tần Hoài Như cùng Tần Kinh Như chỉ cần vừa thấy được xòa trụ, liền sẽ nói thầm hắn tắm sự tình. Xòa trụ vừa bắt đầu sẽ còn phản bác vài câu, về sau dứt khoát giả vờ như không nghe thấy, phối hợp làm công việc mình làm. Mãi đến có một ngày, trong viện đến cái hàng xóm mới, là cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Xòa trụ lập tức liền bị hấp dẫn lấy, trong lòng suy nghĩ nếu có thể đem cô nương này đổi tới tay, vậy coi như đẹp. Hắn bắt đầu vô tình hay cố ý tại cô nương trước mặt biểu hiện mình, lại là biểu hiện ra chủ nghệ, lại là giúp quân đồ. Có thể cô nương mỗi lần nhìn thấy hắn, đều che mũi, một mặt ghét bỏ bộ dạng. Xòa trụ trong lòng buồn bực, chính mình biểu hiện rất tốt à, làm sao cô nương đối với chính mình không ưa đâu. Tần Kinh Như nhìn thấy xòa trụ bộ dạng, nhịn không được vừa cười vừa nói, xòa trụ ca, ngươi vẫn không rõ vì sao người ta cô nương không thích ngươi sao. liền trên người ngươi vị này, đổi người nào đều phải trốn xa xa. Xoa trụ mới chợt hiểu ra, hắn ý thức được trên người mình hương vị xác thực khả năng là theo đuổi cô nương một trở ngại lớn. Vì vậy, hắn cuối cùng quyết định đi tắm rửa một cái. Làm xoa trụ sạch sẽ xuất hiện trong sân lúc, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tần Hoài Như vừa cười vừa nói, nha, xoa trụ, ngươi cuối cùng cam lòng tắm rửa a? Cái này rửa sạch nhìn xem còn rất tinh thần nha. Xoa trụ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, không có cách nào, vì ta trung thân đại sự, ta cũng phải sửa đổi một chút tật xấu này. Tần Kinh Như cũng trêu ghẹo nói, xoa trụ ca, ngươi sớm nhiều như vậy tốt, nói không chừng cô nương kia hiện tại liền đối ngươi vài phần kính trọng đâu. Từ đó về sau, xoa trụ dưỡng thành định kỳ tắm thói quen tốt, trên thân không còn có cỗ kia khó ngửi mùi. Hắn cùng Tần Hoài Như, Tần Kinh Như ở giữa bởi vì chuyện này mà sát nhỏ cũng tan thành mây khói, tứ hợp viện lại khôi phục ngày xưa hài hòa cùng vui vẻ. Mà xoa trụ theo đuổi cô nương hành động cũng bởi vì hắn thay đổi, tựa hồ có như vậy một tia hy vọng. Đại gia đồng tâm hiệp lực quét dọn vệ sinh, hòa giải đồng hương mâu thuẫn, tổ chức các loại văn hóa hoạt động. Xoa trụ càng là quá chú tâm đầu nhập trong đó, hắn lợi dụng tài nấu nướng của mình vì mọi người chuẩn bị các loại hoạt động thức ăn ngon, còn chủ động gánh vác lên rất nhiều công việc bận tiệu mệt nhọc. Cuối cùng, mình chọn thời gian đến. Làm ban giám khảo bọn họ đi vào tứ hợp viện lúc, bọn họ nhìn thấy chính là một cái sạch sẽ gọn gàng tràn đầy tiếng cười cười nói nói biệt tử. Chương 517, người có ba gấp. Chương 517, người có ba gấp. Xoa trụ có thể gần nhất lại bởi vì một việc thành trong viện mọi người ghét bỏ đối tượng. Không biết từ chỗ nào thiên khai bắt đầu, xoa trụ giống như là ăn đau bụng, luôn là tại nhiều người thời điểm điên cuồng đánh giấm, mà còn cái kia cái giấm vị hôi thối vô cùng, quả thực có thể hun đến đầu người ngất hoa mắt. Mới đầu, đại gia cho rằng chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng, có thể cuộc sống ngày ngày trôi qua, tình huống này chẳng những không có cải thiện, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ngày hôm đó buổi chiều, tứ hợp viện bên trong đám người giống thường ngày tập hợp trong sân tán gẫu phơi nắng. Xoa trụ khẽ hát, nên ngang đi đi qua. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến phốc một tiếng, một cái vang dội cái giấm nháy mắt phá vỡ viện từ bên trong yên tĩnh. Cố kia hôi thối giống như bom bạo tạc đồng dạng, cấp tốc tràn ngập trong không khí ra. Tam đại mụ đang bưng một bát mới vừa pha trà ngon, chuẩn bị uống một cái, bất thình lình mùi thối để nàng kém chút đem tách trà đều ném. Nàng cau mày, dùng tay liều mạng quạt gió, lớn tiếng nói, "Ôi uy, xoa trụ, ngươi đây là ăn cái gì nha? Thế nào như thế thối đâu? Hôn đến ta cái này trà đều không cách nào uống." Xoa trụ lại không hề lo lắng cười cười, nói, "Tam đại mụ, chuyện này ta cũng không có biện pháp nha, khả năng là gần nhất dạ dày không quá dễ chịu." Một bên nhị đại gia Lưu Hải Trung chính cầm cái điều lồng đồ chim, cũng bị cỗ này mùi thối hun đến quá sức. Hắn che mũi, trừng xoa trụ nói, "Xoa trụ, ngươi có thể hay không chú ý một chút ta? Viện tử này cũng không phải là ngươi một người, ngươi dạng này để đại gia làm sao chờ?" Xoa trụ gãi gãi đầu, xem thường nói, "Nhị đại gia, ta đây cũng không phải là cố ý nha, người có ba gốc, cái này cái dám tới ta cũng không nhịn được." Tần Hoài Như chính mang theo bọn nhỏ ở một bên chơi, bọn nhỏ bị hun nhộn nhịp che lại cái mũi, chạy tán loạn khắp nơi. Tần Hoài Như một mặt ghét bỏ nói, "Xoa trụ, ngươi xem một chút ngươi, đem bọn nhỏ đều hun thành dạng gì? Ngươi liền không thể tìm không có người vị trí giải quyết ta?" Xoa trụ lại tuét miệng cười nói, "Tần Hoài Như, cái này sao có thể nói tìm vị trí liền tìm vị trí à, cái này cái dám nhưng không mập mắt, nói đến là đến lúc này, lúng láo mãi mãi cũng chống phải trượng, run run rẩy rẩy đi đi qua." Nàng mặc dù lỗ tai nghe không được, nhưng cái mũi có thể linh đây. Nghe thấy tới cái này mùi thối, nàng dùng quải trượng dùng sức gõ mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, "Đây là cái gì mùi vị a? Thế nào khó nghe như vậy, có phải là trong nhà vào hoàng tử lang?" Mọi người nghe, dở khóc dở cười. Dịch Trung Hải từ trong nhà đi ra, cau mày nói, "Xoa trụ, ngươi chuyện này đến coi trọng. Ngươi xem một chút, đem viện tử ngõ đến ô yên trường khí, tất cả mọi người không có cách nào bình thường sinh sống." Xoa trụ lại cười đùa tí từng nói, "Dịch đại gia, ta thật không phải cố ý quấy rối. Nếu không dạng này, ta tận lực ít tại viện tử bên trong đợi, được chưa? Có thể lời nói này dễ dàng, làm khó." Xoa trụ trong sân thời gian vẫn là không ít, mà còn cái kia cái dám vẫn như cũ nói là tới thì tới. Có một lần, viện tử bên trong làm lớn quét dọn, tất cả mọi người loay hoay quên cả trời đất. Xoa trụ cũng tới hỗ trợ, có thể hắn mới vừa rời lên một chậu hoa, liền nghe phốc 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 liên tiếp cái dám tiếng vang lên, cái kia mùi thối nháy mắt trong đám người nổ tung. Hàng xóm Vương đại gia chính không người quét rác, bị hun kém chút ngất đi. Hắn ngồi thẳng lên, dùng chổi chỉ vào xoa trụ, tức giận đến âm thanh đều run rẩy, "Xoa trụ a xoa trụ, ngươi đây là thành tâm không cho chúng ta làm việc a? Ngươi nói một chút, cái này còn thế nào quét?" Xoa trụ cười xấu hổ cười, nói, "Vương đại gia, xin lỗi a, ta cái này bụng nó không nghe lời." Lý đại mụ cũng chém mũi, liên tục xua tay, "Xoa trụ, ngươi tranh thủ thời gian cách chúng ta xa một chút a, vị này thực sự là không chịu nổi. Ngươi xem một chút, mọi người đều bị ngươi hun đến không cách nào làm sống." Xoa trụ bất đắc dĩ thả xuống chậu hoa, nói, "Đúng vậy, vậy ta trước về nhà, đợi lát nữa lại đi ra, nhưng cho dù là xoa trụ trở về nhà, cũng không thể để đại gia yên tĩnh." Phòng của hắn cửa sổ chính đối biệt tử, thỉnh thoảng, cô kia mùi thối còn là sẽ bay ra. Tiểu Đương chém mũi, chạy đến Tần Hoài Như bên cạnh, ủy khuất nói, "Mụ, xoa trụ thúc cái dám quá thối, ta trong phòng đều ngửi được, không có cách nào làm bài tập." Tần Hoài Như bất đắc dĩ thở dài, nói, "Ai, cái này xoa trụ, cũng không biết lúc nào có thể tốt liền luôn luôn cùng xoa trụ quan hệ không tệ Hứa Đại Mậu, cũng không nhịn được phàn nàn, xoa trụ tật xấu này, thật sự là quá muốn mạng. Ta trong phòng đều có thể bị hôn chóng đầu, hắn đến cùng lúc nào có thể trị trị à, cuộc sống ngày ngày trôi qua, xoa trụ thí sự vẫn như cũ khốn nhiễu toàn bộ tứ hợp viện." Đại gia mỗi lần nhìn thấy xoa trụ, cũng nhịn không được muốn lại nhải vài câu. Xoa trụ, ngươi hôm nay đánh giấm có thể hay không tìm không có người vị trí, đừng tại viện tử bên trong hôn chúng ta. Xoa trụ, ngươi có phải hay không ăn cái gì vật kỳ quái, tranh thủ thời gian đi gặp bác sĩ a, vị này thật không phải là người có thể chịu được. Xoa trụ, ngươi lại như vậy, chúng ta cũng phải bị ngươi hôn ra bệnh tới đối mặt đại gia phàn nàn. Xoa trụ vừa bắt đầu còn có thể hi hi ha ha ứng đối, có thể thời gian mở dài, chính hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, tại mọi người liên tục khuyên bảo, xoa trụ quyết định đi bệnh viện nhìn xem. Bác sĩ cho hắn làm kiểm tra cặn kẽ, cho vài thuốc, còn căn dặn hắn phải chú ý đồ ăn thức uống. Ăn mấy ngày thuốc phía sau, xoa trụ tình huống cuối cùng có chuyển biến tốt đẹp. Đánh giấm số lần rõ ràng giảm bớt, cố kia mùi thối cũng dần dần biến mất. Làm xoa trụ xuất hiện lần nữa trong sân lúc, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tam đại mụ cười nói, xoa trụ, ngươi có thể tính tốt, mấy ngày nay nhưng làm chúng ta hôn thầm rồi. Xoa trụ ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, tam đại mụ, xin lỗi a, để đại gia chịu khổ. Về sau ta nhất định chú ý, cũng không tiếp tục để chuyện này phát sinh. Tần Hoài Như cũng cười nói, xoa trụ, lần này nhưng phải nhớ lâu một chút, đừng có lại ăn những cái kia loạn thất bát tao đổ vận. Xoa trụ liên tục gật đầu, nói, biết, Tần Hoài Như, ta về sau khẳng định chú ý trải qua lần này phong ba, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng hài hòa. Đại gia vẫn như cũ giống thường ngày, trong sân tán gẫu phơi nắng hô vang hỗ trợ, mà xoa trụ đoạn này thí sự cũng thành đại gia thỉnh thoảng nhắc lên lúc đàm tiếu. Ở sau đó thời gian bên trong, xoa trụ phảng phất biến thành người khác. Ngày trước cái kia tại tứ hợp viện bên trong hùng hùng hổ hổ thế nào hắn, thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí, trong ánh mắt luôn là lộ ra một cỗ sâu sắc áy náy cùng tự trách. Mỗi ngày sáng sớm, trời còn chưa sáng đấu, xoa trụ liền sẽ lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy chổi đem tứ hợp viện mỗi một cái nơi hẻo lánh đều quét dọn phải sạch sẽ. Chúng ta cùng một chỗ giúp xoa trụ, cũng giúp chúng ta chính mình, tranh thủ bình xét lên cái này văn minh tứ hợp viện. Tại dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như khuyên bảo, đại gia dần dần đạt tới chung nhận thức. Bọn họ quyết định cùng một chỗ cố gắng, đền bù phía trước không đủ, cộng đồng là tứ hợp viện bình chọn mà cố gắng. Xoa trụ nhìn xem đại gia, trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn âm thầm thề, nhất định muốn càng thêm cố gắng, không cô phụ đại gia tín nhiệm. Ở sau đó thời gian bên trong, tứ hợp viện bên trong mỗi người đều hành động. Chương 518, nghe gió chính là mưa. Chương 518, nghe gió chính là mưa. Dịch Trung Hải đứng tại giữa sân, háng giọng một cái, phủi tay, ra hiệu mọi người im lặng. Ngày hôm nay đem đoàn người triệu tập lại mở cái toàn viện đại hội, gần nhất trong viện sự tình không ít, đều tốt làm nhảm. Dịch Trung Hải ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo vài phần uy nghiêm. Xoa trụ hai tay đút túi, trong miệng ngai lấy cái ổ đầu, một mặt chẳng hề để ý trong lòng của hắn suy nghĩ, đại hội này đoán chừng lại là chút lông gà vỏ tỏi sự tình, còn không bằng trở về nhà nghiên cứu hắn món ăn mới phổ. Ta nói Dịch đại gia, có chuyện gì liền mau nói, ta còn đội bằng đâu. Xoa trụ lẩm bẩm. Dịch Trung Hải trừng xoa trụ một cái, nói, xoa trụ, liền ngươi sự tình nhiều. Trước tiên nói một chút trong viện vệ sinh sự tình, gần nhất có chút đồng chí quá không ra gì, rác rưởi khắp nơi ném, công cộng khu vực cũng không quét dọn. Tần Hoài Như ngồi ở một bên, trong ngực ôm Tiểu Đường, trong lòng lại tại tính toán trong nhà sinh kế. Nàng nghĩ đến đồng ngạnh gần nhất lại cao lớn, nên thêm kiện quần áo mới, có thể trong tay lại có chút gấp. Nghe đến Dịch Trung Hải nói vệ sinh, nàng thuận miệng đáp lời nói Dịch đại gia nói đúng, đại gia là phải chú ý một chút. Bất quá ta mỗi ngày bận bịu tứ phía, có đôi khi xác thực không để ý tới. Hứa Đại Mậu hai tay ôm ngực, khoe môi nết lên một tia khinh thường cười. Trong lòng của hắn đang đắc ý, trước mấy ngày tại trong rạp chiếu phim, hắn lén lút cho nhân tình cô nương nhiều thả một tràng điện ảnh, cô nương kia đối hắn nhưng là càng ân cần. Nghe đến Dịch Trung Hải nói chuyện, hắn âm dương quái khí nói, có ít người à, trong nhà mình đều thu thập không lưu loát, còn có thể trông chờ hắn quét dọn công cộng khu vực. Nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía xoa trụ. Xoa trụ nghe xong liền cũng lên, đem bánh ngô ném một cái, nói, Hứa Đại Mậu, ngươi nói người nào? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Đại Mậu ưỡn thẳng sống lưng, không chút nào yếu thế, nói chính là ngươi, xoa trụ. Ngươi xem một chút ngươi cái kia trong phòng, loạn cùng ổ chó giống như, còn không biết xấu hổ ở chỗ này đợi hai người ngươi một lời ta một câu, ồn ào đến không thể dàn xếp. Dịch Trung Hải mau chạy ra đây hòa giải, đều đừng ầm ĩ, mở hội đâu. Nói chính sự, còn có chính là đồng hương ở giữa muốn đoàn kết, đừng cả ngày ồn ào mâu thuẫn. Lưu Hải Trung ở một bên nâng đỡ kính mắt, trong lòng suy nghĩ chính mình ở trong xưởng tranh thủ phó khoa trưởng sự tình. Hắn cảm thấy cơ hội lần này rất lớn, chỉ cần có thể ở trong viện dựng nên càng tốt hình tượng, nói không chừng đối xưởng bên trong sự tình cũng có trợ giúp. Vì vậy hắn đứng lên nói, Dịch đại gia nói đúng, chúng ta tứ hợp viện liền nên đoàn kết. Ta đề nghị, về sau chúng ta định kỳ tổ chức tổng vệ sinh, mỗi nhà thay phiên phụ trách, dạng này đã có thể bảo trì viện tử ngăn nắp, lại có thể tăng tiến đồng hương tình cảm mọi người nghe, có gật đầu, có nhỏ giọng thầm thì. Giả Trương Thị nhếch miệng, nhỏ giọng nói, "Ừ, còn tăng tiến tình cảm đâu, không chừng lại muốn ta nhà nhiều ra lực lúc này." Tần Kinh Như cũng tại trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nàng gần nhất quen biết cái tiểu tử, cảm thấy điều kiện cũng không tệ lắm, đang suy nghĩ làm sao có thể làm cho đối phương nhiều đến tứ hợp viện, để cho tất cả mọi người nhìn nàng một cái tìm cái tốt đối tượng. Ánh mắt của nàng nhất chuyển, nói, "Dịch đại gia, ta cảm thấy chúng ta viện tử cũng nên làm điểm hoạt động, sinh động bầu không khí, ví dụ như tổ chức cái ra mắt biết cái gì, nói không chừng còn có thể giải quyết chúng ta trong viện một chút người trung thân đại sự đâu." Tần Hoài Như nghe xong, trong lòng có chút bận tâm. Nàng sợ Tần Kinh Như làm thành như vậy, đem bổng ngạnh tâm tư đều mang sai lệnh, ảnh hưởng hắn học tập. Vì vậy nói, Kinh Như, bổng ngạnh bọn họ còn nhỏ, làm cái gì ra mắt sẽ, đừng đem bọn nhỏ mang hỏng. Tần Kinh Như xem thường, thì, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây cũng là vì mọi người tốt nha. Dịch Trung Hải suy tư một chút, nói, ra mắt biết sự tình sau này hay nói, trước tiên đem vệ sinh cùng đoàn kết sự tình giải quyết tốt. Còn có, gần nhất trong viện có một ít không tốt bầu không khí, tất cả mọi người phải chú ý, việc chuyện chút không thấy sự tình sao Vũ Thủy ngồi ở trong góc, một mực không nói chuyện. Trong nội tâm nàng đang vì chính mình công tác phát sầu, gần nhất trong đơn vị cạnh tranh kịch liệt, nàng lo lắng chính mình sẽ bị xa lánh. Nghe đến Dịch Trung Hải nói biệt chuyện nhàn thoại, trong nội tâm nàng khẽ động, nghĩ đến là có người hay không ở sau lưng nói nàng lời nói xấu. Đúng lúc này, Xòa Trụ đột nhiên nhớ tới một việc, nói: "Dịch đại gia, ta nghe nói chúng ta viện muốn một lần nữa phân phối nhà ở, có phải là thật hay không?" Lời này mới ra, lực chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Tất cả mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Dịch Trung Hải biến sắc, nói: "Chuyện này còn không có định ra đến, đừng nghe gió chính là mưa. Cho dù có chuyện này, cũng là phải căn cứ đại gia tình huống thực tế đến." Hứa Đại Mậu trong lòng mừng thầm, hắn nghĩ đến mình bình thường cùng lãnh đạo quan hệ không tệ, nếu là thật một lần nữa phân phối nhà ở, nói không chừng có thể thay cái lớn một chút. Hắn nói: "Dịch đại gia, cái này nhà ở phân phối nhưng phải công bằng công chính, không thể thiên vị bất luận kẻ nào." Xòa Trụ hừ một tiếng, liền ngươi sẽ nói, không chừng đến lúc đó ngươi làm sao dở trò xấu đâu. Dịch Trung Hải có chút đau đầu, hắn muốn là muốn thật tốt giải quyết trong viện vấn đề, không nghĩ tới càng nói sự tình càng nhiều. Hắn để cao âm lượng nói, đều yên tĩnh. Nhà ở sự tình chờ phía trên thông báo, hiện tại vẫn là nói trong viện vệ sinh cùng đoàn kết. Tất cả mọi người tỏ thái độ, về sau có thể làm được hay không, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhộn nhịp tỏ thái độ. Xòa Trụ gãi gãi đầu, nói, được thôi, Dịch đại gia, ta về sau chú ý vệ sinh còn không được nha. Tần Hoài Như cũng nói, ta cũng tận lực nhiều chú ý, nhiều giúp đỡ quét dọn công cộng khu vực. Hứa Đại Mậu không cam lòng yếu thế, ta khẳng định không có vấn đề, liền sợ có ít người chỉ nói không làm. Lưu Hải Trung thì nói, tất cả mọi người dò xét lẫn nhau, ta tin tưởng chúng ta tứ hợp viện nhất định có thể càng ngày càng tốt. Tần Kinh Như cũng cười nói, đúng thế, mọi người cùng nhau cố gắng sao. Vũ Thủy nhỏ giọng nói, ta cũng sẽ phối hợp. Dịch Trung Hải nhìn xem đại gia, nhẹ gật đầu, vậy liền tốt, hy vọng đại gia nói được thì làm được. Tan họp, mọi người dần dần tản đi, riêng phần mình trong lòng nhưng như cũng nghĩ đến công việc mình làm. Xòa Trụ suy nghĩ trở về làm bữa ăn ngon khao chính mình, Tần Hoài Như tính toán làm sao nhiều kiếm chút tiền cho bọn nhỏ mua quần áo, Hứa Đại Mậu nghĩ đến làm sao tại nhà ở phân phối bên trên chiếm được tiên cơ, Lưu Hải Trung tự hỏi xưởng bên trong sự tình cùng trong viện hình tượng, Tần Kinh Như kế hoạch làm sao an bài ra mắt sẽ, sao Vũ Thủy lo âu chính mình công tác. Tứ hợp viện nhìn như khôi phục bình tĩnh, có thể trong lòng mỗi người tính toán nhỏ nhặt nhưng như cũ tại lốt bốt đánh lấy, trong cuộc sống tương lai, không biết lại sẽ bởi vì những này riêng phần mình tâm tư, dẫn phát tình tiết ra sao. Mà Xòa Trụ phía trước đối lung láo mãi mãi làm sự tình, thành một chút người trong lòng u cục, bọn họ lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng tứ hợp viện bình chọn. Tại một lần liên quan tới bình chọn thảo luận hội bên trên, có người đưa ra vấn đề này, Xòa Trụ phía trước làm như thế sự tình, chúng ta tứ hợp viện nếu là bởi vì hắn bình không lên văn minh tứ hợp viện vậy nhiều đáng tiếc a. Đồng hương ở giữa hô bang hỗ trợ, quan hệ mười phần hòa hợp. Chương 519, thuốc sổ đưa tới bi kịch. Chương 519, thuốc sổ đưa tới bi kịch. Tứ hợp viện hoang đường náo kịch, thuốc sổ đưa tới bi kịch tại gia Bắc Kinh cái kia tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, Xòa Trụ cái này tính cách ngay thẳng lại thỉnh thoảng lô mãng nhà ăn đồ bếp, gần nhất lại bởi vì một việc lâm vào sâu sắc hối hận bên trong. Lung láo nãi nãi, xem như tứ hợp viện bên trong trường bối, ngày bình thường rất được đại gia kính trọng, nhưng mà gần nhất nàng cùng Xòa Trụ ở giữa lại sinh ra một chút mâu thuẫn. Lung láo nãi nãi lớn tuổi, có đôi khi khó tránh khỏi có chút cố chấp, nàng luôn là đối Xòa Trụ một chút hành động chỉ trỏ, cái này để Xòa Trụ trong lòng rất là khó chịu. Xòa Trụ mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng lòng tự trọng lại rất mạnh, lâu ngày trong lòng liền đối với Lung láo nãi nãi sinh ra hoài nghi. Ngày này Xòa Trụ tại phòng bếp bên trong bận rộn xong, trở lại viện tử bên trong, lại nghe được Lung láo nãi nãi tại cùng mặt khách hàng xóm lại nhảy không phải là hắn. Xòa Trụ lửa giận trong lòng lập tức liền bị đốt lên, hắn quyết định muốn cho Lung láo nãi nãi một cái dạy dỗ. Vì vậy, một cái hoang đường suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên tại Lung láo nãi nãi trong chén bên dưới thuốc sổ. Xòa Trụ thừa dịp đại gia không chú ý, lén lút tiến vào Lung láo nãi nãi gian phòng. Hắn rón rén đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy Lung láo nãi nãi cái kia thường dùng chén. Hắn từ trong túi lấy ra trước đó chuẩn bị xong thuốc sổ, cẩn thận từng ly từng tí đổ đi vào. Sau đó lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng rời đi gian phòng. Lúc chạm vào tối, Lung láo nãi nãi giống thường ngày, cầm lấy chén uống một hớp nước. Nàng không có chút nào phát giác được trong nước khác thường, uống xong phía sau liền ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi. Cũng không có qua bao lâu, nàng liền cảm giác bụng đau đớn một hồi. Lung láo nãi nãi trong lòng thầm kêu không tốt, nàng dãy rủa lấy đứng dậy, muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng mà, bởi vì niên kỷ quá lớn, thân thể vốn là suy yếu, lại thêm bất thình lình đau bụng, bước chân của nàng thay đổi đến 10 phần tập tễnh. Nàng thật vất vả đi đến bên giường, cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, lập tức tê liệt ngã xuống tại trên giường. Lúc này, bụng của nàng đau đến càng thêm lợi hại, một cỗ mãnh liệt tiện ý đánh tới, nàng căn bản không kịp đi nhà vệ sinh, cứ như vậy kéo tại trên giường. Lung láo nãi nãi vừa thẹn vừa đội, nàng nghĩ gọi người đến giúp đỡ, có thể là nàng âm thanh vốn là bởi vì cao tuổi mà yếu ớt, lại thêm viện tử bên trong lúc này tương đối yên tĩnh, tất cả mọi người tại riêng phần mình trong phòng, nàng kêu nửa ngày, lại không có một người nghe thấy. Lung láo nãi nãi nằm ở trên giường, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trong lòng nàng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, nàng không hiểu chính mình ngày bình thường đối Xòa Trụ cũng coi như quan tâm, vì sao hắn muốn làm ra dạng này sự tình. Mà lúc này Xòa Trụ đang ngồi ở chính mình trong phòng, trong lòng còn đang vì chính mình kiệt tác âm thầm đắc ý, hắn nghĩ đến Lung láo nãi nãi ăn đau khổ, về sau có lẽ liền sẽ không lại nhại hắn. Có thể hắn vạn lần không ngờ, chính mình nhất thời xúc động, sẽ cho Lung láo nãi nãi mang đến như vậy lớn thống khổ. Theo thời gian trôi qua, Lung lão mãi mãi thân thể càng ngày càng suy yếu. Nàng đau bụng mặc dù có chỗ làm dịu, nhưng thời gian dài nằm ở trên giường, lại không người chăm sóc, để thân thể của nàng dần dần mất đi nhiệt độ. Cuối cùng, tại trong đêm khuya, tứ hợp viện yên tĩnh bị đánh vỡ. Tần Hoài Như đi tiểu đêm đi về lúc cờ, đi qua Lung lão mãi mãi gian phòng lúc, loáng thoáng nghe đến một chút thanh âm yếu ớt. Trong lòng nàng giật mình, tranh thủ thời gian đẩy cửa ra xem xét. Làm nàng nhìn thấy Lung lão mãi mãi nằm ở trên giường thảm trạng lúc, không khỏi hét dầm lên. Tần Hoài Như gọi tiếng bừng tỉnh viện tử bên trong những người khác. Đại gia nhộn nhịp chạy đến, nhìn thấy một màn trước mắt, đều sợ ngây người. Dịch Trung Hải sắc mặt nghiêm túc, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng để người đi mời bác sĩ. Xoa trụ cũng bị gọi tiếng bừng tỉnh, coi hắn nhìn thấy Lung lão mãi mãi bộ dạng lúc, trong lòng lập tức tràn đầy hoảng hốt cùng hối hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bùa ác sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Bác sĩ rất nhanh chạy tới, trải qua một phen kiểm tra, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đối đại gia nói, lão nhân gia niên kỷ quá lớn, lại thời gian dài không chiếm được cứu chữa, thân thể đã cực độ suy yếu, sợ rằng nghe đến bác sĩ lời nói, tứ hợp viện tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Xoa trụ càng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt của hắn tràn đầy tự trách cùng thống khổ. Hắn đi đến Lung lão mãi mãi bên giường, nắm chặt tay của nàng, khóc lóc nói, Lung lão mãi mãi, ta sai rồi, ta thật sai. Lung lão mãi mãi có chút mở to mắt, nhìn xem xoa trụ, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có khí lực nói ra lời. Cũng không lâu lắm, tay của nàng chậm rãi rủ xuống, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Xoa trụ nhìn xem Lung lão mãi mãi rời đi, trong lòng hối hận giống như thủy triều vào tới. Hắn biết, chính mình nhất thời xúc động, phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Chuyện này tại tứ hợp viện bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Đại gia đối xoa trụ hành động đã phẫn nộ lại tức hận. Dịch Trung Hải nghiêm túc đối xoa trụ nói, xoa trụ, ngươi quá hồ đồ rồi. Lung lão mãi mãi một mực coi ngươi là thân tôn tử đối đại giống nhau, ngươi làm sao có thể làm ra loại này sự tình. Xoa trụ cúi đầu, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, hắn nghẹn ngào nói, Dịch đại gia, ta biết sai, ta thật biết sai. Ta nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào. Tần Hoài Như cũng tại một bên lau nước mắt, nói, xoa trụ, ngươi lần này thật đúng là sông đại họa. Lung lão mãi mãi tốt như vậy người, ngươi làm sao có thể như thế đối nàng? Hứa Đại Mậu ở một bên âm dương quái khí nói, thử, xoa trụ, ngươi lần này có thể nổi danh, thế mà đối Lung lão mãi mãi bên dưới loại này ngoan thủ. Xoa trụ không có phản bác, hắn biết chính mình không lời nào để nói. Từ đó về sau, xoa trụ cả ngày đắm chìm tại tự trách cùng hối hận bên trong. Trên mặt của hắn không còn có ngày xưa nụ cười, cả người thay đổi đến trầm mặc ít nói. Hắn bắt đầu chủ động gánh vác lên tứ hợp viện bên trong các loại công việc bẩn thỉu mệt nhọc, tính toán dùng cái này để đền bù lỗi lầm của mình. Hắn thường xuyên sẽ tại Lung lão mãi mãi đã từng ở qua gian phòng phía trước bồi hồi, nhớ lại cùng Lung lão mãi mãi chung đụng từng ly từng tí. Chuyện này cũng để cho tứ hợp viện bên trong những người khác khắc sâu nhận thức đến, xúc động là ma quỷ, bất luận cái gì hành động cũng có thể mang đến không tưởng tượng được hậu quả. Đại gia tại tiết hận Lung lão mãi mãi rời đi đồng thời, cũng từ chuyện này bên trong hấp thụ dạy dỗ, càng thêm chân quy đồng hương ở giữa tình cảm, học được lẫn nhau bao dung cùng lý giải. Ma xoa trụ cũng đem mang theo phần này nặng nề hối hận, tại trong cuộc sống sau này, không ngừng nghĩ lại chính mình hành động. Lời này mới ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía xoa trụ. Xoa trụ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến hết sức khó coi, hắn cúi đầu xuống, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách. Hắn biết, sai lầm của mình lại một lần cho đại gia mang đến phiền phức. Dịch Trung Hải nhìn xem đại gia, nghiêm túc nói, xoa trụ phía trước xác thực phạm sai lầm, nhưng hắn cũng một mực đang cố gắng sửa lại. Chúng ta không thể bởi vì đi qua một việc, liền phủ định hắn hiện tại cố gắng. Bình chọn văn minh tứ hợp viện nhìn không chỉ là đi qua, càng phải nhìn hiện tại cùng tương lai. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ cho xoa trụ một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội, mọi người cùng nhau cố gắng, đem chúng ta tứ hợp viện thay đổi đến càng tốt. Tần Hoài Như cũng đứng dậy, nói Dịch đại gia nói đúng, xoa trụ khoảng thời gian này thay đổi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Chúng ta không thể bởi vì một điểm tí vết, liền từ bỏ cái này vinh dự. Chương 520, hôn chứng sự tình. Chương 520, hôn chứng sự tình. Quét xong phía sau, hắn lại sẽ đi gánh nước, đem viện tử bên trong bạc nước đều tràn đầy, phản phất muốn dùng những này lao động chân tay đến tê liệt thần kinh của mình, giảm bớt nội tâm thống khổ. Đến giờ cơm, xoa trụ vẫn như cũ sẽ giống thường ngày tiến vào phòng bếp, là tứ hợp viện bên trong già trẻ lớn bé nấu cơm. Nhưng khác biệt chính là hắn không tại giống như trước đây một bên nấu cơm một bên khai hát, mà là yên lặng thái thịt xào rau, mỗi một cái động tác đều lộ ra đặc biệt nặng nề. Đồ ăn làm tốt phía sau, hắn cũng không tại giống như trước đây hét lớn đại gia tới dùng cơm, mà là yên tĩnh mà đem cơm đồ ăn dọn xong, chờ lấy đại gia chính mình đến cầm. Trong viện bọn nhỏ tựa hồ cũng cảm nhận được xoa trụ biến hóa. Trước đây, bọn họ luôn là vây quanh xoa trụ, nhao nhao nhào muốn ăn hắn làm ăn ngon. Nhưng bây giờ, bọn nhỏ nhìn thấy xoa trụ lúc, trong ánh mắt nhiều một tia e ngại cùng lạ lẫm. Xoa trụ nhìn thấy bọn nhỏ dạng này, trong lòng càng thêm khó chịu, hắn biết chính mình hành động không những tổn thương Lung lão mãi mãi, cũng cho bọn nhỏ lưu lại ấn tượng xấu. Dịch Trung Hải nhìn xem xoa trụ mỗi ngày tinh thần sa sút đi xuống, trong lòng đã sinh khí lại có chút không đành lòng. Một ngày, hắn đem xoa trụ gọi tới phòng của mình, thầm tiếng nói, xoa trụ à, Lung lão mãi mãi sự tình đã phát sinh, ngươi lại thế nào tự trách cũng không có tế tại sự tình. Ngươi không thể luôn là sống ở đi qua, ngươi đến hướng về phía trước nhìn. Ngươi còn trẻ, về sau đường còn dài mà. Xoa trụ cúi đầu, âm thanh khàn khàn nói, Dịch đại gia, ta biết sai. Có thể ta cái này trong lòng không qua được cái này thời điểm quan trọng a, mỗi lần nhìn thấy Lung lão mãi mãi ở qua gian phòng, ta liền nhớ lại chính mình làm những cái kia hôn chướng sự tình, ta có lỗi với nàng. A Dịch Trung Hải vô xoa trụ bà bay, nói, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng ngươi đến tỉnh lại. Ngươi suy nghĩ một chút, Lung lão mãi mãi nếu là còn tại, nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, nàng có thể cao hứng sao? Nàng vẫn luôn hy vọng ngươi có thể thật tốt, có cái tiền đồ. Xoa trụ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, hắn nhìn xem Dịch Trung Hải, kiên định nói, Dịch đại gia, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng đổi. Ta về sau nhất định thật tốt làm người, cũng không tiếp tục làm những cái kia chuyện hồ đồ. Từ Dịch Trung Hải trong phòng sau khi ra ngoài, xoa trụ tựa hồ thật sự có một chút thay đổi. Hắn bắt đầu chủ động cùng người trong viện giao lưu, trên mặt cũng thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù nụ cười kia bên trong vẫn như cũ mang theo vài phần đắng chát, nhưng ít ra hắn đang cố gắng để tự đi ra ngoài. Nhưng mà tứ hợp viện bên trong những người khác đối xoa trụ thái độ cũng không có dễ dàng như vậy thay đổi. Nhất là giả Trương Thị, nàng mỗi lần nhìn thấy xoa trụ đều sẽ nhịn không được châm chọc khiêu khích vài câu. Thử, có ít người à, bình thường nhìn xem thật đàng hoàng, không nghĩ tới làm ra sự tình như vậy thất đức, đem lung lão mãi mãi đều hại chết. Xoa trụ nghe đến mấy câu này cũng không tại giống như trước đây mạnh miệng, mà là yên lặng túi đầu xuống, tiếp tục làm chính mình sự tình. Hắn biết chính mình phạm sai lầm, người khác nói vài lời cũng là nên. Tần Hoài như nhìn thấy xoa trụ dạng này, trong lòng có chút không đành lòng. Nàng trong âm thầm khuyên giả Trương Thị, mụ, xoa trụ đã biết sai, ngươi cũng đừng lại nói hắn. Hắn hiện tại đã đủ khó chịu. Giả Trương Thị lại xem thường, nói, thử, hắn khó chịu. Hắn khó chịu mấy ngày liền đi qua, có thể lung láo nãi nãi đâu. Cứ như vậy không có. Hắn nên nhận đến trừng phạt. Tần Hoài như bất đắc dĩ thở dài, nàng biết, muốn để giả Trương Thị thay đổi đối xoa trụ cách nhìn, còn cần một chút thời gian. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, xoa trụ vẫn như cũ yên lặng là tứ hợp viện làm sự tình các loại. Hắn hy vọng thông qua chính mình cố gắng, có thể chậm rãi đền bù lỗi lầm của mình, một lần nữa thắng được đại gia tín nhiệm cùng tôn trọng. Mà tứ hợp viện sinh hoạt cũng tại kinh lịch cuộc phong ba này phía sau, dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng cái kia phần mất đi lung láo mãi mãi đau đớn, lại vĩnh viễn lưu tại đại gia trong lòng, trở thành một đoạn không cách nào lao đi ký ức, thời khắc nhắc nhở lấy mọi người, muốn chân quý người bên cạnh, không muốn bởi vì trùng động nhất thời mà làm ra để chính mình hối hận suốt đời sự tình. Theo thời gian trôi qua, xoa trụ đối lung láo mãi mãi ấy nấy chi tình cũng không có mảy may tiêu giảm, ngược lại càng thêm khắc sâu. Hắn thường xuyên sẽ tại trong lúc lơ đãng nhớ lại cùng lung láo mãi mãi chung đụng ấm áp đoạn ngắn, những cái kia đã từng bị hắn coi như cầu nhỏ lời nói, bây giờ lại thành trong lòng hắn chân quý nhất âm thanh. Vì có thể làm cho mình nội tâm hơi cảm giác an ủi, xoa trụ quyết định trong sân là lung láo mãi mãi lập một cái nho nhỏ kỷ niệm bài. Hắn tìm tới một tấm ván gỗ, dùng giấy ráp tinh tế mài rua bóng loáng, sau đó cầm lấy đao khắc, nhất bút nhất họa khắc xuống hoài niệm lung láo mãi mãi mấy chữ. Mỗi một đao đi xuống, hắn đều phảng phất tại hướng lung láo mãi mãi nói chính mình hối hận. Coi hắn đem kỷ niệm bài đứng ở trong sân nơi hẻo lánh lúc, người trong viện đều vây quanh. Có ít người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm động, bọn họ nhìn thấy xoa trụ chân tâm ăn năn. Nhưng cũng có người, giống Hứa Đại Mộc, vẫn là không nhịn được lời nói lạnh nhạt, xoa trụ, với lập tấm bảng liền có thể đền bù người phạm sai lầm rồi. Đừng tại đây làm bộ làm tịch. Xoa trụ không để ý đến Hứa Đại Mộc trào phúng, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem kỷ niệm bài, trong ánh mắt tràn đầy thành kính. Dịch Trung Hải đi tới, vỗ vỗ xoa trụ bả vai nói, xoa trụ, mặc kệ người khác nói thế nào, chính ngươi trong lòng biết nên làm như thế nào liền được. Tấm bảng này đứng lên, cũng là tưởng niệm. Từ đó về sau, xoa trụ mỗi ngày đều sẽ tại kỷ niệm bài phía trước ngừng chân một hồi, có khi sẽ yên lặng nói mấy câu, có khi chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú. Hắn sẽ còn tại nhãn hiệu xung quanh trồng lên một chút lung láo mãi mãi khi còn sống tích hoa, tỉ mỉ chăm sóc bọn họ, phản phất những ngày bông hoa có thể thay thế lung láo mãi mãi làm bạn ở bên cạnh hắn. Trong công tác, xoa trụ cũng biến thành càng thêm liều mạng. Hắn tại trong phòng ăn luôn là sớm nhất đến trễ nhất đi, đối mỗi một đạo đồ ăn đều đã tốt muốn tốt hơn. Các đồng nghiệp đều phát giác biến hóa của hắn, có người hiếu kỳ hỏi thăm, xoa trụ chỉ là cười cười, chưa từng đề cập nguyên nhân. Trong lòng của hắn minh bạch, chỉ có để chính mình thay đổi đến càng tốt, mới xứng đáng lung láo mãi mãi đã từng đối hắn kỳ vọng. Dần dần, tứ hợp viện bên trong người bắt đầu một lần nữa dò xét xoa trụ. Bọn họ nhìn thấy xoa trụ thay đổi, nhìn thấy hắn cố gắng cùng chân thành. Tần Hoài như đối xoa trụ thái độ cũng càng ôn hòa, nàng thường xuyên sẽ giúp xoa trụ nói tốt hơn lời nói, khuyên đại gia không muốn lại níu lấy chuyện của quá khứ không thả. Đồng ngạnh đối xoa trụ cách nhìn cũng có chuyển biến. Có một lần, xoa trụ trong sân làm việc lúc không cẩn thận bị trật chân, đồng ngạnh nhìn thấy phía sau, chủ động chạy tới hỗ trợ, còn đỡ xoa trụ trở về nhà nghỉ ngơi. Cái này để xoa trụ trong lòng cảm động hết sức, hắn biết chính mình cố gắng không có uổng phí, đại gia vẫn là nguyện ý cho hắn cơ hội. Nhưng mà liền tại xoa trụ cho rằng tất cả đều đang từ từ thay đổi tốt thời điểm, một trang mới phong ba lại tại tứ hợp viện bên trong lặng yên nhấc lên. Trên đường phố muốn bình chọn văn minh tứ hợp viện cái này vốn là một chuyện tốt, có thể bình chọn tiêu chuẩn bên trong đồng hương quan hệ hài hòa trình độ là trọng yếu một hạng. Chương 521, cái kia còn có thể yêu cầu xa với những. Chương 521, cái kia còn có thể yêu cầu xa với những. Ban giám khảo bọn họ đối tứ hợp viện biến hóa khen không dứt miệng. Vài ngày sau, bình chọn kết quả công bố, tứ hợp viện thành công được định thành văn minh tứ hợp viện. Khi tin tức kia truyền đến lúc, tứ hợp viện bên trong một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người vì cái này vinh dự mà cảm thấy kiêu ngạo, mà xoa trụ càng là chảy xuống kích động nước mắt. Hắn biết, cái này vinh dự không thuộc loại tại tứ hợp viện mỗi người, càng là hắn một lần nữa bắt đầu tiêu chí. Thông qua lần này kinh lịch, xoa trụ chân chính minh bạch trách nhiệm cùng trưởng thành ý nghĩa, mà tứ hợp viện sinh hoạt cũng tại kinh lịch đủ loại khó khăn chắc trở phía sau, nên đón càng tốt đẹp hơn phần mới. Sở Thiên 60 niên đại nghịch tập vật tư thiếu thốn bắt đầu 20 thế kỷ 60 niên đại. Hoa Hạ đại địa đang đứng ở chật vật giai đoạn phát triển, vật tư cực độ thiếu thốn, bách tính sinh hoạt khốn khổ. Tại cái này xa xôi tiểu sơn thôn Thanh Bình thôn, các thôn dân mỗi ngày vì cơ bản ấm no mà phát sầu. Sở Thiên, một cái chừng 20 tuổi trẻ tiểu tử, thân hình thẳng tắp, mày rậm mắt to, trong ánh mắt lộ ra một cố kiên nghị cùng thông minh. Hắn vốn là trong thành thanh niên trí thức, hưởng ứng hiệu triệu đi tới cái này Thanh Bình thôn chen ngang ngủ lại. Mới đến, Sở Thiên liền khắc sâu cảm nhận được cái niên đại này vật tư rất thiếu. Mỗi ngày khẩu phần lương thực vẹn vẹn đủ miễn cưỡng duy trì sinh kế, rau dưa càng là chân quý đồ vật, quanh năm suốt tháng cũng không ăn được mấy bữa mới mẻ. Ngay hôm đó, Sở Thiên kéo lấy vẻ vải thân thể từ đồng ruộng lao động trở về, đói bụng đến đủ cục tê. Hắn nhìn xem trong tay cái kia ít đến thương cảm bánh ngô, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lão nhân trong thôn bọn họ thường thường cảm thán, thời đại này có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ đi, cái kia còn có thể yêu cầu xa vời những, nhưng mà Sở Thiên cũng không cam lòng cứ như vậy tại thiếu thốn bên trong vượt qua mỗi một ngày. Ban đêm, Sở Thiên nằm tại cái kia cũ nát giường đất bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, một cái thanh âm thần bí tại trong đầu hắn vang lên: ngươi khát vọng thay đổi hiện trạng sao? Ta có thể cho ngươi một cái không gian, tại nơi đó, thời gian cùng ngoại giới khác biệt, trồng trọt cây trồng lớn lên tốc độ cực nhanh, ngươi có thể lợi dụng nó đến thay đổi hoàn cảnh khó khăn. Sở Thiên đầu tiên là giật mình, sau đó hết sức vui mừng, vội vàng ở trong lòng đáp lại: ta nguyện ý. Nháy mắt, ý thức của hắn phảng phất bị cuốn vào một cái vòng xoáy, trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn không gian. Mới vào không gian, tham dò hy vọng Sở Thiên tiến vào cái này thần bí không gian, chỉ thấy trước mắt là một mảnh đất đai phì nhiêu, bốn phía tràn ngập một tầng vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất thời gian đều ở nơi này thả chậm bước chân. Không gian một góc có một cái thanh tuyển, nước suối trong suốt thấy đáy, tản ra từng tia ý lạnh. Sở Thiên thử dùng tay nâng lên một nắm nước suối, nhập khẩu ngọt ngào, đống cảm giác thần thanh khí sảng, vẻ bại quét sạch sành sanh. Đã có cái này không gian thần kỳ, ta nhất định muốn thật tốt lợi dụng nó, thay đổi chính mình cùng các hương thân sinh hoạt. Sở Thiên âm thầm hạ quyết tâm. Hắn biết rõ, tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại, lương thực cùng rau dưa là mấu chốt nhất. Vì vậy, Sở Thiên quyết định trước trong không gian trồng trọt một chút phổ biến cây lương thực cùng rau dưa. Có thể là hạt giống từ đâu tới đây đâu? Sở Thiên nghĩ thầm sầu. Hắn không thể trắng trợn từ trong thôn cầm hạt giống, nếu không khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Suy tư liên tục, Sở Thiên nghĩ đến ngoài thôn cái kia mảnh đất hoang, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút hoang dại ngũ cốc cùng đồ ăn mầm. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Sở Thiên liền lặng lẽ đứng dậy, thừa dịp cảnh đêm đi tới ngoài thôn đất hoang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy có thể dùng hạt giống, đem những cái kia hoang dại ngũ cốc hạt giống từng khóa thu thập lại, lại đào vài cọng rau dại mầm, cẩn thận nhét vào trong ngực, vội vàng trở về. Trở lại chỗ ở, Sở Thiên không kịp chờ đợi tiến vào không gian, đem thu thập đến hạt giống cùng đồ ăn mầm trồng ở thổ địa bên trong. Dựa theo thanh âm thần bí nhắc nhở, hắn dùng cái kia thần kỳ nước suối tưới nước. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hạt giống liền bắt đầu nảy mầm, đồ ăn mầm cũng cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn xem cái kia xanh nhạt lá cây cùng thẳng tắp mạng, Sở Thiên trong lòng tràn đầy vui sướng, phản phất nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Không gian trồng trọt mới gặp hiệu quả theo thời gian trôi qua, Sở Thiên trong không gian trồng trọt cây trồng nên đón thu hoạch. Cái kia vàng rực lúa mạch hạt tròn sung mãn, xanh biết rau dưa tươi non đát. Sở Thiên hưng phấn không thôi, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái này thần kỳ không gian mang tới lực lượng khổng lồ. Nhưng mà, làm sao đem những thu hoạch này hợp lý lợi dụng, lại không làm cho người khác hoài nghi, thành Sở Thiên gặp phải vấn đề mới. Hắn không thể lập tức lấy ra quá nhiều lương thực cùng rau dưa, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới phiền phức. Sở Thiên quyết định trước từ cải thiện cuộc sống của mình bắt đầu, mỗi lần lấy ra chút ít rau dưa, làm thành ngon miệng thức ăn, chính mình hưởng thụ đồng thời, cũng chia cho cùng phòng thanh niên trí thức bọn họ một chút. Thanh niên trí thức bọn họ đối Sở Thiên tay nghề khen không dứt miệng, nhộn nhịp hỏi thăm hắn là từ đâu lấy được những này tươi mới rau dưa. Sở Thiên luôn là cười trả lời, tại ngoài thôn ngẫu nhiên phát hiện một mảnh rau dại, liền hái chút trở về. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Sở Thiên trong không gian không ngừng mở rộng trồng trọt quy mô. Trừ phổ biến lương thực cùng rau dưa, hắn còn thử nghiệm trồng trọt một chút những cây công nghiệp. Hắn lợi dụng không gian bên trong thời gian ưu thế, một năm xuống vậy mà thu hoạch mấy quý cây trồng. Theo thu hoạch tăng nhanh, Sở Thiên bắt đầu suy nghĩ làm sao trợ giúp các hương thân. Một năm này, Thanh Bình thôn gặp phải nghiêm trọng nạn hạn hán, trong đất hoa màu gần như không thu hoạch được gì. Các thôn dân lâm vào tuyệt vọng bên trong, nhộn nhịp là những ngày tiếp theo phát sầu. Sở Thiên nhìn xem các hương thân sầu khổ khuôn mặt, trong lòng mười phần không đành lòng. Hắn quyết định lấy ra một bộ phận không gian bên trong lương thực đến giúp đỡ đại gia. Trợ giúp hương thân, bộc lộ tài năng, Sở Thiên thừa dịp cảnh đêm, đem từng túi lương thực lặng lẽ đặt ở trong thôn cửa nhà kho. Sáng sớm ngày thứ hai, các thôn dân phát hiện cửa nhà kho chất đống rất nhiều lương thực, đều kinh ngạc không thôi. Thôn trưởng khắp nơi hỏi thăm, lại không có người biết những này lương thực là từ đâu đến. Đang lúc đại gia nghi hoặc không hiểu lúc, Sở Thiên đứng dậy, đối thôn trưởng nói: "Thôn trưởng, những này lương thực là ta nghĩ biện pháp lấy được, trước phân cho các hương thân cứu cứu cấp." A, thôn trưởng nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng nghi hoặc: "Thiên nhi à, ngươi đây là từ chỗ nào làm ra nhiều như thế lương thực? Cũng đừng làm cái gì phạm pháp sự tình a." Sở Thiên cười nói: "Thôn trưởng, ngài yên tâm đi, những này lương thực đều là ta thông qua chính đáng con đường được đến. Ngài liền tranh thủ thời gian phân cho đại gia à, đừng để các hương thân đói bụng." Tại Sở Thiên trợ giúp bên dưới, Thanh Bình thôn các thôn dân thuận lợi vượt qua trận này nạn hạn hán. Các thôn dân đối Sở Thiên vô cùng cảm kích, nhộn nhịp tán thưởng hắn là cái hảo hải tử. Từ đó về sau, Sở Thiên ở trong thôn uy vọng càng ngày càng cao. Nhưng mà Sở Thiên hành động cũng đưa tới một chút người ghen tị và hoài nghi. Trong thôn có cái kêu Lưu Nhị lại tên Du Côn, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, nhìn thấy Sở Thiên được mọi người khen ngợi, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn bắt đầu bí mật quan sát Sở Thiên, tính toán tìm ra những cái kêu lương thực chân chính nơi phát ra. Một ngày trong đêm, Lưu Nhị lại lén lút đi theo Sở Thiên sau lưng, phát hiện Sở Thiên tiến vào một gian cũ nát khó củi. Chương 522, tư tàng lương thực. Chương 522, tư tàng lương thực. Lưu Nhị lại mừng rỡ trong lòng, cho rằng bắt lấy Sở Thiên được điểm, liền lặng lẽ góp đến cửa phòng tủi cửa ra vào, xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn. Có thể là, hắn chỉ thấy Sở Thiên ở bên trong hình như đối với không khí khoa tay cái gì, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lưu Nhị lại không cam tâm, lại tại xung quanh tìm nửa ngày, ý nguyên không thu hoạch được gì. Gặp phải nguy cơ, xảo diệu hóa giải Lưu Nhị lại mặc dù không có tìm tới chứng cứ, nhưng hắn cũng không có từ bỏ đối Sở Thiên hoài nghi. Hắn khắp nơi tản lời đồn, nói Sở Thiên khẳng định là làm cái gì không muốn nhìn người hoạt động, mới có như vậy nhiều lương thực. Trong lúc nhất thời, trong thôn lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, một chút không rõ chân tướng thôn dân bắt đầu đối Sở Thiên sinh ra hiểu lầm. Đối mặt những này lời đồn, Sở Thiên cũng không có bối rối. Hắn biết, thanh giả tự thanh, chỉ cần mình đi ngay ngồi thẳng, liền không sợ người khác nói này nói kia. Nhưng mà, sự tình cũng không có như vậy lắng lại. Lưu Nhị lại gặp lời đồn không có đưa đến tác dụng quá lớn, vậy mà chạy đến công xã đi tố cáo Sở Thiên, nói hắn tư tàng lương thực, lai lịch không rõ. Công xã lãnh đạo đối với chuyện này vô cùng coi trọng, lập tức phái người xuống điều tra. Tổ điều tra đi tới Thanh Bình thôn, đem Sở Thiên đưa đến đại đội bộ tiến hành hỏi thăm. Sở Thiên chấn định tự nhiên hướng tổ điều tra giải thích chuyện đã xảy ra, hắn nói những cái kia lương thực là chính mình tại ngoài thôn ngẫu nhiên phát hiện một mảnh đất hoang bên trong trồng trọt, bởi vì dốc lòng chăm sóc, cho nên thu hoạch tương đối khá. Tổ điều tra người nghe Sở Thiên giải thích, bán tín bán nghi. Bọn họ quyết định đi Sở Thiên nói tới đất hoang xem xét. Sở Thiên mang theo tổ điều tra đi tới cái kia mảnh đất hoang, chỉ thấy đất hoang bên trên quả nhiên có một ít trồng trọt qua vết tích. Nguyên lai, Sở Thiên đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, hắn trước thời hạn tại đất hoang bên trên làm một chút tay chân, để người thoạt nhìn nơi này xác thực trồng trọt qua đại lượng lương thực. Tổ điều tra người trải qua cẩn thận điều tra, cũng không có phát hiện Sở Thiên có bất kỳ phạm pháp làm trái quy tắc hành động. Bọn họ đối Sở Thiên cần cù cùng tiện lương bày tỏ tán thưởng, đồng thời nghiêm khắc phê bình Lưu Nhị lại tung tin đồn nhảm hành động. Đến đây, Sở Thiên nguy cơ thành công hóa giải, hắn ở trong thôn thanh danh cũng càng thêm vang dội. Dẫn đầu làm giàu, hướng đi phần mới kinh lịch của phong ba này, Sở Thiên càng thêm kiên định dẫn đầu các hương thân làm giàu quyết tâm. Hắn đem chính mình trong không gian trồng trọt kinh nghiệm không giữ lại chút nào truyền thụ cho các thôn dân, dạy bọn họ làm sao chọn giống, làm sao bón phân, làm sao tưới tiêu. Tại Sở Thiên chỉ đạo bên dưới, các thôn dân bắt đầu thử nghiệm tại nhà mình đất phần trăm bên trên trồng trọt một chút cao sản cây trồng. Vì để cho các thôn dân sinh hoạt được đến càng lớn cải thiện, Sở Thiên còn lợi dụng không gian bên trong trồng trọt cây công nghiệp, dẫn đầu các thôn dân phát triển nghề phụ. Hắn dạy đại gia đem cây bông tơ lụa thành dây, dệt thành vải, đem thảo dược phơi nắng ra công, chế thành đơn giản dược phẩm. Sau đó, Sở Thiên mang theo các thôn dân đem những này sản phẩm cầm tới phiên chợ đi lên bán, đổi về không ít tiền. Theo thời gian trôi qua, Thanh Bình thôn sinh hoạt dần dần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các thôn dân thời gian vượt qua càng hưng hỏa, trong thôn đậy lại nhà mới, bọn nhỏ cũng có càng tốt điều kiện học tập. Mà Sở Thiên cũng đã trở thành Thanh Bình thôn kiêu ngạo, tên của hắn tại 10 dặm 8 thôn truyền tụ. Nhiều năm phía sau, làm Sở Thiên nhớ lại đoạn này tại 60 niên đại kinh lịch lúc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết rõ, là cái kia thần bí không gian thay đổi nhân sinh của hắn, cũng thay đổi Thanh Bình thôn vận mệnh. Mà hắn cũng đem tiếp tục cố gắng, là mảnh đất này cùng những người ở nơi này sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai. Sở Thiên nạn đói cứu tế nạn đói giáng lâm 20 thế kỷ 60 niên đại, một trang đáng sợ nạn đói như ác ma càn quét rộng lớn hoa hạ đại địa, vô số thôn trang lâm vào tuyệt cảnh. Tại cái này tên là An Ninh thôn thôn xóm nhỏ bên trong, tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Trong ngày thường tràn đầy sinh cơ đồng ruộng, bây giờ một mảnh hoang vu, khô nước thổ địa mở ra miệng lớn, phản phất tại im lặng nói tuyệt vọng. Trong thôn dân chúng vì nhét đầy cái bao tử, có thể ăn đồ vật gần như đều bị thu thập hầu như không còn. Vừa bắt đầu, đại gia còn có thể tại trong núi đào đến một chút rau dại, có thể theo nạn đói duy trì liên tục, rau dại cũng dần dần tuyệt tích. Càng về sau, mọi người chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía vỏ cây. Lão hoại thụ vỏ cây bị lột đến trụi lủi, lộ ra ảm đạm thân cây, phản phất tại chứng kiến chàng thai nạn này tàn khốc. Sở Thiên, cái này từ nội thành đến chen ngang thanh niên trí thức, nhìn xem các thôn dân tại đói bụng bên trong giấy rủa, trong lòng tràn đầy không đành lòng. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt gầy gò lại lộ ra kiên nghị, trong ánh mắt thường xuyên lóe ra trí tuệ quan mang. Tại cái này vật tư cực độ thiếu thốn niên đại, hắn biết rõ chính mình nhất định phải làm chút cái gì, nếu không các thôn dân đem đối mặt càng thêm vận mệnh bi thảm. Hệ thống trợ lực từ khi đi tới An Ninh thôn, Sở Thiên liền có một cái bí mật không muốn người biết, hắn nắm giữ một cái thần bí hệ thống không gian. Cái này không gian tựa như một cái độc lập tiểu thế giới, thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, mà còn thổ địa phì nhiêu đến vượt quá tưởng tượng, bất luận cái gì cây trồng trồng xuống, đều có thể bằng tốc độ kinh người lớn lên. Tại nạn đói tiến đến phía trước, Sở Thiên liền đã tại không gian bên trong thử nghiệm trồng trọt các loại cây trồng. Hắn biết rõ lương thực đối với các thôn dân tầm quan trọng, cho nên không ngừng lục lọi trồng trọt kỹ xảo, lợi dụng không gian ưu thế, bồi dưỡng ra một nhóm lại một nhóm chất lượng tốt lúa mì. Bây giờ, nhìn xem các thôn dân đói đến thoi thoát, Sở Thiên cũng không ngồi yên nữa. Hắn quyết định lấy ra không gian bên trong lúa mì, mài thành bột mì đưa cho các thôn dân. Hắn trước đem từng khỏa sung mãn lúa mì từ không gian lấy ra, sau đó dùng đơn sơ đá mài, bắt đầu dài dằng dặc mài mặt công tác. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, có thể hắn một khắc cũng không có ngừng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mau chóng để các thôn dân ăn một cái nóng hổi đồ ăn. Cấp cho bột mì cuối cùng, trải qua mấy cái ngày đêm cố gắng, Sở Thiên mài ra một nhóm lớn bột mì. Hắn tại thôn công xã trên đất chống đỡ lấy mấy cái nồi lớn, đem bột mì chia một phần phần, chuẩn bị cấp cho thôn dân. Thông tin truyền ra phía sau, các thôn dân kéo lấy thân thể hư nhược, nhộn nhịp chạy đến. Bọn họ sắp xếp đội ngũ thật dài, trong ánh mắt đã có chờ mong lại có hoài nghi. Làm Sở Thiên đem một phần phần bột mì đưa tới thôn dân trong tay lúc, trong đám người bộc phát ra một trận cảm kích tiếng hô. Thiên Nhi a, ngươi thật đúng là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Một vị tóc trắng xóa lão nãi nãi run rẩy tiếp nhận bột mì, nước mắt tuôn đầy mặt. Đúng vậy à, nếu không phải Sở Thiên, chúng ta cũng không biết nên sống thế nào đi xuống tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Bọn tiểu tử cũng nhộn nhịp gật đầu tán thưởng. Đại gia ngươi một lời ta một câu, đối Sở Thiên lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Nhưng mà trong đám người có một người lại cao mày, trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc nghi hoặc, hắn chính là thôn bí thư chi bộ Lý Đại Sơn. Bí thư chi bộ hoài nghi Lý Đại Sơn là cái người tâm tư kín đáo, hắn ở trong thôn một mực cẩn trọng, là các thôn dân thao nát tâm. Nhìn thấy Sở Thiên đột nhiên lấy ra nhiều như thế bột mì, hắn phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là cảnh giác. Tại cái này nạn đói tàn phá bừa bãi niên đại, lương thực so vàng còn chân quý. Một cái thanh niên trí thức, làm sao có thể có như thế nhiều bột mì? Cái này phía sau có thể hay không ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật? Chương 523, không thích hợp. Chương 523, không thích hợp. Lý Đại Sơn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hắn quyết định tìm một cơ hội, thật tốt hỏi một chút Sở Thiên. Chờ các thôn dân đều lĩnh xong bột mì, sau khi tự tán đi, Lý Đại Sơn đem Sở Thiên gọi tới một bên. Thiên Nhi a, ngươi cùng thúc nói thật, những này bột mì đến cùng là từ đâu đến? Lý Đại Sơn ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, hắn chấn định ngồi đáp, bí thư chi bộ, những này bột mì là ta phía trước tại trong núi phát hiện một mảnh đất hoang, lén lút trồng một chút bột lúa mì đi ra. Ta nhìn tất cả mọi người đói chịu không được, liền nghĩ lấy ra cứu cấp Lý Đại Sơn nghe, bán tín bán nghi. Hắn biết, tại cái này nạn đói niên đại, mỗi một hạt lương thực đều kiếm không dễ, mà còn tự mình khai hoang đất hoang trồng trọt lương thực là vi phạm quy định. Nhưng nhìn xem Sở Thiên ánh mắt chân thành, hắn lại có chút do dự. Thiên Nhi à, thúc biết ngươi là hảo tâm, có thể chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi cũng đừng cùng thúc nói dối a. Lý Đại Sơn thâm tiếng nói. Điều tra cùng hiểu lầm Lý Đại Sơn mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn vẫn là quyết định trong bóng tối điều tra một cái. Hắn phái mấy cái tin được thôn dân đi Sở Thiên nói tới cái kia mảnh đất hoang xem xét. Nhưng mà mảnh đất hoang này trải qua Sở Thiên tỉ mỉ xử lý, cũng không để lại rõ ràng trồng trọt vết tích. Mấy thôn dân kia trở lại về sau, hướng Lý Đại Sơn hồi báo nói không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái này để Lý Đại Sơn càng thêm hoài nghi Sở Thiên lời nói. Hắn cảm thấy Sở Thiên khẳng định đang giấu giếm cái gì. Theo thời gian trôi qua, trong thôn dần dần truyền ra một chút tin đồn. Có người nói Sở Thiên khẳng định là trộm nhà nước lương thực, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy bột mì. Còn có người nói Sở Thiên là cùng phía ngoài phần tử ngoài vòng luật pháp cấu kết, làm cái gì không muốn nhìn người hoạt động. Những này lời đồn giống một trận gió, cấp tốc ở trong thôn truyền ra. Các thôn dân bắt đầu đối Sở Thiên chỉ trỏ, nguyên bản đối hắn lòng cảm kích, cũng dần dần bị hoài nghi cùng nghi ngờ thay thế. Sở Thiên nghe đến những này lời đồn phía sau, trong lòng mười phần khó chịu. Hắn không nghĩ tới, chính mình một phen hảo tâm, vậy mà lại đổi lấy kết quả như vậy. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà tức giận, hắn biết, tại cái này đặc thù thời kỳ, tất cả mọi người quá nhạy cảm, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, cũng có thể dẫn phát khủng hoảng. Chân tướng từng bước đối mặt hiểu lầm, Sở Thiên quyết định dùng hành động thực tế đến chứng minh trong sạch của mình. Hắn lại lần nữa tiến vào hệ thống không gian, lại trồng trọt một nhóm lúa mì. Lần này, hắn đặc biệt lưu lại một chút chứng cứ, tại đất hoang biên giới trồng vài quặng lúa mì, để bọn họ tự nhiên lớn lên. Đồng thời, hắn còn chủ động tìm tới Lý Đại Sơn, thành khẩn nói, bí thư chi bộ, ta biết ngài đối ta có hoài nghi, ta cũng lý giải. Ngài cùng ta đi một chỗ, ta cho ngài nhìn cái này. Lý Đại Sơn do dự một chút, vẫn là đi theo Sở Thiên đi tới cái kia mảnh đất hoang. Coi hắn nhìn thấy cái kia vài quặng ngay tại lớn lên lúa mì lúc, nghi ngờ trong lòng lập tức giảm bớt mấy phần. Bí thư chi bộ, đây chính là ta trồng lúa mì, phía trước ta không dám cùng ngài nói thật, là sợ làm cho phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ, ta biết không thể lại giấu giếm. Sở Thiên nghiêm túc nói. Lý Đại Sơn nhìn xem cái kia vài quặng lúa mì, lại nhìn một chút Sở Thiên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn ý thức được, chính mình có thể trách lầm người trẻ tuổi này. Tiêu tan hiểm khích lúc trước đúng lúc này, từ trong thôn truyền đến thông tin, có mấy cái thôn dân bởi vì ăn không rõ lai lịch rau dại, chúng độc hôn mê. Sở Thiên cùng Lý Đại Sơn nghe xong, lập tức đuổi về trong thôn. Sở Thiên lợi dụng hệ thống không gian bên trong thảo dược, là chúng độc thôn dân tiến hành cứu chữa. Trải qua một phen cố gắng, chúng độc thôn dân cuối cùng thoát ly nguy hiểm. Chuyện này để Lý Đại Sơn triệt để tin tưởng Sở Thiên làm người cùng hắn năng lực. Hắn đang tại toàn thể thôn dân mặt, hướng Sở Thiên xin lỗi, Thiên Nhi à, là thúc có lỗi với ngươi, trách oan ngươi. Ngươi không những cho đại gia mang đến bột mì, còn cứu chúng độc lương thân, ngươi là chúng ta An Ninh thôn đại ân nhân à. Các thôn dân nghe, cũng nhộn nhịp ý thức được sai lầm của mình, bọn họ vây quanh tại Sở Thiên bên cạnh, càng không ngừng xin lỗi. Sở Thiên cười nói, đại gia đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà, tại cái này thời điểm khó khăn, nên trợ giúp lẫn nhau từ đây. Sở Thiên cùng các thôn dân quan hệ càng thêm hòa hợp. Hắn tiếp tục lợi dụng hệ thống không gian, trợ giúp các thôn dân trồng trọt lương thực cùng rau dưa, dẫn mọi người cùng một chỗ vượt qua trận này chật vật nạn đói. An Ninh thôn cũng tại Sở Thiên cố gắng bên dưới, dần dần khôi phục sinh cơ cùng sức sống, mà Sở Thiên cố sự cũng tại trên vùng đất này lưu truyền ra đến, trở thành đại gia trong miệng truyền kỳ. Mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ theo nạn đói làm dịu, An Ninh thôn nên đón mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Mặc dù các thôn dân tạm thời thoát khỏi đói bụng uy hiếp, nhưng thôn kinh tế vẫn như cũ mười phần là hậu, cơ sở cũng rách nát không chịu nổi. Sở Thiên biết rõ, vẹn vẹn giải quyết vấn đề no ấm là xa xa không đủ, nếu muốn để thôn chân chính giàu có, nhất định phải phát triển sản nghiệp. Hắn quyết định lợi dụng hệ thống không gian ưu thế, thử nghiệm trồng trọt một chút cây công nghiệp. Trải qua một phen nghiên cứu, Sở Thiên phát hiện không gian bên trong trồng trọt cây bông sản lượng cao, chất lượng tốt. Vì vậy, hắn trong không gian đại lượng trồng trọt cây bông, đồng thời dạy các thôn dân làm sao dệt vải bông. Vừa bắt đầu, các thôn dân đối loại này mới phương thức sản xuất không hề quen thuộc, dệt đi ra vải bông chất lượng cao thấp không đều. nhưng Sở Thiên cũng không có nhụt chí, hắn kiên nhẫn chỉ đạo đại gia, từ chọn lựa cây bông đến tơ lụa dây dệt vải, mỗi một cái phân đoạn đều đích thân làm mẫu. Theo thời gian trôi qua, các thôn dân kỹ thuật càng ngày càng thuần thục, dệt ra vải bông không những tại xung quanh phiên chợ bên trên bán chạy, còn hấp dẫn một chút nơi khác thương nhân chú ý, an ninh thôn thanh danh dần dần truyền ra, thôn kinh tế cũng bắt đầu có khởi sắc. Nhưng mà, liền tại thôn phát triển đến càng ngày càng tốt thời điểm, một tràng tình lình mưa to đã dẫn phát ngọn núi tuần dốc, hướng hủy trong thôn bộ phận đồng ruộng cùng phong ốc. Các thôn dân vừa bận đốt lên ngọn lửa hy vọng, phản phất lại muốn bị dập tắt. Tổng khắc lúc gian đối mặt tràng tai nạn này, Sở Thiên không có chút nào lùi bước. Hắn cấp tốc tổ chức các thôn dân mở rộng tự cứu. Đêm hôm ấy, ánh trăng như nước, vẩy vào thôn mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Vương Phú Quý trằn trọc, cuối cùng vẫn là quyết định đi Sở Thiên nhà hỏi thăm rõ ràng. Hắn khoác lên kiện kia có mảnh vá cũ áo đông, xuyên qua chật hẹp thôn ngõ hẻm, đi tới Sở Thiên ở tiểu viện. Đông đông đông, Vương Phú Quý gõ gõ cánh cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa kẹt kẹt một tiếng mở, Sở Thiên thấy là thôn bí thư chi bộ, đội vàng nhiệt tình đem hắn nghênh vào biệt tử, nói: "Bí thư chi bộ, muộn như vậy, ngài sao lại tới đây?" Nhanh trong phòng ngồi, Vương Phú Quý xua tay: "Không được, liền tại viện tử bên trong ngồi một chút liền được." Sở Thiên tranh thủ thời gian trở về nhà rót chén nước, đưa cho Vương Phú Quý, hai người ngồi ở trong sân trên băng ghế nhỏ. Một trận gió lạnh thổi qua, Sở Thiên không khỏi dùng mình một cái. Vương Phú Quý nhìn xem Sở Thiên, trước hàn huyên vài câu, lời nói xoay chuyển, nói: "Sở Thiên à, ngươi lần này cho đoàn người lấy được bột mì, thật đúng là giải quyết tình hình khẩn cấp a, có thể đoàn người đều hiếu kỳ, ngươi mặt này phấn là từ đâu đến nhà?" Chương 524, bà con xa biểu thúc. Chương 524, bà con xa biểu thúc. Sở Thiên trong lòng lộn bộ một cái, đã sớm ngờ tới thôn bí thư chi bộ sẽ hỏi vấn đề này. Đầu óc hắn phi tốc vận chuyển, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vừa cười vừa nói: "Bí thư chi bộ, ngài cũng biết, ta đến ta thôn phía trước, trong thành có cái bà con xa biểu thúc. Hắn trước đây là cái chạy người bán hàng rong, vào Nam ra Bắc nhận biết không ít người. Đoạn thời gian trước, ta thực tế không có cách nào, liền viết phong thư cho hắn, nói ta thôn khó xử. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là cho ta hồi âm, nói hắn nhận biết một cái tại trong núi tích trữ lương thực thợ săn giả. Cái kia thợ săn giả xem tại biểu thúc mặt mũi, nguyện ý san ra một chút lương thực cho ta. Nhưng lại sợ bị người nói xấu, liền mai thành bột mì, để biểu thúc lặng lẽ đưa tới cho ta. Ta cũng là thật vất vả mới đem nhóm này bột mì cầm trở về, liền nghị tranh thủ thời gian phân cho các hương thân." Sở Thiên một bên nói, vừa quan sát thôn bí thư chi bộ biểu lộ, tiếp tục nói bổ sung: "Bí thư chi bộ, ta biết chuyện này không có trước thời hạn cùng ngài nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, ta sợ nói ngược lại không làm được, trước hết chém phía sau đấu. Ngài nếu là không tin, ta cái này còn có biểu thúc hồi âm đâu." Nói xong, Sở Thiên liền muốn đứng dậy đi lấy tin. Vương Phú Quý xua tay, ra hiệu hắn không cần đi cầm. Hắn cẩn thận suy nghĩ Sở Thiên lời nói, cảm thấy hợp tình hợp lý. Tại cái này đặc thù thời kỳ, xác thực có không ít người dựa vào một số nhân mạch quan hệ làm điểm lương thực. Mà còn Sở Thiên bình thường ở trong thôn biểu hiện cũng không tệ, an tâm chịu làm, không giống như là sẽ làm chuyện xấu người. "Được thôi, Sở Thiên, ta chính là hỏi một chút. Cái này lương thực tới không dễ dàng, về sau lại có loại này sự tình, nhưng phải trước thời hạn cùng trong thôn nói một tiếng, chớ tự mình một người khiêng." Vương Phú Quý uống một hớp nước, thầm tiếng nói: "Là, bí thư chi bộ, ta nhớ kỹ. Về sau nhất định nhiều cùng ngài thương lượng." Sở Thiên vội vàng gật đầu. Lại hàn huyên vài câu việc nhà, Vương Phú Quý đứng dậy cáo từ. Sở Thiên đem hắn đưa đến cửa ra bảo, nhìn xem thôn bí thư chi bộ thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, cái này mới thở dài một hơi. Trở lại viện tử bên trong, Sở Thiên nhìn trên trời trăng sáng, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn tiếp tục lợi dụng được chính mình bí mật, trợ giúp các thôn dân vượt qua cửa ải khó khăn này. Mà thôn bí thư chi bộ Vương Phú Quý, tại về thôn trên đường, bước chân cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều, hắn tin tưởng Sở Thiên, cũng tin tưởng thôn nhất định có thể sống qua trận này nạn đói. Trong động, hắn là cái kia uy phong lẫm liệt quát tháo phong vân đế vương. Trên triều đình, quân thần cúi đầu, nghe hắn hiệu lệnh, chiến trường bên trên, kim qua thiết mã, hắn chỉ huy nhục định. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, bị gian nhân ám hại, một khi xuyên qua, lại đi tới cái này nghèo khó lạc hậu chịu đủ nạn đói tra tấn địa phương. Ban đêm, ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát giấy cửa sổ, vẩy vào Sở Thiên cái kia gầy gò lại kiên nghị trên mặt. Hắn lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh, kiếp trước huy hoàng cùng bây giờ hoàn cảnh khó khăn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn ngoài cửa sổ người chết đói khắp nơi thảm trạng, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn bằng vào chính mình năng lực, dẫn đầu các thôn dân đi ra hoàn cảnh khó khăn. Trời tối người yên, Sở Thiên lại lần nữa rơi vào mộng đẹp, kiếp trước thân là đế vương lúc quản lý quốc gia ứng đối thiên tai kinh nghiệm trong đầu không ngừng hiện lên. Hắn nhớ tới kiếp trước từng phổ biến đồn điền chế, cổ vũ bách tính khai hoang đất hoang, trồng trọt lương thực. Có lẽ, ở thời đại này, cũng có thể tham khảo một hai. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên liền tìm tới thôn bí thư chi bộ Triệu Đại Núi, đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn đề nghị tổ chức thôn dân khai hoang thôn một bên cái kia mảnh hoang phế đã lâu thổ địa, trồng trọt một chút chịu hạn cây trồng. Triệu Đại Núi nghe xong, cảm thấy cái chủ ý này không sai, nhưng lại lo lắng các thôn dân không có khí lực, cũng thiếu hụt hạt giống. Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói: "Bí thư chi bộ, hạt giống sự tỉnh ta đến nghĩ biện pháp, đến mức khí lực, chúng ta có thể tổ chức đại gia thay phiên làm việc, trợ giúp lẫn nhau. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này." Tại Sở Thiên cố gắng bên dưới, hắn lợi dụng trí nhớ kiếp trước bên trong một chút tri thức, thành công tìm tới một chút thích hợp làm trồng trọt thực vật lại chịu hạn hạt giống. Các thôn dân tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhộn nhịp ném vào đến khai hoang đất hoang trong công tác. Gần nhất, hắn tại trong hệ thống thành công mở ra một cái mới không gian, bước vào mảnh này tân thiên địa, đập vào mi mắt là một cái trong suốt thấy đáy hồ nước. Hồ nước tại ánh sáng nhạt chiếu rọi, lóe ra lăn tăn sóng ánh sáng, phản phất một khối to lớn ôn nhuận bích ngọc. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn biết rõ tại cái này vật tư cực độ thiếu thốn niên đại, protein đối với các thôn dân đến nói là bực nào chân quý. Vì vậy, hắn nghĩ cách tìm tới rất nhiều cá con, cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ bỏ vào hồ nước bên trong, lòng tràn đầy chờ mong tương lai có thể cho các thôn dân mang đến lộc ăn. Thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, một tháng thời gian thoáng qua liền qua. Một ngày này, màn đêm lặng yên giáng lâm, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng đều đánh vỡ đêm yên tĩnh. Sở Thiên thừa dịp ánh trăng, lách mình tiến vào cái kia mảnh thần bí không gian. Coi hắn đi tới bên hồ nước lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi mừng tít mắt. Chỉ thấy trong hồ nước con cá vui sướng bơi qua bơi lại, bọn họ dáng người mạnh mẽ, mỗi một đầu đều dài đến đặc biệt màu mỡ. Tại trong suốt trong nước, vảy cá lóe ra một chút ngân quang, phản phất vô số viên vụn vật đá quý đang nhảy nhót. Sở Thiên kìm nén không được vui sướng trong lòng, lúc này đưa tay nắm lấy mấy con cá, cấp tốc ra không gian. Hắn đi tới nhà mình viện tử bên trong, thuần thục tìm đến một chút tuổi khô, hiện lên hỏa. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa vui sướng nhún nhảy, đem xung quanh hắc ám xua tan. Sở Thiên đem cá xử lý sạch sẽ, dùng cành cây xiên tốt, gác ở trên lửa bắt đầu nướng. Hỏa diễm liếm láp thân cá, phát ra tư tư tiếng vang, từng sợi mùi thơm mê người dần dần tràn ngập ra, tại lạnh lạnh trong bầu trời đêm tùy ý phiêu tán. Liên tại Sở Thiên chuyên tâm cá nướng thời điểm, đột nhiên nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. Trong lòng hắn giật mình, lúc này sẽ là ai chứ? Hắn đứng dậy mở cửa, phát hiện là nhà hàng xóm Tiểu Hải Tiểu Hổ. Tiểu Hổ nghe được không khí bên trong tràn ngập cá nướng mùi thơm, cái mũi nhỏ càng không ngừng co rúm, con mắt nhìn chằm chằm giá nướng bên trên cá, thèm ăn nước bọt đều nhanh chảy xuống. Thiên ca ca, ngươi tại nướng cái gì nha, thật là thơm a. Tiểu Hổ thanh âm non nớt bên trong tràn đầy khát vọng. Sở Thiên nhìn xem Tiểu Hổ bộ kia mèo thèm ăn dạng, không khỏi nở nụ cười, nói, ca ca tại cá nướng đâu, đợi lát nữa nướng xong cho ngươi ăn. Tiểu Hổ vui vẻ nhảy dựng lên, vỗ tay nhỏ nói, Thiên ca ca thật tốt, đang lúc nói chuyện, cá đã nướng đến vàng rực xúc giòn, kinh ngạc. Sở Thiên đem nướng xong cá đưa cho Tiểu Hổ. Tiểu Hổ không kịp chờ đợi tiếp nhận, ăn như hổ đói bắt đầu ăn một bên mơ hồ không do nói, ăn ngon, ăn quá ngon, Thiên ca ca, đây là cái gì cá nhà, ta từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy cá. Sở Thiên sờ lên Tiểu Hổ đầu, cười nói, đây là ca ca chính mình nuôi cá, về sau nhà, nói không chừng tất cả mọi người có thể thường xuyên ăn đến. Tiểu Hổ nháy ánh mắt sáng ngời, hỏi, Thiên ca ca, ngươi là thế nào nuôi cá nhà, ta cũng muốn nuôi. Chương 525, mở hồ cá nuôi cá. Chương 525, mở hồ cá nuôi cá. Sở Thiên kiên nhẫn cho Tiểu Hổ giải thích một phen, nhìn xem Tiểu Hổ cái hiểu cái không bộ dáng, trong lòng không khỏi suy tư. Hắn nghĩ, có lẽ có thể lợi dụng cái này hồ cá, để càng nhiều thôn dân được lợi. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời vừa vặn vẩy vào tiểu sân thôn, Sở Thiên liền đi đến thôn bí thư chi bộ Triệu Đại Núi trong nhà. Triệu Đại Núi nhìn thấy Sở Thiên tới chơi, nhiệt tình đem hắn nên vào trong phòng. Sở Thiên a, sớm như vậy tới, có phải là có chuyện gì? Triệu Đại Núi lo lắng mà hỏi thăm. Sở Thiên đem chính mình tại hệ thống không gian bên trong mở hồ cá nuôi cá sự tình 1 năm 1 mười nói cho Triệu Đại Núi, đồng thời đưa ra ý nghĩ của mình. Bí thư chi bộ, ta nghĩ chúng ta có thể lợi dụng cái này hồ cá phát triển ngư nghiệp, để các thôn dân nhiều một hạng nơi cung cấp thức ăn, mà còn nuôi cá kinh nghiệm cũng có thể truyền thụ cho đại gia, về sau tất cả mọi người có thể tự mình nuôi cá. Triệu Đại Núi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng lập tức lại nhíu mày, lo âu nói, Sở Thiên, ý nghĩ là tốt, có thể hồ cá này tại ngươi không gian bên trong, chúng ta làm sao lợi dụng nhà, mà còn tất cả mọi người không có nuôi qua cá, có thể được sao? Sở Thiên tự tin nói, bí thư chi bộ, hồ cá này mặc dù trong không gian, nhưng ta có thể phụ trách thông thường quản lý cùng hướng dẫn kỹ thuật. Chúng ta trước tiên có thể tổ chức một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân, thành lập một cái nuôi cá tiểu tổ, ta đến dạy bọn họ làm sao nuôi cá. Đợi mọi người đều nắm giữ kỹ thuật, lại từng bước mở rộng quy mô. Triệu Đại Núi suy tư một lát, cảm thấy Sở Thiên lời nói rất có đạo lý, gật đầu nói, đi, Sở Thiên, thúc tin tưởng ngươi. Chuyện này liền giao cho ngươi dẫn đầu phụ trách, có cái gì khó khăn cứ việc cùng trong thôn nói được đến thôn bí thư chi bộ hỗ trợ. Sở Thiên nhiệt tình mười phần. Hắn cấp tốc chọn lựa một nhóm tích cực chịu làm thôn dân, thành lập nuôi cá tiểu tổ. Mỗi ngày, hắn đều sẽ mang theo tiểu tổ thành viên tiến vào hệ thống không gian, kỹ càng cho bọn họ giảng giải nuôi cá tri thức cùng kỹ xảo, từ chất lượng nước quản lý đồ ăn thả xuống, đến cá bệnh phòng chống, mỗi một cái phân đoạn đều kiên nhẫn chỉ đạo. Tại Sở Thiên dốc lòng dạy bảo bên dưới, nuôi cá tiểu tổ các thành viên dần dần nắm giữ nuôi cá mấu chốt. Theo thời gian trôi qua, hồ cá bên trong cá càng ngày càng nhiều, dài đến cũng càng màu mỡ. Sở Thiên cùng tiểu tổ các thành viên vớt ra một bộ phận cá, phân cho trong thôn mỗi một gia đình. Làm các thôn dân thưởng thức được ngon nước hiếm lúc, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đối Sở Thiên tràn đầy cảm kích. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đối Sở Thiên hành động cảm thấy hài lòng. Trong thôn có cái kêu Lưu Tam người, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, rất hay ghen tị. Hắn nhìn thấy Sở Thiên bởi vì nuôi cá nhận đến các thôn dân khen ngợi cùng tôn kính, trong lòng bất mãn hết sức, liền bắt đầu ở trong thôn phân tán lời đồn, nói Sở Thiên là tại lợi dụng đại gia, nuôi cá chỗ tốt đều bị chính hắn chiếm. Một chút không rõ chân tướng thôn dân nghe Lưu Tam lời đồn, trong lòng bắt đầu đối Sở Thiên sinh ra hoài nghi. Nguyên bản đối Sở Thiên nhiệt tình thái độ, cũng biến thành có chút lãnh đạm. Sở Thiên biết được những này lời đồn phía sau, trong lòng mười phần khó chịu, nhưng hắn cũng không có lựa chọn lùi bước. Hắn quyết định dùng hành động thực tế đến chứng minh chính mình. Sở Thiên tổ chức nuôi cá tiểu tổ thành viên, đem hồ cá thu chi tình huống kỹ càng ghi chép lại, đồng thời định kỳ hướng các thôn dân công khai. Đồng thời, hắn còn mời các thôn dân đến hồ cá tham quan, để đại gia tận mắt thấy nuôi cá quá trình cùng kết quả. Tại Sở Thiên cố gắng bên dưới, các thôn dân dần dần hiểu rõ chân tướng, đối hắn hiểu lầm cũng theo đó loại bỏ. Lưu Tam gặp chính mình lời đồn không có đạt được, xám xịt trốn đi. Theo hồ cá quy mô không ngừng mở rộng, trừ thỏa mãn các thôn dân hàng ngày thức ăn, còn thừa lại không ít cá. Sở Thiên lại nghĩ ra một cái mới chủ ý, hắn dẫn đầu các thôn dân đem dư thừa cá ướp gia vị phơi nắng, chế thành cá khô, sau đó cầm tới phiên chợ đi lên bán. Tại phiên chợ bên trên, các thôn dân chế tạo cá khô bởi vì đặc biệt phong vị cùng thượng thừa phẩm chất, nhận lấy rất nhiều người yêu thích, rất nhanh liền tiêu thụ không còn. Các thôn dân thông qua bán cá làm, thu được một bút khả quan thu vào, sinh hoạt cũng đã nhận được rõ ràng cải thiện. Nông thôn ban đêm, khó được mát mẻ, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo từng tia ý lạnh, tựa hồ muốn thổi tan cái này nạn đói mang tới kiềm chế. Lao động một ngày các thôn dân, phần lớn sớm ngủ lại, kỳ vọng trong giấc mộng có thể tạm thời quên mất đói bụng tra tấn. Sở Thiên, cái này không giống bình thường thanh niên trí thức, giờ phút này lại khó mà ngủ. Trong lòng hắn tràn đầy đối các thôn dân sinh hoạt sầu lo, cùng với đối tương lai mê man. Vì vậy, hắn quyết định đi trong đất đi đi, có lẽ tại cái kia trống trải đồng ruộng ở giữa, có thể để cho hắn sao động tâm bình tĩnh trở lại. Ánh trăng như nước, vẩy vào ở nông thôn trên đường nhỏ, đem Sở Thiên thân ảnh kéo đến thật dài. Hắn chậm rãi hướng đi nhà mình ruộng đồng, bốn phía tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu, tại cái này yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Làm Sở Thiên đi tới trong đất, chính hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh lúc, đột nhiên, một cái hồng ảnh như quỷ mị từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Trong lòng hắn bỗng nhiên giật mình, tưởng rằng chính mình nhìn lầm, tại cái này dã ngoại hoang vu, vì sao lại có quỷ dị như vậy cảnh tượng? Nhưng mà, không đợi hắn tỉnh táo lại, hình bóng kia lại nhanh chóng bay tới. Sở Thiên mở to hai mắt nhìn, nhờ ánh trăng, hắn cuối cùng thấy rõ, đúng là cái mặc áo đỏ phục nữ quỷ. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt lộ ra vô tận ai oán, tóc dài trong gió tùy ý bay lượn. "Ta đi." Sở Thiên nhịn không được lên tiếng kinh hô, hai chân bản năng muốn chạy trốn. Còn không chờ hắn phóng ra bước chân, nữ quỷ đã bay tới trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Sở Thiên trong lòng hoảng hốt tới cực điểm, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, run rẩy âm thanh hỏi, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nữ quỷ sâu kín nhìn xem Sở Thiên, âm thanh như khóc như kể, "Ta là bị người hại chết, ngập oan mà chết, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải oan." Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình trấn định lại, nói, "Ngươi, ngươi trước đừng kích động, ngươi nói một chút, ngươi là thế nào bị hại chết?" "Ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi." Nữ quỷ chậm rãi mở miệng, giải thích từ bản thân bi thảm gặp phải. Nguyên lai, nàng vốn là trong thôn một cái phổ thông nữ tử, tên là Tú Sen. Mấy năm trước, trong thôn tới một cái người xứ khác, tự xưng là cái phú thương, muốn ở trong thôn đầu tư làm ăn. Tú Sen phụ thân thấy đối phương xuất thủ xa xỉ, liền dễ tin hắn, còn đem Tú Sen đính hôn cho cái này nam nhân. Thật không nghĩ đến, sau khi kết hôn cái này nam nhân lộ ra bộ mặt thật. Hắn không những hết ăn lại nằm, còn nhiễm lên đánh bạc thói quen, rất nhanh liền đem Tú Sen nhà tích góp tiêu xài không còn. Tú Sen khuyên bảo không có kết quả, hai người thường xuyên phát sinh cãi nhau. Liên tại mấy tháng trước, nam nhân đánh bạc thua một số tiền lớn, chủ nợ tới cửa ép trả nợ. Nam nhân vì trả tiền, vậy mà nhẫn tâm đem Tú Sen bán cho bọn buôn người. Tú Sen liều chết phản kháng, lại bị nam nhân cùng chủ nợ liên thủ sát hại, thi thể bị ném vào ngoài thôn giếng cạn bên trong. Ta hoan hồn một mực tại chỗ này dạo chơi, không cách nào nghỉ ngơi. Ta nhìn ngươi tâm địa thiện lương, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta lấy lại công đạo. Chương 526, lệ rơi đầy mặt. Chương 526, lệ rơi đầy mặt. Nữ quỷ Tú Sen lệ rơi đầy mặt nói. Sở Thiên nghe xong, trong lòng đã phẫn nộ vừa đồng tình. Hắn nói, "Tú Sen, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tra rõ ràng chuyện này, để hung thủ nhận đến vốn có trừng phạt. Bất quá, ngươi phải cho ta một chút manh mối, ví dụ như nam nhân kia cùng chủ nợ dáng dấp ra sao?" Tú Sen suy tư một lát, nói, "Nam nhân kia trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo, từ khóe mắt một mực kéo dài đến quai miệng. Chủ nợ là cái bàn tử, bàn đầu, má trái bên trên có một viên đại hắc nốt rồi." Sở Thiên yên lặng ghi lại những này là thủ, nói, "Tốt, ta đã biết. Ngươi trước yên tâm, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp về đến trong nhà." Sở Thiên trầm trọng, khó mà ngủ. Hắn biết rõ, tại cái này nạn đói niên đại, các thôn dân phần lớn ốc còn không mang nổi mình ốc, muốn điều tra chuyện này cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng tất nhiên đáp ứng Tú Sen, hắn thì nhất định phải làm được. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm. Hắn trước tìm tới thôn bí thư chi bộ, đem Tú Sen sự tình nói cho hắn. Thôn bí thư chi bộ nghe xong, cũng là một mặt khiếp sợ, nhưng lại có chút hoài nghi, dù sao quỷ hồn câu chuyện quá mức ly kỳ. "Sở Thiên a, ngươi nói chuyện này quá mơ hồ, quỷ hồn giải oan, cái này để người ta thế nào tin đâu?" Thôn bí thư chi bộ cau mày nói. Sở Thiên bội bằng nói, "Bí thư chi bộ, ta biết chuyện này nghe tới bất khả tư nghị, nhưng Tú Sen nói đến có cái mũi có mắt, mà còn ta cảm thấy nàng không cần thiết nói dối. Ngài liền giúp ta một chút à, chúng ta cùng một chỗ điều tra một cái." Thôn bí thư chi bộ suy tư một hồi, nói, "Được thôi, tất nhiên ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền giúp ngươi hỏi một chút người trong thôn. Bất quá, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn." Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên cùng thôn bí thư chi bộ khắp nơi thăm hỏi thôn dân, hỏi thăm trên mặt có sẹo nam nhân cùng bạn đầu bạn tử hạ lạc. Nhưng mà, đại đa số thôn dân đều bày tỏ chưa từng thấy hai người này. Liên tại bọn hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, cuối cùng có một tia manh mối. Trong thôn một vị lão nhân nói cho bọn họ, hắn đã từng tại thôn bên gặp qua một cái trên mặt có sẹo nam nhân, tựa như là tại cho người làm công ngắn hạn. Sở Thiên cùng thôn bí thư chi bộ không dám trì hoãn, lập tức tiến về thôn bên. Tại thôn bên, bọn họ trải qua một phen hỏi thăm, rốt cuộc tìm được cái kia trên mặt có sẹo nam nhân. Sở Thiên nhìn kỹ, quả nhiên cùng Tú Sen miêu tả giống nhau như lúc. "Người tên là gì?" Sở Thiên nghiêm túc hỏi. Nam nhân cảnh giác nhìn xem bọn họ, nói, "Ta gọi Vương Ma Tử, các ngươi là ai? Tìm ta làm gì?" Sở Thiên nói, "Vương Ma Tử, ngươi còn nhận biết Tú Sen sao? Vương Ma Tử nghe đến Tú Sen danh tự, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, nói, Tú Sen, ta không có biết. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng giả bộ, Tú Sen đều đã nói cho ta biết, ngươi vì trả tiền nợ đánh bạc, đem nàng bán cho bọn buôn người, còn đem nàng hại chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn luật pháp chế tài sao? Vương Ma Tử nghe xong, lập tức hoảng hồn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác a, ta đánh bạc thua tiền, chủ nợ ép rất gắt, ta mới ra hạ sách này. Sở Thiên cùng thôn bí thư chi bộ đem Vương Ma Tử mang về trong thôn, sau đó lại căn cứ Vương Ma Tử cung cấp manh mối, tìm tới cái đầu kia bản tử chủ nợ. Tại chứng cứ xác thực trước mặt, hai người đối với chính mình tội ác thú nhận một trực. Cuối cùng, bọn họ bị đưa đến nơi đó đồn công an, nhận lấy vốn có trừng phạt. Làm Tú Sen đoan khuất có thể rửa sạch, nàng quỷ hồn cuối cùng được đến nghỉ ngơi. Tiểu Sơn thôn lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, mà Sở Thiên dũng cảm cùng chính nghĩa, cũng tại trong thôn truyền là giai thoại. Trải qua chuyện này, các thôn dân đối Sở Thiên càng thêm kính nể cùng tín nhiệm. Ở sau đó thời gian bên trong, Sở Thiên tiếp tục dẫn đầu các thôn dân cùng nạn đói làm đấu tranh, lợi dụng trí tuệ của mình cùng thần bí hệ thống không gian, là các thôn dân tìm kiếm càng nhiều sinh tồn chi đạo. Hắn tin tưởng, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có khả năng vượt qua cái này chật vật thời kỳ, nên đón tương lai tốt đẹp. Mà đoạn này cùng nữ quỷ gặp nhau kỳ lạ kinh lịch, cũng đã trở thành Sở Thiên tại cái này tiểu sơn thôn trong sinh hoạt một đoạn khó quên ký ức, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, muốn vì chính nghĩa mà chiến, là các thôn dân hạnh phúc mà cố gắng. Đế Vương Trùng Sinh Hồ Cá Sinh Cơ tiếp theo quyển sách theo các thôn dân thông qua bán cá làm thu hoạch được thu vào, tiểu sơn thôn sinh hoạt dần dần có khởi sắc. Nhưng mà, Sở Thiên cũng không có thỏa mãn với đó, hắn biết rõ, nếu muốn để thôn chân chính thoát khỏi nghèo khó, thực hiện lâu dài phồn vinh, còn cần tiến một bước phát triển con đường. Một ngày, Sở Thiên tại cùng thôn bên một vị thương nhân giao lưu lúc, biết được phụ cận huyện thành đối phẩm chất cao thủy sản nuôi dưỡng sản phẩm có rất lớn nhu cầu. Vị này thương nhân bày tỏ, nếu như tiểu sơn thôn có khả năng cung cấp ổn định chất lượng tốt loại cá cung ứng, hắn nguyện ý ra giá cao thu mua. Sở Thiên bén nhạy ý thức được, đây là một cái khó được kỳ ngộ. Trở lại trong thôn phía sau, hắn lập tức triệu tập thôn bí thư chi bộ cùng nuôi cá tiểu tổ cốt cán thành viên, đàm phán mở rộng hồ cá quy mô cùng tăng lên loại cá phẩm chất kế hoạch. Bí thư chi bộ, chúng ta hiện tại hồ cá mặc dù lấy được một chút kết quả, nhưng muốn bắt lấy cơ hội này, cung ứng huyện thành thị trường, còn cần tiến một bước mở rộng quy mô, đồng thời cải tiến nuôi dưỡng phương pháp, đề cao cá phẩm chất. Sở Thiên tại trong hội nghị nói. Thôn bí thư chi bộ Triệu Đại Núi nhẹ gật đầu, nói: "Sở Thiên, ngươi nói có đạo lý, có thể mở rộng quy mô cần tài chính cùng nhân lực, cái này nên làm cái gì bây giờ?" Sở Thiên suy tư một lát, nói: "Phương diện tiền bạc, chúng ta có thể đem phía trước bán cá làm thu vào lấy ra một bộ phận xem như tài chính khởi động, mặt khác, cũng có thể cổ vũ các thôn dân nhập cổ phần, chờ lợi nhuận lại chia hoa hồng. Nhân lực phương diện, chúng ta có thể phát động càng nhiều thôn dân tham dự vào nuôi cá sự nghiệp bên trong đến, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem chuyện này làm tốt mọi người nghe." Nhộn nhịp bày tỏ đồng ý vì vậy, tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, các thôn dân bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn họ đầu tiên là tại hệ thống không gian bên trong, lợi dụng Sở Thiên đặc biệt phương pháp trồng trọt, bồi dưỡng ra một loại càng thích hợp loài cá lớn lên sống dưới nước thực vật, xem như thiên nhiên chất lượng tốt đồ ăn. Đồng thời, Sở Thiên còn căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, đối hồ cá chất lượng nước quản lý tiến hành ưu hóa, bảo đảm con cá tại khỏe mạnh hơn hoàn cảnh bên trong lớn lên. Theo hồ cá quy mô mở rộng, càng ngày càng nhiều thôn dân gia nhập vào nuôi cá trong đội ngũ. Đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, có phụ trách chiếu cố cá bột, có phụ trách điều phối đồ ăn, có phụ trách giám sát chất lượng nước, toàn bộ tiểu sơn thôn hiện ra một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Nhưng mà, phát triển con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Liên tại hồ cá dần dần đi vào quỹ đạo thời điểm, một tràng thình lình mưa to đã dẫn phát hồng thủy. Hồng thủy như manh thu đánh tới, vỡ tung hồ cá bộ phận rào chắn, rất nhiều con cá theo dòng nước bị cuốn đi. Các thôn dân nhìn xem vất vả nuôi dưỡng cá cứ như vậy sói mòn, lòng nóng như lửa đốt. Sở Thiên biết rõ giờ phút này không thể bối rối, hắn cấp tốc tổ chức các thôn dân tiến hành giải nguy cứu tế. Chương 527, tiểu sơn thôn. Chương 527, tiểu sơn thôn. Hắn dẫn mọi người dùng bao cắt ra cố hồ cá đê đập, đồng thời lợi dụng hệ thống không gian bên trong công cụ, tại hạ du thiết trí một chút giản dị bắt cá trang bị, tận khả năng vãn hồi tổn thất. Trải qua mấy ngày vài đêm cố gắng, hồng thủy cuối cùng tối lui, hồ cá tổn thất cũng đã nhận được hữu hiệu khống chế. Lần này kinh lịch để các thôn dân càng thêm ý thức được, nếu muốn thực hiện có thể duy trì liên tục phát triển, nhất định phải làm tốt ứng đối thiên tai chuẩn bị. Sở Thiên cùng thôn bí thư chi bộ thương lượng phía sau, quyết định tổ chức các thôn dân xây dựng một chút chống lũ cơ sở, đồng thời học tập một chút ứng đối thiên tai tri thức cùng kỹ năng. Tại đại gia cộng đồng cố gắng bên dưới, tiểu sơn thôn không những khôi phục hồ cá bình thường vận hành, còn xây dựng kiên cố đê chống lũ. Theo thời gian trôi qua, hồ cá bên trong cá lại lớn lên màu mỡ. Lần này, Sở Thiên dẫn đầu các thôn dân đem tỉ mỉ nuôi dưỡng chất lượng tốt loài cá vận chuyển hướng huyện thành. Tại huyện thành thị trường bên trên, tiểu sơn thôn cá bởi vì chất thịt ngon phẩm chất ưu lương, cấp tốc thắng được người tiêu dùng ưu ái. Đơn đặt hàng như hoa tuyết bay tới, các thôn dân thu vào tăng lên rất nhiều. Theo tình trạng kinh tế cải thiện, tiểu sơn thôn cơ sở cũng đã nhận được từng bước hoàn thiện. Trong thôn xây dựng con đường mới, thuận tiện nông sản phẩm vận chuyển, còn đậy lại trường học để bọn nhỏ có càng tốt học tập hoàn cảnh. Sở Thiên cũng không có quên chính mình sơ tâm, hắn tiếp tục lợi dụng kiếp trước trí tuệ cùng hệ thống không gian ưu thế, tham dò càng nhiều phát triển khả năng. Hắn dẫn đầu các thôn dân tại thôn xung quanh trồng trọt một chút cây ăn quả, phát triển lên trái cây trồng trọt nghề. Đồng thời, hắn còn tổ chức các thôn dân học tập thủ công bệnh, đem một chút bỏ hoang tài liệu chế tạo thành tinh đẹp thủ công nghệ chủng loại, cầm tới thị trường đi lên bán. Tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, cái này đã từng chịu đủ nạn đói quấy nhiêu tiểu sơn thôn, bây giờ đã biến thành một cái sinh cơ bừng bừng giàu có phồn vinh địa phương. Sở Thiên danh tự trở thành các thôn dân trong lòng truyền kỳ, khích lệ một đời lại một đời người trẻ tuổi là quê quán phát triển cố gắng phấn đấu. Mà Sở Thiên cũng tại trên vùng đất này tiếp tục viết thuộc về hắn huy hoàng văn trường, dùng trí tuệ của hắn cùng dũng khí sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai. Mới vào kinh thành, ngôi thành thị phồn hoa này liền lấy phi thường náo nhiệt cảnh tượng rung động thật sâu Sở Thiên. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, cửa hàng san sát, các loại chiêu bài rực rỡ muôn màu. Đầu đường cuối ngõ, đám lái buôn tiếng giao hàng liên tục không ngừng, cùng tiểu sơn thôn yên tĩnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lúc này chính vào giữa trưa, một đường buôn ba Sở Thiên sớm đã bụng đói kêu vang. Hắn nhìn xung quanh, muốn tìm cái địa phương nhét đầy cái bao tử. Cách đó không xa, một nhà quán mì bay ra từng trận mùi thơm hấp dẫn chú ý của hắn. Trong quán ngồi đầy người, phi thường náo nhiệt. Sở Thiên đi vào quán mì, tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Một vị nhiệt tình người cộng tác lập tức tiến lên đón, cười hỏi: "Đồng chí, ăn chút cái gì?" Sở Thiên nhìn xem treo trên tường menu, nói: "Đến bát mì liền được." Người cộng tác lên tiếng, quay người hướng về phòng bếp hô: "Một tô mì sợi sao?" Thừa dịp chờ mặt công phu, Sở Thiên đánh giá đến người xung quanh. Chỉ thấy bàn bên ngồi mấy vị ăn mặc có chút người ý tứ, chính một bên ăn mì một bên đàm luận trên phương diện làm ăn sự tình. Nghe nói gần nhất nội thành mới mở mấy nhà khách sạn lớn, sinh ý có thể bốc lửa, chúng ta cũng phải nghĩ một chút biện pháp phát triển nghiệp vụ, trong đó một người mang kính mắt nam nhân nói. Một những mập mạp nam nhân nói tiếp: "Đúng vậy à, hiện tại đại gia sinh hoạt điều kiện chậm rãi tốt, đối ăn yêu cầu cũng cao, chúng ta nếu có thể đưa vào chút mới món ăn, nhất định có thể hấp dẫn không ít khách hàng." Sở Thiên nghe lấy bọn họ đối thoại, trong lòng hơi động. Tiểu Sơn thôn hiện nay chủ yếu phát triển là nông nghiệp cùng đơn giản một chút thủ công nghề phụ, nếu như có thể cùng ăn uống ngành nghề móc nối, có lẽ có thể vì trong thôn nông sản phẩm mở ra mới nguồn tiêu thụ. Đang suy nghĩ, người cộng tác bưng một bát nóng hổi mì sợi đi tới, nói: "Đồng chí, ngài mặt tốt, chậm dùng." Sở Thiên nhìn trước mắt tô mì này đầu, mì sợi gân nói thoải mái trượt, nước ấm nồng đậm tươi hương, phía trên còn điểm xuyết lấy một ít hành thái cùng rau xanh, để người thèm ăn tăng nhiều. Hắn cầm lấy đũa, ăn một miếng, hương vị quả nhiên không sai. "Đồng chí, mặt này hương vị tiểu gì?" người cộng tác cười hỏi. Sở Thiên giơ ngón tay cái lên, nói: "Hương vị thật tốt, các ngươi mặt này dùng chính là cái gì bột mì à, cảm giác như thế tốt." Người cộng tác đắc ý nói: "Đây là tiệm chúng ta bên trong đặc chế bột mì, là từ chất lượng tốt lúa mì bên trong tỉ mỉ mài đi ra, lại thêm sư phụ đặc biệt tay nghề, mì sợi này tự nhiên là ăn ngon rồi." Sở Thiên trong lòng lại là khẽ động, tiểu sơn thôn trồng trọt lúa mì phẩm chất cũng không tệ, nếu như có thể thay đổi một cái gia công công nghệ, nói không chừng cũng có thể sản xuất ra loại này chất lượng tốt bột mì. Mà còn, trong thôn còn nuôi dưỡng cá, nếu có thể đem ức hiếp gia công thành đặc sắc nguyên liệu nấu ăn, cung ứng cho giống như vậy quán mì, chẳng phải là một công đôi việc. Ăn mì xong đầu, Sở Thiên trả tiền, đi ra quán mì. Hắn một bên đi, một bên tự hỏi làm sao đem kinh thành chứng kiến hết thảy cùng tiểu sơn thôn phát triển đem kết hợp. Đi, hắn đi tới một cái chợ nông dân. Trong chợ bày đầy đủ tiểu nông sản phẩm, có mới mẻ rau dưa trái cây, còn có các loại thịt cùng hoa quả khô. Sở Thiên tại trong chợ dạo qua một vòng, phát hiện nơi này nông sản phẩm chủng loại phong phú, nhưng giá cả cũng cao thấp không đều. Hắn chú ý tới, một chút đánh lấy màu xanh không ô nhiễm cờ hiệu nông sản phẩm, giá cả muốn so bình thường cao hơn không ít, mà còn rất thụ người tiêu dùng hoan nghênh. Sở Thiên nghĩ đến, tiểu sơn thôn nông sản phẩm đều là tại thiên nhiên hoàn cảnh bên trong trồng trọt cùng nuôi dưỡng, hoàn toàn phù hợp màu xanh không ô nhiễm tiêu chuẩn. Nếu như có thể chế tạo một cái thuộc về tiểu sơn thôn nhãn hiệu, đem nông sản phẩm tiến hành đóng gói cùng tuyên truyền, nhất định có thể tại thị trường bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Rời đi chợ nông dân phía sau, Sở Thiên lại đi mấy nhà cỡ lớn trung tâm thương mại cùng siêu thị, hiểu rõ một chút thị trường bên trên các loại thương phẩm tiêu thụ tình huống. Hắn phát hiện, một chút có địa phương đặc sắc thủ công nghệ chủng loại cũng rất được hoan nghênh, cái này để hắn nhớ tới trong thôn tổ chức thôn dân học tập thủ công bệnh. Nếu như có thể đi vào một bước tăng lên thủ công hàng len công nghệ trình độ, thiết kế ra càng có đặc sắc sản phẩm, lại thông qua trung tâm thương mại cùng siêu thị con đường tiến hành tiêu thụ, cũng có thể là trong thôn gia tăng một bút khả quan thu vào. Bất chi bất giác, mặt trời dần dần ngã về tây, Sở Thiên mang theo tràn đầy thu hoạch, bước lên trở về tiểu sơn thôn đường xá. Trên đường đi, trong đầu của hắn không ngừng suy tư tiểu sơn thôn tương lai phát triển bản thiết kế. Trở lại trong thôn phía sau, Sở Thiên lập tức triệu tập thôn bí thư chi bộ cùng thôn dân đại biểu, đem chính mình tại kinh thành chứng kiến hết thảy cùng với ý nghĩ trong lòng kỹ càng nói ra. "Bí thư chi bộ, chúng ta thôn nông sản phẩm chất lượng đều rất không tệ, mà còn đều là màu xanh thiên nhiên. Chúng ta có thể chế tạo một cái nhãn hiệu, đem lúa mì ra công thành chất lượng tốt bột mì, đem cá làm thành đặc sắc nguyên liệu nấu ăn, cung ứng cho trong thành khách sạn." Chương 528, bột mì gia công. Chương 528, bột mì gia công. "Còn có, chúng ta thôn dân thủ công hàng len cũng có thể tiến hành thăng cấp, thông qua trung tâm thương mại cùng siêu thị bán đi." Sở Thiên hưng phấn nói. Thôn bí thư chi bộ Triệu Đại Núi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nói: "Sở Thiên, ngươi ý tưởng này quá tốt rồi. Có thể cái này cụ thể làm như thế nào thao tác đâu?" Sở Thiên nói: "Đầu tiên, chúng ta phải thành lập chuyên môn tiểu tổ, phụ trách nông sản phẩm gia công cùng đóng gói. Đối với bột mì gia công, chúng ta có thể đưa vào một chút tiên tiến thiết bị, học tập mới công nghệ. Đối với cá gia công, chúng ta có thể nghiên cứu một chút đặc sắc ướp gia vị gió êm dịu làm phương pháp, chế thành dễ dàng cho giữ gìn cùng chuyển vận sản phẩm. Đến mức thủ công hàng len, chúng ta có thể mời một ít chuyên nghiệp lao sư đến trong thôn chỉ đạo, tăng lên đại gia công nghệ trình độ, thiết kế ra càng có sáng tạo sản phẩm." Các thôn dân nghe, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, đại gia trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, tiểu sơn thôn cấp tốc hành động. Trong thôn thành lập nông sản phẩm gia công tiểu tổ cùng thủ công bệnh cải tiến tiểu tổ, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, là thực hiện tiểu sơn thôn mới phát triển cố gắng phấn đấu. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, tiểu sơn thôn nhóm đầu tiên chất lượng tốt bột mì cùng đặc sắc cá khô cuối cùng chế tạo hoàn thành. Sở Thiên mang theo những này sản phẩm lại lần nữa tiến về kinh thành, cùng lúc trước tại quán mì gặp phải mấy vị thương nhân cùng với một chút trung tâm thương mại cùng siêu thị người phụ trách tiến hành hội đàm. Các thương nhân thưởng thức tiểu sơn thôn sản phẩm phía sau, nhộn nhịp giơ ngón tay cái lên, đối sản phẩm chất lượng khen không dứt miệng. Rất nhanh, Sở Thiên liền cùng mấy nhà khách sạn cùng trung tâm thương mại đạt tới hợp tác thỏa thuận, tiểu sơn thôn nông sản phẩm cùng thủ công hàng len chính thức đánh vào kinh thành thị trường. Theo sản phẩm tại kinh thành nhiệt tiêu, tiểu sơn thôn danh khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm cái này đã từng nghèo khó tiểu sơn thôn. Tại Sở Thiên bền bỉ cố gắng bên dưới, tiểu sơn thôn phát triển nên đón mới cao điểm, các thôn dân sinh hoạt cũng biến thành càng ngày càng giàu có. Mà Sở Thiên, như cũng tại là tiểu sơn thôn tương lai bôn ba, trong lòng của hắn còn có càng nhiều mộng tưởng và kế hoạch, hắn muốn để tiểu sơn thôn trở thành cả nước nghe tiếng giàu có thôn, dẫn đầu các thôn dân hướng đi càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Tiểu sơn thôn người dẫn đầu ngoại ý muốn gặp gỡ bất ngờ 1960 năm, tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, tiểu sơn thôn đã từ nạn đói trong vũng bùn thoát khỏi, từng bước bước về phía giàu có. Theo trong thôn ngư nghiệp trồng trọt nghề cùng thủ công bệnh nghề bồng bột phát triển, các thôn dân sinh hoạt trình độ rõ rệt đề cao, tình trạng kinh tế ngày càng hậu đãi. Một ngày này, Sở Thiên giấu trong lòng trong thôn phát triển kiếm được tài chính, đi tới huyện thành cửa hàng bách hóa. Hắn tính toán vì chính mình mua thêm chút mới đồ vật, dù sao quá bận rộn trong thôn công việc, rất lâu chưa từng thật tốt trang phục chính mình. Bước vào cửa hàng bách hóa, rực rỡ muôn màu thương phẩm đập vào mi mắt. Kệ hàng bên trên chỉnh tề trưng bày nhiều loại vật phẩm, từ hàng ngày bách hóa đến trang phục giày mũ, từ bánh kẹo đồ ăn vặt đến văn phòng phẩm đồ chơi, cái gì cần có đều có. Những khách chú ý xuyên qua trong đó, chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm, đám người bán hàng nhiệt tình kêu gọi mỗi một vị khách hàng, toàn bộ cửa hàng tràn đầy náo nhiệt bầu không khí. Sở Thiên trực tiếp hướng đi trang phục khu, tại đông đảo kiểu dáng bên trong, chọn lựa một bộ mới tinh tiểu áo tôn trung sơn. Cái kia phẳng phiu vải bóc, tinh xảo cắt xén, mặc lên người, để hắn lộ ra càng thêm tinh thần phấn chấn. Hắn lại vì chính mình chọn một đôi bền chắc da non dày, ánh sáng mũi dày, đi trên đường phát ra trầm ổn tiếng vang, phản phất tại nói tiểu sơn thôn thủy biến. Sau đó, Sở Thiên đi tới thực phẩm khu, mua một chút bánh kẹo cùng đồ ăn vặt. Vũ thải ban lan bánh kẹo chứa ở tinh xảo trong túi, tản ra mê người thơm ngọt khí tức, những cái kia đồ ăn vặt cũng là hắn ngày bình thường khó gặp mỹ vị. Hắn nghĩ đến, mang về cho trong thôn bọn nhỏ nếm thử, cũng coi là cho đại gia một phần kinh hỉ nhỏ. Đang lúc Sở Thiên lòng tràn đầy vui vẻ đi dạo cửa hàng lúc, một cái thân ảnh quen thuộc tại cách đó không xa hiện lên. Thân ảnh kia nhẹ nhàng mà thức tha, đi bộ tư thái mang theo một loại kiểu khác vật bị. Sở Thiên trong lòng hơi động, cảm thấy thân ảnh này giống như đã từng quen biết. Hắn không tự chủ được tăng nhanh bước chân, hướng về thân ảnh kia đi đến. Chờ đi đến trước mặt, Sở Thiên tập trung nhìn vào, vậy mà là đến từ tứ hợp viện bên trong Tần Hoài Như. Chỉ thấy nàng mặc một bộ thoái hoa áo vải, mặc dù không phải cái gì lộng lẫy y phục, nhưng xảo diệu phát họa ra nàng cái kia uyển chuyển dáng người. Tóc chỉnh tề trải ở sau gáy, lộ ra trắng non cái cổ, giữa lông mày lộ ra một cỗ không nói ra được phong tình, sắc thực gánh chịu nổi lẳng lơ xương hô thế này. Nha, đây không phải là Sở Thiên sao? Tần Hoài Như trước tiên mở miệng, âm thanh uyển chuyển, mang theo một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Tần Hoài Như, thật là khéo a, ngươi làm sao ở chỗ này? Sở Thiên đáp lại nói, nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc, huyện thành này khoảng cách tứ hợp viện cũng không gần, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta nha, đến huyện thành làm ý chuyện, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, nhìn với một thân quần áo mới, lẫn vào không sai nha. Tần Hoài Như nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia ghen tị cùng hiếu kỳ. Sở Thiên cười cười, nói đơn giản nói trong thôn trận này phát triển đến tạm được, ta liền mua cho mình ít đồ. Ngươi đây, đến huyện thành làm chuyện gì? Tần Hoài Như khe khẽ thở dài, nói, ai, trong nhà có một chút chuyện phiền toái, ta đến huyện thành tìm xem có cái gì biện pháp giải quyết. Ngươi biết rõ, chúng ta tứ hợp viện tình huống kia, sự tình nhiều nữa đâu. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn mặc dù cùng Tần Hoài Như tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng từng nghe nói tứ hợp viện một chút phức tạp sự tình. Nhìn xem Tần Hoài Như hơi có vẻ mặt mũi tiểu thụy, không khỏi động lòng chắc ẩn, hỏi, chuyện phiền phải gì? Nếu là ta có thể giúp một tay, ngươi liền nói. Tần Hoài Như trong mắt lóe lên một chút do dự, sau đó chậm rãi nói, còn không phải xóa trụ chuyện kia. Hắn gần nhất cùng Hứa Đại Mậu viên náo không thể giản xếp, Hứa Đại Mậu không biết từ chỗ nào làm ra chút lệ trí tưởng, luôn là nhằm vào xóa trụ lại tính tình thẳng, đã bị thiệt tỏi không ít. Ta thực tế không có cách nào, liền nghĩ đến huyện thành tìm xem quan hệ, nhìn có thể hay không để Hứa Đại Mậu thu liễm một chút. Sở Thiên suy tư một lát, nói, chuyện này nghe tới có chút phức tạp. Bất quá, ta tại huyện thành cũng nhận biết một số người, có lẽ có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Ngươi trước nói cho ta một chút tình huống cụ thể, bọn họ bởi vì cái gì sự tình ồn ào lên. Tần Hoài Như cảm kích nhìn Sở Thiên một cái, nói, còn không phải là vì hết cương xưởng sự tình. Hứa Đại Mậu ghen ghét xòa trụ ở trong xưởng chịu lãnh đạo coi trọng, liền nghĩ dở trò xấu, tại trước mặt lãnh đạo nói xòa trụ lời nói xấu, còn tại xưởng bên trong phân tán một chút bất lợi cho xòa trụ lời đồn. Xòa trụ giận, liền cùng hắn dùng men, kết quả Hứa Đại Mậu làm trầm trọng thêm, khắp nơi chơi ngáng chân. Sở Thiên nghe xong, nhíu mày, nói, loại người này quả thật đáng ghét. Như vậy đi, ta trước giúp ngươi hỏi một chút người ta quen biết, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hứa Đại Mậu nhược điểm, để hắn không còn dám như thế phách lối. Bất quá, ngươi cũng phải khuyên nhủ xòa trụ, đừng quá xúc động không giải quyết được vấn đề. Tần Hoài Như liền vội vàng gật đầu, nói, ta biết, ta cũng một mực tại khuyên hắn, có thể hắn cái kia tính tình, vừa nghe đến Hứa Đại Mậu sự tình liền lên đầu. Sở Thiên, lần này thật sự là nhờ có ngươi, nếu có thể giải quyết chuyện này, ta cũng không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi. Sở Thiên xua tay, nói, tất cả mọi người là người quen, đừng có khách khí như vậy. Đúng, tứ hợp viện những người khác đâu? Cũng còn tốt ta. Chương 529, nhằm vào xóa trụ. Chương 529, nhằm vào xóa trụ. Tần Hoài như khẽ thở dài một cái, nói, liền như thế thôi. Lung lão mãi mãi thân thể coi như cường tráng, nhất đại gia vẫn là như cũ, một lòng giữ gìn trong viện quý củ. Nhị đại gia cùng tam đại gia vẫn là cả ngày vì điểm này sự tình giằng co. Sở Thiên nghe lấy Tần Hoài như giải thích, trong đầu hiện ra tứ hợp viện cái kia phức tạp quan hệ nhân mạch cùng các loại việc vặt. Hắn không khỏi cảm khái, mặc dù tiểu sơn thôn trong quá trình phát triển cũng có khó khăn, nhưng so với tứ hợp viện lục đục với nhau, tựa hồ đơn thuần rất nhiều. Hai người lại hàn huyên một hồi, Sở Thiên nhìn đồng hồ, nói, thời gian không còn sớm, ta phải về thôn. Ngươi cũng đừng quá gấp, chuyện này ta sẽ mau chóng giúp ngươi hỏi thăm. Ngươi nếu là có cái gì tình huống mới, liền đến trong thôn tìm ta. Tần Hoài như nhẹ gật đầu, nói, tốt, Sở Thiên, ngươi trên đường cẩn thận. Thật rất cảm tạ ngươi. Tạm biệt Tần Hoài như phía sau, Sở Thiên mang theo quần áo mới giày cùng bánh kẹo đồ ăn vặt, bước lên về thôn đường. Trên đường đi, suy nghĩ của hắn tại Tiểu Sơn thôn phát triển cùng Tần Hoài như giao phó sự tình ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Hắn biết rõ, Tiểu Sơn thôn phát triển không thể có mảy may lười biếng, mà tất nhiên đáp ứng Tần Hoài như, liền nhất định muốn hết sức giúp nàng giải quyết vấn đề. Trở lại trong thôn, Sở Thiên lập tức đem quần áo mới giày cất kỹ, đem bánh kẹo cùng đồ ăn vặt phân cho trong thôn bọn nhỏ. Nhìn xem bọn nhỏ nụ cười vui vẻ, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp. Sau đó, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm hỏi thăm Tần Hoài như nói tới sự tình. Sở Thiên lợi dụng chính mình tại huyện thành tích lũy nhân mạch, khắp nơi hỏi thăm Hứa Đại Mậu tình huống. Trải qua mấy ngày cố gắng, cuối cùng biết được Hứa Đại Mậu gần nhất tại tham dự một cái yết cương xưởng tiểu hạng mục, mà cái này hạng mục tồn tại một chút làm trái quy tắc thao tác. Sở Thiên cảm thấy, cái này có lẽ chính là để Hứa Đại Mậu thu liễm mấu chốt. Hắn đem tin tức này nói cho Tần Hoài Như, đồng thời dạy nàng làm sao lợi dụng cái này nhược điểm đi cảnh cáo Hứa Đại Mậu. Tần Hoài Như dựa theo Sở Thiên phương pháp, tìm tới Hứa Đại Mậu, đem hắn làm trái quy tắc hành động 1 năm 1 10 nói ra. Hứa Đại Mậu nghe xong, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, hắn không nghĩ tới chính mình bí mật sẽ bị người biết được. Tại Tần Hoài Như cảnh cáo bên dưới, Hứa Đại Mậu không thể không đáp ứng không tại nhằm vào xóa trụ. Giải quyết Tần Hoài Như sự tình phía sau, Sở Thiên lại quá chú tâm ném vào đến Tiểu Sơn thôn đang phát triển. Hắn tiếp tục dẫn đầu các thôn dân phát triển nghiệp vụ, hoàn thiện trong thôn cơ sở. Tại hắn cố gắng bên dưới, Tiểu Sơn thôn trái cây trồng trọt nghề dần dần thành thục, thủ công hàng len cũng tại thị trường bên trên thu được cao hơn danh dự, trong thôn kinh tế duy trì liên tục đồng bộ phát triển. Mà Sở Thiên cùng Tần Hoài Như lần này gặp nhau, cũng đã trở thành hắn trong sinh hoạt một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Thông qua trợ giúp Tần Hoài Như, hắn hiểu thêm, vô luận là Tiểu Sơn thôn vẫn là phía ngoài thế giới, đều tràn đầy các loại khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Chỉ có không ngừng cố gắng, bằng vào trí tuệ cùng dũng khí đi ứng đối, mới có thể để cho sinh hoạt thay đổi đến càng tốt đẹp hơn. Trong tương lai thời gian bên trong, Sở Thiên đem tiếp tục tại cái này mảnh hắn yêu quý thổ địa bên trên, viết thuộc về Tiểu Sơn thôn huy hoàng văn chương, đồng thời cũng chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến cùng không biết cố sự. Mấy ngày nay, xòa trụ tâm tình đặc biệt xa xút. Nguyên lai, tại Yết Cương xưởng bên trong, hắn cùng Hứa Đại Mậu mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Hứa Đại Mậu luôn là tại trước mặt lãnh đạo nói xòa trụ lời nói xấu, dẫn đến xòa trụ nguyên bản có hy vọng tấn thăng cơ hội ngâm nước nóng. Long tràn đầy phiền muộn để xòa trụ không có ngày xưa nhiệt tình, liền cho Tần Hoài Như mang cơm hộp chuyện này, cũng bị hắn ném ra sau đầu. Ngày đầu tiên không mang cơm hộp, Tần Hoài Như cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng đến ngày thứ hai, xòa trụ vẫn không có cho nàng mang cơm hộp, lần này Tần Hoài Như nhịn không được. Trạng vạng tối, xòa trụ vừa đi vào tứ hợp viện, liền thấy Tần Hoài Như đứng tại cửa nhà mình, hai tay ôm ngực. Nhìn thấy xòa trụ, nàng hư lạnh một tiếng, nói, nha, xòa trụ, hai ngày này là xưởng bên trong quá bận rộn, vẫn là đem chúng ta cô nhi quả mẫu về nhà. Cái này cơm hộp đều hai ngày không thấy. Xòa trụ trong lòng vốn là bực bội, nghe đến Tần Hoài Như lời này, hơi nhíu mày, nói, ta hai ngày này tâm tình không tốt, sự tình nhiều, liền quên. Tần Hoài Như lại không buông tha, tiếp tục gâm dương quái khí nói, tâm tình không tốt. Ai còn không có tâm tình không tốt thời điểm, làm sao lại ngươi có thể quên sự tình đâu? Chúng ta cô nhi quả mẫu nhưng là chỉ vào ngươi điểm này cơm hộp sinh hoạt đâu, ngươi ngược lại tốt, nói quên liền quên. Xòa trụ bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói, ta ở trong xưởng gặp gỡ chuyện phiền lòng, Hứa Đại Mậu cháu trai kia, tại trước mặt lãnh đạo loạn nói nguyên tuyên, hại ta tấn thăng ngâm nước nóng. Ta cái này trong lòng buồn đến sợ, thật không có tâm tư lo lắng mang cơm hộp. Tần Hoài Như lại xem thường, nói, nha, chỉ chút chuyện như vậy, ai còn không có trong công việc không hài lòng, ngươi đến mức ngay cả chúng ta đều mặc kệ. Ngươi trước đây cũng không phải dạng này, có phải là có mới nhân tình, liền đem chúng ta ném một bên. Xòa trụ nghe xong, cũng lên, nói, Tần Hoài Như, với nói gì vậy? Ta xòa trụ là loại kia người sao? Ta một mực đem ngươi cùng bọn nhỏ làm người nhà mình, ta đây không phải là trong lòng phiền nha. Tần Hoài Như hừ một tiếng, quay người đi vào trong nhà, trong miệng còn lẩm bẩm, hừ, hiện tại biết phiền, sớm làm gì đi. Xòa trụ đứng tại chỗ, trong lòng một trận khó chịu. Hắn vốn cho rằng Tần Hoài Như có thể hiểu được hắn, không nghĩ tới nàng không những không thông cảm, còn các loại âm dương quái khí. Hắn lê bước chân nặng nề trở lại chính mình trong phòng, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhớ tới chính mình cho tới nay đối Tần Hoài Như cùng bọn nhỏ chiếu cố, từ trên sinh hoạt một chút đến kinh tế bên trên hỗ trợ, chính mình chưa bao giờ có lời oán giận. Nhưng hôm nay, cũng bởi vì hai ngày không mang cơm hộp, Tần Hoài Như liền như vậy lời nói lạnh nhạt, cái này để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Ngày thứ hai, xòa trụ sớm rời khỏi giường, tâm tình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn đi tới xưởng bên trong, miễn cưỡng giữ vững tinh thần công tác, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ đến Tần Hoài Như những lời kia, làm việc cũng có chút không quan tâm. Giữa trưa, tại nhà ăn nấu cơm thời điểm, Xỏa Trụ nhìn xem trong nồi đồ ăn, không tự chủ được lại cho Tần Hoài Như trang một phần cơm hộ. Hắn nghĩ đến, dù sao thời gian dài như vậy tình cảm, không thể bởi vì chút chuyện này liền chơi cứng. Sau khi tan việc, Xỏa Trụ mang theo cơm hộp trở lại tứ hợp viện. Hắn đi đến Tần Hoài Như cửa nhà, do dự một chút, vẫn là gõ cửa một cái. Cửa mở, Tần Hoài Như thấy là Xỏa Trụ, trên mặt không có một tia kinh hỉ, vẫn như cũ lạnh lùng hỏi, làm gì? Xỏa Trụ giơ lên trong tay cơm hộp, nói, cho ngươi mang cơm hộp, buổi sáng đi rất gấp, chưa kịp cùng ngươi nói. Tần Hoài Như tiếp nhận cơm hộp, từ tốn nói câu, tính ngươi còn có chút lương tâm, nói xong liền chuẩn bị đóng cửa. Xỏa Trụ vội vàng đưa tay chặn cửa, nói, Tần Hoài Như, ta có thể thật tốt trò chuyện sao? Ta biết hai ngày này là ta không đối, có thể ta thật là gặp gỡ bực mình sự tình. Ngươi liền không thể thông cảm ta. Chương 530, mâu thuẫn tựa hồ tạm thời hóa giải. Chương 530, mâu thuẫn tựa hồ tạm thời hóa giải. Tần Hoài Như nhìn xem Xỏa Trụ, trong ánh mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, nói, thông cảm ngươi. Ngươi thông cảm qua chúng ta sao? Chúng ta nương mấy cái liền trông chờ ngươi điểm này giúp đỡ, ngươi nói không quản liền mặc kệ, ta có thể không nóng này sao? Xỏa Trụ bất đắc dĩ nói, ta biết sai, về sau sẽ không. Ngươi cũng biết ta ở trong xưởng tình huống, Hứa Đại Mậu tên kia luôn là nhằm vào ta, trong lòng ta thực tế kìm nén đến sợ. Tần Hoài Như khẽ thở dài một cái, nói, đi, ta cũng biết ngươi không dễ dàng. Có thể ngươi cũng phải suy nghĩ một chút chúng ta không có ngươi, thời gian càng khổ sở hơn. Xỏa Trụ nhẹ gật đầu, nói ta minh bạch, về sau ta sẽ chú ý ngươi cũng đừng luôn như thế âm dương quái khí, ta nghe lấy trong lòng khó chịu. Tần Hoài Như nhìn xem Xỏa Trụ, sắc mặt dịu đi một chút, nói đi, ta về sau chú ý ngươi cũng đừng quá để bụng, Hứa Đại Mậu cái kia tiểu nhân, ta không chấp nhận với hắn. Xỏa Trụ nhìn xem Tần Hoài Như, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán một chút. Hắn nói ân, chỉ cần ngươi có thể hiểu được ta liền tốt. Đúng, bọn nhỏ đâu? Tần Hoài Như nói đi ra ngoài chơi, đoán chừng cũng sắp trở về rồi. Xỏa Trụ cười cười, nói, chờ bọn nhỏ trở về, để bọn họ đếm thử ta hôm nay làm đồ ăn. Hai người đang nói, bọn nhỏ hi hi ha ha chạy trở về. Nhìn thấy Xỏa Trụ, bọn nhỏ cao hứng hô, Xỏa Trụ thúc. Xỏa Trụ cười sờ lên bọn nhỏ đầu, nói, nhanh rửa tay, nếm thử thúc hôm nay làm cơm hộp. Nhìn xem bọn nhỏ vui vẻ ăn cơm hộp, Xỏa Trụ cùng Tần Hoài Như nhìn nhau cười một tiếng. Giờ khắc này, tứ hợp viện bên trong mâu thuẫn tựa hồ tạm thời hóa giải, có thể tương lai, bọn họ vẫn như cũ sẽ tại cái này tràn đầy khói lửa viện tử bên trong, kinh lịch sinh hoạt ngọt bùi tay đắng, tiếp tục diễn lại thuộc về bọn hắn cố sự. Mà Xỏa Trụ cũng đem tại cái này phức tạp quan hệ nhân mạch cùng sinh hoạt việc vặt bên trong, cố gắng tìm kiếm lấy hạnh phúc của mình cùng ấm áp. Đồng ngạnh Bạch Nhãn Lang hành vi một danh ăn sự kiện tại cái kia vật tư thiếu thốn nhân đại, tứ hợp viện tựa như một cái nhỏ xã hội, đồng hương quan hệ trong đó rắc rối phức tạp. Tần Hoài Như một nhà sinh hoạt khó khăn, Xỏa Trụ xuất phát từ hảo tâm, thường xuyên từ hết cương xưởng nhà ăn mang chút đồ ăn tiếp tế bọn họ. Đồng ngạnh xem như Tần Hoài Như nhi tử, từ nhỏ liền hưởng thụ lấy Xỏa Trụ chiếu cố. Có một ngày, Xỏa Trụ thật vất vả từ xưởng ngọ đến mấy cái bánh bao chay, lòng tràn đầy vui vẻ đưa đến Tần Hoài Như nhà, nghĩ đến để bọn nhỏ cải thiện sinh hoạt. Đồng ngạnh vừa nhìn thấy màn đầu, con mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, đoạt lấy Xỏa Trụ trong tay màn đầu, hoàn toàn liều mạng một bên đệ đệ muội muội. Xỏa Trụ cười nói, Đồng ngạnh, cho đệ đệ muội muội lưu mấy cái, mọi người cùng nhau ăn. Đồng ngạnh lại cau mày, lớn tiếng reo lên, dựa vào cái gì? Ta còn chưa đủ ăn đâu. Bọn họ muốn ăn chính mình đi làm, nói xong, liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn, nghẹn đến mắt trợn trắng cũng không chịu dừng lại. Tần Hoài Như ở một bên lung tung nói, Đồng ngạnh, làm sao như thế không hiểu chuyện, Xỏa Trụ thúc đối ngươi thật tốt, ngươi liền không thể hiểu chuyện điểm. Đồng ngạnh lại xem thường, trong miệng lẩm bẩm, hắn nguyện ý cho ta ăn, cũng không phải là ta cầu hắn. Xỏa Trụ nghe lời này, trong lòng một trận thất lạc, nhưng nghĩ đến Đồng ngạnh tuổi còn nhỏ, cũng liền không có lại nhiều tính toán. Hai lên lớp cơ hội ích kỷ theo Đồng ngạnh dần dần lớn lên, đến lên lớp niên kỷ. Xỏa Trụ biết rõ tri thức tầm quan trọng, vì Đồng ngạnh có thể có càng tốt tiền đồ, khắp nơi nhờ quan hệ, phí hết lớn sức lực, cuối cùng cho Đồng ngạnh tranh thủ đến một cái đi trọng điểm trường học cơ hội đi học. Làm Xỏa Trụ lòng tràn đầy vui vẻ đem tin tức này nói cho Đồng ngạnh lúc, Đồng ngạnh lại một mặt ghét bỏ nói, đi cái kia trường học đến trường xa như vậy, ta mới không đi đâu, vừa đi vừa về dạy vò nhiều mệt mỏi. Xỏa Trụ kiên nhẫn khuyên bảo, Đồng ngạnh, đây chính là cơ hội khó được, đi nơi nào có thể học được càng nhiều tri thức, về sau mới có tiền đồ. Đồng ngạnh lại khinh thường nói, ta mới không thèm khát cái gì tiền đồ, ở chỗ này ta cũng có thể trôi qua rất tốt. Ngươi đừng cứ mãi tự chủ trương, quản sự tình của ta nói xong, liền quay đầu đi, lưu lại Xỏa Trụ đứng tại chỗ, một mặt bất đắc dĩ. Tần Hoài Như cũng khuyên Đồng ngạnh, nhi tử, Xỏa Trụ thúc vì ngươi chuyện này thao nát tâm, ngươi liền nghe thúc lời nói, đi đi học cho giỏi. Đồng ngạnh lại hướng về phía Tần Hoài Như hô, ngươi biết cái gì, ta không muốn đi chính là không muốn đi. Hắn không phải liền là nghĩ khoe khoang chính mình bản lĩnh sao? Đồng ngạnh cứ như vậy lãng phí một cách vô ích Xỏa Trụ thật vất vả tranh thủ đến lên lớp cơ hội, không có chút nào ý thức được Xỏa Trụ đối hắn nỗi khổ tâm. Ba công tác cơ hội vong ân phụ nghĩa mấy năm sau, Đồng ngạnh đến tìm việc làm niên kỷ. Xỏa Trụ lại lợi dụng chính mình ở trong xưởng giao thiệp, cho Đồng ngạnh tại Yết Cương xưởng như một cái học đồ chức vị. Đồng ngạnh vừa bắt đầu còn thật cao hứng, cảm thấy cuối cùng có thể có cái công việc ổn định. Nhưng mà, ở trong xưởng công tác không bao lâu, Đồng ngạnh cũng bởi vì lười biếng dùng mánh lưới, bị sư phụ phê bình mấy lần. Hắn chẳng những không nghĩ lại chính mình vấn đề, ngược lại cảm thấy là Xỏa Trụ ở sau lưng sai khiến sư phụ nhằm vào hắn. Có một lần, xưởng bên trong có một cái ra ngoài học tập kỹ thuật mới cơ hội, sư phụ cảm thấy Bổng Ngạnh mặc dù có thiếu sót, nhưng vẫn là có tiềm lực, liền đề cử hắn. Bổng Ngạnh biết được tin tức này phía sau, chẳng những không có cảm kích sư phụ cùng xóa trụ, ngược lại tại công nhân trước mặt nói, cơ hội này vốn là nên là ta, bọn họ bất quá là làm bọn họ nên làm tại bên ngoài ra học tập trong đó, Bổng Ngạnh không cố gắng học tập kỹ thuật, cả ngày chơi bời lêu lổng. Trở lại về sau, xưởng bên trong hỏi hắn học được cái gì, hắn ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ. Sư phụ sinh khí trách cứ hắn, Bổng Ngạnh lại thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói, đều là các ngươi bức ta đi, ta căn bản không muốn học. Về sau đừng có lại quản sự tình của ta, chính ta sinh hoạt tự mình làm chủ. Xoa trụ biết chuyện này phía sau, tìm tới Bổng Ngạnh, thầm tiếng nói, Bổng Ngạnh, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Bổng Ngạnh lại trừng xoa trụ, nói, ngươi đừng giả mù sa mưa, ngươi chính là nghị không chế ta. Những năm này ngươi cho nhà chúng ta trợ giúp, không phải liền là muốn để chúng ta tất cả nghe theo ngươi sao? Nói xong, cũng không quay đầu lại đi, lưu lại xoa trụ một mình thương tâm. Bốn đôi gia đình phản bội theo sự phát triển của thời đại, tứ hợp viện gặp phải một chút cải tạo cùng biến động. Lúc này, Bổng Ngạnh vì ích lợi của mình, vậy mà con Tần Hoài Như cùng người trong nhà lén lút cùng nhà đầu tư cấu kết, muốn đem tứ hợp viện một bộ phận tự mình bán đi. Tần Hoài Như biết được tin tức này phía sau, tức giận đến kém chút ngất đi. Nàng khóc lóc đối Bổng Ngạnh nói, Bổng Ngạnh, cái này tứ hợp viện là chúng ta nhà, ngươi làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Bổng Ngạnh lại lạnh lùng nói, nhà, cái này phá viện tử có thể cho ta cái gì? Bán đi một bộ phận, ta liền có thể cầm tới một khoản tiền, đi nội thành mua căn phòng lớn, được sống cuộc sống tốt. Xoa trụ cũng chạy đến khuyên Đồng Ngạnh, ngươi không thể làm như vậy, cái này tứ hợp viện gánh chịu lấy đại gia nhiều năm hồi ức, ngươi không thể vì ích lợi của mình sẽ phá hủy nó. Đồng Ngạnh lại hung tợn nói, các ngươi đều đừng quản ta, đây là chuyện của ta. Những năm này các ngươi đối ta tốt, ta đều không hiếm có, về sau ta cũng không muốn lại cùng các ngươi có quan hệ gì. Chương 531, tham ăn lại không hiểu chuyện. Chương 531, tham ăn lại không hiểu chuyện. Cuối cùng, tại mọi người cực lực ngăn cản bên dưới, Đồng Ngạnh kế hoạch không có đạt được. Nhưng hắn những hành vi này, để tứ hợp viện người đều thấy rõ hắn ích kỷ cùng Bạch Nhãn Lang bản tính. Đại gia đối hắn thất vọng cực độ, mà Bổng Ngạnh lại không chút nào ý thức được sai lầm của mình, vẫn như cũ làm theo ý mình, tại ích kỷ tư lợi trên đường càng chạy càng xa. Bổng Ngạnh đủ loại Bạch Nhãn Lang hành vi, không những tổn thương những cái kia chân tâm người đối tốt với hắn, cũng để cho chính hắn mất đi người bên cạnh tín nhiệm cùng hỗ trợ. Tại cái này tràn đầy ôn nhu cùng hỗ trợ tứ hợp viện bên trong, hắn thành một cái bị mọi người phỉ nhổ dị loại, mà hắn tương lai cũng bởi vì hắn không hiểu cảm ơn cùng ích kỷ tư lợi, thay đổi đến càng thêm ảm đạm vô quang. Bổng Ngạnh xem như trong nhà trưởng tử, đang ở tại tham ăn lại không hiểu chuyện niên kỷ, đối thịt có gần như si mê khát vọng. Đồng Ngạnh mỗi ngày nhìn xem nhà hàng xóm thỉnh thoảng bay ra mùi thịt, thèm ăn thẳng nuốt nước miếng. Trong nhà nghèo khó, gần như rất khó ăn đến thịt, cái này để trong lòng hắn dần dần bắt đầu sinh ra một cái ý niệm không chính đáng trộm thịt. Một ngày buổi chiều, Đồng Ngạnh giống thường ngày tại tứ hợp viện bên trong đi dạo, đi qua lung lão mãi mãi cửa nhà lúc, phát hiện nhà nàng cửa phòng bếp không quan trọng, trên bàn để đó một khối mới mẹ thịt heo, đó là lung lão mãi mãi thân thích đưa tới cho nàng bổ thân thể. Đồng Ngạnh con mắt nháy mắt bị hấp dẫn, trong đầu tiên nhân giao chiến, cuối cùng đối thịt khát vọng chiến thắng lý trí, hắn lén lén lút lút tiến vào phòng bếp, nắm lên khối thịt kia, nhanh chân liền chạy. Lung lão mãi mãi ngây ngãng, không nghe thấy động tĩnh. Chờ nàng phát hiện thịt không thấy, ra ngoài xem xét, chỉ thấy Bổng Ngạnh chính vội vàng hấp tấp hướng nhà mình chạy. Lung lão mãi mãi trong lòng lập tức minh bạch, thịt này nhất định là bị Bổng Ngạnh trộm đi, vì vậy chống quải trượng, giận đùng đùng đi tới Tần Hoài Như nhà. Tần Hoài Như, nhà ngươi Bổng Ngạnh trộm ta thịt, chuyện này nói thế nào? Lung lão mãi mãi tức giận đến âm thanh đều có chút run rẩy. Giả Trương Thị nghe xong, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại từ trong nhà lao ra, lớn tiếng ồn ào nói, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, nhà ta Bổng Ngạnh làm sao sẽ trộm ngươi đồ vật? Ngươi lớn tuổi như vậy, cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt. Lung lão mãi mãi tức giận đến toàn thân phát run, nói, ta tận mắt nhìn thấy hắn từ ta phòng bếp chạy ra, trong tay còn cầm thịt, ngươi còn dám dạo biện? Giả Trương Thị nhưng như cũ hung hăng càng quái, ngươi khẳng định nhìn lầm, nhà ta Bổng Ngạnh từ trước đến nay trung thực, làm sao sẽ làm loại này sự tình? Nói không chừng là chính ngươi để sai địa phương, tìm không được liền lại đến trên đầu chúng ta. Lúc này, xung quanh các bạn hàng xóm cũng đều bị tiếng cãi va hấp dẫn tới. Đại gia ngươi một lời ta một câu nghị luận, có người nói bình thường đã cảm thấy Bổng Ngạnh định ngậm, chuyện này nói không chừng thật sự là hắn làm, cũng có người khuyên Giả Trương Thị đừng bao che khuyết điểm, nên dạy dục hài tử liền phải giáo dục. Giả Trương Thị lại không quan tâm, đối với các bạn hàng xóm mắng, các người đám này ăn no dỗi việc, ít tại chỗ này nói lời trâm trọng. Nhà ta Bổng Ngạnh thông minh đâu, liền tính thật cầm cái kia thịt, cũng là hắn có bản lĩnh. Các người có bản lĩnh cũng đi cầm à, các bạn hàng xóm nghe, đều cảm thấy Giả Trương Thị không thể nói lý. Bổng Ngạnh đứng ở một bên, cúi đầu, trong lòng cũng không có bao nhiêu ấy nấy, ngược lại cảm thấy mãi mãi vì chính mình nâng đỡ, rất là đắc ý. Tần Hoài Như ở một bên vừa vội vừa tức, nàng biết Bổng Ngạnh khẳng định là trộm thịt, có thể bà dạng này bao che khuyết điểm, nàng cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Việc này rất nhanh truyền đến Dịch Trung Hải trong lỗ thai. Dịch Trung Hải xem như tứ hợp viện nhất đại gia, ngày bình thường chú trọng nhất trong viện quy củ, hắn cảm thấy chuyện này không thể cứ tính như vậy, nhất định phải tổ chức toàn viện đại hội, thật tốt xử lý, cho Lung lão mãi mãi một cái công đạo, cũng giáo dục một chút Bổng Ngạnh. Rất nhanh, Dịch Trung Hải gõ vang tứ hợp viện chính giữa trước kia pha chuông. Đương 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 tiếng chuông tại tứ hợp viện bên trong quanh quẩn, không bao lâu, toàn viện người đều tụ tập đến giữa sân. Dịch Trung Hải đứng tại trước mặt mọi người, sắc mặt nghiêm túc nói, hôm nay đem đoàn người gọi tới, là vì Bổng Ngạnh trộm thịt chuyện này. Chúng ta tứ hợp viện từ trước đến nay coi trọng quy củ, đồng hương ở giữa muốn hô bang hỗ trợ, cũng không thể làm loại này trộm đạo sự tình. Giả Trương Thị nghe xong, lại không vui, nói, Nhất đại gia, ngươi cũng đừng nghe cái kia lung láo nãi nãi nói mỏ, nhà ta bổng ngạnh không có trộm. Nàng chính là lớn tuổi, ra mà hồ đồ, cố ý tìm chúng ta phiền phức. Lung láo nãi nãi tức giận đến dùng quải trượng dùng sức trọng, nói, ngươi lao thái bà này, làm sao còn không thừa nhận. Ta bộ xương giả này còn có thể oan uổng nhà ngươi hải tử phải không? Dịch Trung Hải xua tay, ra hiệu mọi người im lặng, nói, giả Trương thị, ngươi trước chớ quấy rầy. Đồng Ngạnh, ngươi cùng Nhất đại gia nói thật, đến cùng có hay không trộm lung láo nãi nãi thịt? Đồng Ngạnh cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta cầm. Giả Trương thị nghe xong, cũng lên, nói, Đồng Ngạnh, ngươi đứa nhỏ này, làm sao có thể thừa nhận đâu? Là có người hay không bất ngươi? Đồng Ngạnh nhìn một chút nãi nãi, lại nhìn một chút xung quanh hàng xóm, nhỏ giọng nói, nãi nãi, ta thật cầm. Ta chính là quá muốn ăn thịt. Dịch Trung Hải nhìn xem Đồng Ngạnh, thâm thiên nói, Đồng Ngạnh à, muốn ăn thịt có thể cùng đại gia nói, chúng ta trong viện nhà ai có dư thừa, nói không chừng sẽ giúp làm để ngươi. Có thể ngươi không thể cho a, đây là hỏng làm người căn bản. Đồng Ngạnh lại lẩm bẩm, ta cùng ai nói? Nói cũng không có người cho ta. Giả Trương thị ở một bên phụ hòa nói, chính là, nhà chúng ta nghèo, người khác đều khinh thường chúng ta, mới sẽ không cho chúng ta thịt ăn đâu. Đồng Ngạnh cầm khối thịt làm sao vậy, cũng không phải là việc ghê gớm gì. Dịch Trung Hải nghiêm túc nhìn xem Giả Trương thị, nói, Giả Trương thị, lời này của ngươi nói đến liền không đúng. Nghèo không phải trộm đồ lý do, ngươi chẳng những không giáo dục Đồng Ngạnh, còn như thế bao che khuyết điểm, cái này sẽ đem hải tử dạy hư lúc này. Xòa trụ đứng ra nói, Nhất đại gia nói đúng, Đồng Ngạnh đứa nhỏ này từ nhỏ không có cha, chúng ta đều đau lòng hắn, bình thường cũng không có ít giúp đỡ nhà bọn họ. Có thể Đồng Ngạnh ngươi không thể như thế không hiểu chuyện a. Đồng Ngạnh lại khinh thường nói, các ngươi giúp đỡ chúng ta, còn không phải là vì biểu thị chính các ngươi tốt bao nhiêu. Xòa trụ nghe, tức giận đến cực kỳ, nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao có thể nghĩ như vậy? Chúng ta là thật tâm muốn giúp ngươi bọn họ, ngươi lại như thế không biết tốt xấu. Tần Hoài như khóc lóc nói, Đồng Ngạnh, ngươi làm sao có thể như thế cùng Xòa trụ thúc nói chuyện? Xòa trụ thúc bình thường đối ngươi thật tốt, ngươi đều quên sao? Đồng Ngạnh lại nghiêng đầu đi, không để ý tới mọi người. Dịch Trung Hải nói tiếp, hôm nay chuyện này, nhất định phải có cái biện pháp giải quyết. Đồng Ngạnh trộm lung láo nãi nãi thịt, phải cùng lung láo nãi nãi xin lỗi, mà còn muốn đem thịt tiền bồi cho nàng. Giả Trương thị nghe xong, nhảy lên nói, dựa vào cái gì bồi thường tiền? Nhà chúng ta nào có tiền bồi? Dịch Trung Hải nói, không có tiền cũng phải nghĩ biện pháp, đây là vấn đề nguyên tắc. Nhà các ngươi khó khăn, đại gia có thể đến một chút, nhưng tiền này nhất định phải bồi các bạn hàng xóm nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đồng ý. Dịch Trung Hải lời nói. Tần Hoài như bất đắc dĩ nói, Nhất đại gia, ta biết sai, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền bồi cho lung láo nãi nãi. Chương 532, xin lỗi liền xong rồi. Chương 532, xin lỗi liền xong rồi. Đồng Ngạnh, mau cùng lung láo nãi nãi xin lỗi. Đồng Ngạnh vô cùng không tình nguyện đi đến lung láo nãi nãi trước mặt, nhỏ giọng nói, lung láo nãi nãi, có lỗi với. Lung láo nãi nãi hừ một tiếng, nói, hừ, xin lỗi liền xong rồi. Ta thịt này có thể là thân thích chuyên môn đưa tới cho ta bổ thân thể, cứ như vậy bị ngươi trộm đi. Dịch Trung Hải nói, lung láo nãi nãi, hải tử đã nói xin lỗi, tiền cũng sẽ bồi cho ngài, ngài liền bất giận à? Lung láo nãi nãi cái này mới thoáng hòa hoãn sắc mặt, nói, được thôi, xem tại Nhất đại gia mặt mũi, ta liền không cùng đứa nhỏ này tính toán. Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu là lại phát sinh loại này sự tình, ta cũng sẽ không tha thứ dễ dàng. Dịch Trung Hải lại nhìn về phía Đồng Ngạnh, nói, Đồng Ngạnh, ngươi ghi nhớ, về sau cũng không thể lại làm loại chuyện này. Chúng ta tứ hợp viện là cái đại gia đình, tất cả mọi người muốn tôn trọng lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Ngươi nếu là lại phạm lần nữa, Nhất đại gia cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Đồng Ngạnh cúi đầu, nhỏ giọng đáp biết. Sau đó, các bạn hàng xóm ngươi một lời ta một câu giáo dục Đồng Ngạnh, để hắn phải học giỏi, không thể lại đi đường rẽ. Đồng Ngạnh mặc dù mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng lại cũng không có chân chính nhận thức đến sai lầm của mình. Trải qua mọi người kiếm tiền, cuối cùng đem thịt tiền bồi cho lung láo nãi nãi. Một trang trộm thịt phong ba nhìn như lắng lại, có thể Đồng Ngạnh nhưng trong lòng đối các bạn hàng xóm sinh ra oán hận, hắn cảm thấy tất cả mọi người tại nhằm vào hắn, nhất là Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đồng Ngạnh mặt ngoài thu liễm rất nhiều, nhưng trong lòng ý niệm không chính đáng cũng không có loại bỏ. Hắn vẫn như cũ đối thịt có khát vọng mãnh liệt, mà Giả Trương thị bao che khuyết điểm cùng sai lầm hướng dẫn, để hắn tại sai lầm trên đường càng lún càng sâu. Lại qua một đoạn thời gian, Đồng Ngạnh ở bên ngoài làm quen một đám chơi bời lêu lổng tiểu lưu manh. Những người này cả ngày không làm việc đàng hoàng, khắp nơi gây chuyện thị phi. Đồng Ngạnh cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, học được hút thuốc đánh bạc các loại thói quen. Một đêm bên trên, Đồng Ngạnh đi theo đám này tiểu lưu manh tại hồ đồng bên trong đánh bạc, bị tuần tra cảnh sát nhân dân phát hiện. Cảnh sát nhân dân đem bọn họ đưa đến đồn công an, thông báo tứ hợp viện người. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đám người chạy tới đồn công an, nhìn thấy Đồng Ngạnh cùng đám kia tiểu lưu manh đứng chung một chỗ, tức giận đến nói không ra lời. Dịch Trung Hải đối Đồng Ngạnh nói, "Đồng Ngạnh, ngươi xem một chút ngươi, mới từ trộm thịt sự tỉnh bên trong đi ra không bao lâu, lại nhiễm lên đánh bạc thói quen. Ngươi đây là muốn đem chính mình hủy a?" Đồng Ngạnh lại không hề lo lắng nói, "Ta vui lòng, các ngươi không xem bảo." Tần Hoài như khóc lóc nói, "Đồng Ngạnh, ngươi làm sao biến thành dạng này? Cha ngươi phải đi trước, ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy báo đáp ta." Đồng Ngạnh lại không kiên nhẫn nói, "Ngươi đừng nói nhiều, ta chịu đủ cái nhà này, chịu đủ các ngươi cảnh sát nhân dân nghiêm túc đối Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như nói, hai tử tuổi còn nhỏ, dễ dàng học cái xấu, các ngươi xem như gia trưởng cùng trưởng bối, phải thật tốt giáo dục hắn, không thể lại để cho hắn cùng những này thiếu niên bất lương lăn lộn ở cùng một chỗ." Dịch Trung Hải liên tục gật đầu, nói, "Đúng là, chúng ta nhất định thật tốt giáo dục hắn." Từ đồn công an sau khi ra ngoài, Dịch Trung Hải lại lần nữa tổ chức toàn viện đại hội. Hắn đối đại gia nói, Đồng Ngạnh đứa nhỏ này mắc thêm lỗi lầm nữa, chúng ta không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta tứ hợp viện người đều muốn nhiều nhìn chằm chằm hắn, không thể để hắn lại cùng những tên côn đồ các ké kia lui tới các bạn hàng xóm nhộn nhịp bày tỏ đồng ý giúp đỡ. Xoa trụ càng là vô độ ngược nói, nhất đại gia, ngài yên tâm, ta về sau mỗi ngày nhìn chằm chằm Đồng Ngạnh, nếu là hắn còn dám làm ẩu, ta tuyệt không tha thứ dễ dàng. Tần Hoài Như cũng quyết định phải thật tốt dạy dỗ Đồng Ngạnh, không thể lại để cho hắn như thế sa đọa đi xuống. Nhưng mà Đồng Ngạnh lại đối mọi người quan tâm cùng dạy dỗ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn mặt ngoài đáp ứng không tại cùng tiểu lưu manh lui tới, có thể sau lưng vẫn như cũ lén lút cùng bọn họ gặp mặt. Có một lần, Đồng Ngạnh đi theo đám côn đồ đi trộm xe đạp, kết quả bị chủ xe tại chỗ bắt lấy. Chủ xe đem Đồng Ngạnh đưa đến tứ hợp viện, yêu cầu người nhà hắn cho cái thuyết pháp. Giả Trương Thị xem xét tình huống này, lại bắt đầu khóc lóc om sòm chơi xấu, nói chủ xe vu hãm Đồng Ngạnh. Chủ xe tức giận đến cực kỳ, muốn lôi kéo Đồng Ngạnh đi đồn công an. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đám người mau chạy ra đây hòa giải. Dịch Trung Hải đối Đồng Ngạnh nói, Đồng Ngạnh, ngươi rốt cuộc muốn nháo đến lúc nào? Ngươi xem một chút ngươi, một lần lại một lần phạm sai lầm, ngươi liền không sợ đem tiền đồ của mình hủy sao? Đồng Ngạnh lại hung tợn nói, tiền đồ của ta, ta căn bản là không có tiền đồ. Các ngươi đều đừng quản ta muốn làm gì liền làm cái đó. Tần Hoài Như khóc lóc cầu Đồng Ngạnh, nhi tử, ngươi liền nghe mụ một lời khuyên, đừng có lại dạng này. Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng ta không thể làm phạm pháp sự tình a. Đồng Ngạnh lại đẩy ra Tần Hoài Như, nói, ngươi đừng quản ta chịu đủ cái nhà này, chịu đủ các ngươi những này giả mù sa mưa người. Chủ xe nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ nói, nhà các ngươi hải tử dạng này, các ngươi phải hảo hảo quản một chút, không phải vậy về sau nhưng là hủy. Dịch Trung Hải đối chủ xe nói, thực tế ngượng ngùng, cho ngài thêm phiền phức. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt giáo dục hắn, xe đạp này tổn thất, chúng ta sẽ bồi thường chủ xe cái này mới hết giận, nói, được thôi, hy vọng các ngươi có thể thật đem hải tử giáo dục tốt trải qua sự kiện lần này. Tứ hợp viện người đối Bổng Ngạnh triệt để thất vọng. Tất cả mọi người cảm thấy đứa nhỏ này đã không có thuốc chữa, lại thế nào dạy dỗ cũng vô ích. Mà Bổng Ngạnh vẫn còn tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, hắn hành động không những tổn thương người nhà cùng hàng xóm, cũng để cho chính mình tương lai thay đổi đến một vùng tăm tối. Hắn tựa như một cái mất phương hướng cừu non, tại ích kỷ tham lam cùng vô tri điều khiển, từng bước một hướng đi xa đoạn thâm uyên, mà tứ hợp viện đồng hương bọn họ chỉ có thể nhìn hắn càng lúc càng xa, lưu lại thở dài một tiếng. Đồng Ngạnh cố sự cũng đã trở thành tứ hợp viện bên trong một cái mặt trái tài liệu giảng dạy, thời khắc nhắc nhở lấy mọi người, gia đình giáo dục cùng chính xác hướng dẫn tầm quan trọng. Vào niên đại đó, sinh hoạt tiết tấu giống như cũ kỹ đồng hồ, mặc dù không nhanh không chậm nhưng cũng tràn đầy các loại vụn vặt cùng gian khổ. Sắc trời dần tối, màu mực mây đen giống như mãnh liệt thủy triều, nhanh chóng tràn qua chân trời, đem toàn bộ thành thị che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp giáng xuống, đánh vào nóc nhà mảnh ngói bên trên, phát ra thanh thúy mà dày đặc tiếng vang. Cơn phong gào thét càn quét mà qua, thổi đến giấy cửa sổ hô hô rung động, phản phất có vô số song vô hình tay tại tính toán xé rách cái này yếu ớt bình chướng. Tương đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, đem hắc ám nháy mắt điểm sáng, ngay sau đó chính là đình thai nhức góc tiếng sấm, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới chấn vỡ. Tứ hợp viện bên trong mọi người đều trốn trong phòng, không dám tùy tiện ra ngoài, mỗi người đều bị bất thình lình mưa to cùng lôi điện dọa đến kinh hồn tán đảm. Nhưng mà, Giả Đông Húc lại tâm tình đặc biệt sa sút. Tại Yết Cương xưởng bên trong, hắn gần nhất bởi vì trong công việc sai lầm, bị lãnh đạo hung hăng phê bình một trận, trong lòng tràn đầy phiền muộn cùng biệt khuất. Chương 533, mượn rượu tiêu sầu. Chương 533, mượn rượu tiêu sầu. Loại này cảm xúc tại dạng này thiên khí trời ác liệt bên dưới, càng thêm nồng đậm, để hắn cảm thấy phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch. Vì vậy, hắn ước chừng mấy cái xưởng bên trong công nhân, tại phụ cận quán rượu nhỏ bên trong mượn rượu tiêu sầu. Quán rượu bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu cùng mùi thuốc lá, ánh đèn lờ mờ tại mưa gió tàn phá bừa bãi bên dưới chập chờn bất định. Giả Đông Húc một ly tiếp một ly uống rượu, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm đối lãnh đạo bất mãn cùng đối với cuộc sống phàn nàn. Công nhân bọn họ ở một bên quên, có thể hắn căn bản nghe không vào, chỉ là đắm chìm tại chính mình cảm xúc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mấy vòng rượu sau đó, Giả Đông Húc đã say đến ngã trái ngã phải, ánh mắt mê ly, bước chân lảo đảo. Cứ việc phía ngoài mưa to vẫn như cũ hung mãnh, hắn vẫn là khăng khăng muốn về nhà. Công nhân bọn họ không lay chuyển được hắn, đành phải căn dặn hắn trên đường cẩn thận, liền ai đi đường ấy. Giả Đông Húc lảo đảo đi ra quán rượu, một đầu đâm vào mưa rào tầm tã bên trong. Vũ Thủy nháy mắt đem hắn y phục ướt đẫm, có thể hắn lại không hề hay biết, chỉ là bằng vào bản năng hướng về tứ hợp viện phương hướng đi đến. Coi hắn mặc vào hồ đồng thời điểm, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có thiểm điện bạch qua nháy mắt mới có thể miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước. Giả Đông Húc cảm giác đầu của mình hỗn loạn, dưới chân cũng giống dẫm tại trên bông đồng dạng không có khí lực. Đột nhiên, tay của hắn đụng phải một cái cột điện. Đúng lúc này, chói mắt thiểm điện giống như một đầu phẫn nộ cự long, thẳng tắp hướng về hắn vị trí bổ xuống. Giang giác một tiếng vang thật lớn, thiểm điện chuẩn xác không sai lầm đánh trúng cột điện, cường đại dòng điện nháy mắt thông qua cột điện truyền đến Giả Đông Húc trên thân. Giả Đông Húc thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị cường đại dòng điện đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã sấp xuống tại vũng bùn trên mặt đất. Thân thể của hắn co quắp mấy lần, liền không còn có động tĩnh. Không biết qua bao lâu, một vị che dù người đi đường đội vàng đi qua. Tại thiểm điện chiếu rọi, hắn mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất có một người hình vật thể, trong lòng lập tức giật mình. Đến gần xem xét, phát hiện vậy mà là Giả Đông Húc nằm trên mặt đất, xung quanh cơ thể còn có chút ít dòng điện lập lòe, bộ dáng mười phần khủng bố. Người qua đường dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cây dù trong tay cũng rơi xuống ở một bên. Hắn hoảng sợ hét dầm lên, âm thanh ở trong mưa gió lộ ra đặc biệt thê lương. Tỉnh táo lại phía sau, hắn lộn nhào hướng phụ cận đồn công an chạy đi, một bên chạy một bên hô to, xảy ra nhân mạng. Có người bị sét đánh chết, trong sở công an, dân cảnh môn cũng đang khẩn trương ứng đối trận này khí trời ác liệt mang tới các loại tình hình. Nghe đến người qua đường la lên, bọn họ lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cấp tốc tổ chức cảnh lực, bước lên mưa to hướng về nơi khởi nguồn điểm tiến đến. Làm dân cảnh môn chạy đến thời điểm, hiện trường đã vây một chút nghe đến động tĩnh chạy tới phụ cận cư dân. Dân cảnh môn cấp tốc kéo đường ranh giới, sơ tán rồi quần chúng vây xem. Pháp y cũng sau đó chạy tới, đối giả Đông Húc thi thể tiến hành sơ bộ kiểm tra, xác nhận hắn đã tử vong, nguyên nhân cái chết chính là bị sét đánh. Lúc này, mưa to vẫn không có ngừng dấu hiệu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào dân cảnh môn áo mưa bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Dân cảnh môn một bên tại hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, một bên hỏi thăm người qua đường sự tình phát sinh trải qua. Cùng lúc đó, thông tin cũng truyền đến tứ hợp viện. Tần Hoài Như nghe đến trượng phu bị sét đánh chết tin dữ, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Giả Trương Thị càng là khóc đến chết đi sống lại, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, đây là tạo cái gì người ta, làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm nhộn nhịp chạy đến an ủi các nàng, nhưng lúc này Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị đã đắm chìm tại to lớn đau buồn bên trong, căn bản nghe không vô bất luận cái gì lời an ủi. Dịch Trung Hải xem như tứ hợp viện nhất đại gia, vào lúc này đứng dậy, hắn tổ chức các bạn hàng xóm hỗ trợ xử lý một chút đến tiếp sau sự tình. Một phương diện, hắn sắp xếp người đi thông báo Giả Đông Húc tại nơi khác thân thích, một phương diện khác, hắn cùng mấy vị hàng xóm cùng một chỗ thương lượng làm sao xử lý Giả Đông Húc hậu sự. Xòa Trụ nhìn xem thương tâm gần chết Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị, trong lòng cũng mười phần khó chịu. Hắn chủ động gánh vác lên một chút chân chạy việc, đi mua một chút mai táng vật dụng. Mặt khác các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp giơ tay cứu trợ, có hỗ trợ quét dọn gian phòng, chuẩn bị tiếp đai trước đến phúng viếng bạn bè thân thích, có giúp làm cơm, cho bận rộn mọi người cung cấp một chút đồ ăn. Nhưng mà, tại cái này một mảnh bi thống bầu không khí bên trong, đồng ngạnh biểu hiện nhưng để người có chút trái tim băng giá. Hắn cũng không có giống những hải tử khác đồng dạng, bởi vì phụ thân đột nhiên qua đời mà cảm thấy đau buồn bất phần. Ngược lại, hắn tựa hồ còn không có hoàn toàn ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, vẫn như cũ giống thường ngày, trong sân chạy tới chạy lui, đối người xung quanh bận rộn cùng bi thương làm như không thấy. Tần Hoài Như nhìn thấy Bổng Ngạnh dạng này, trong lòng đã đau buồn lại tức giận. Nàng kéo qua Bổng Ngạnh, khóc lóc nói, "Bổng Ngạnh, cha ngươi không có, về sau chúng ta cái nhà này nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi liền không thể hiểu chuyện điểm sao?" Bổng Ngạnh lại một mặt không kiên nhẫn nói, "Ta đã biết, khóc cái gì khóc, phiền chết." Nói xong, liền tránh thoát Tần Hoài Như tay, lại chạy ra. Tần Hoài Như nhìn xem Bổng Ngạnh bóng lưng, trong lòng một trận như kim châm. Nàng biết trợ phu qua đời đối cái nhà này đến nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, mà Bổng Ngạnh không hiểu chuyện, càng làm cho nàng cảm thấy tương lai sinh hoạt tràn đầy mê man cùng bất lực. Mấy ngày kế tiếp, tứ hợp viện bên trong tràn ngập một cô bi thương nồng đậm khí tức. Giả Đông Húc tang lễ tại mọi người trợ giúp bên dưới, đơn giản mà trang nghiêm cử hành. Trước đến cúng viếng bạn bè thân thích, bọn họ nhộn nhịp biểu đạt đối Giả Đông Húc thiết hận cùng đối Tần Hoài Như một nhà đồng tình. Tang lễ kết thúc phía sau, sinh hoạt tựa hồ lại về tới quỹ đạo, nhưng Tần Hoài Như một nhà sinh hoạt lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mất đi Giả Đông Húc cái này trụ cột, gia đình nguồn kinh tế lập tức chặt đứt, Tần Hoài Như không thể không gánh vác lên toàn bộ gia đình gánh nặng. Nàng mỗi ngày sớm rời giường, đi trong nhà xưởng làm việc vặt, kiếm lấy ít ỏi thu vào để duy trì người một nhà sinh hoạt. Sau khi tan việc, nàng còn muốn vội vàng chạy về nhà, nấu cơm giặt quần áo chiếu cố hài tử cùng cao tuổi bà bà. Sinh hoạt áp lực để nàng nguyên bản trên gương mặt trẻ trung, dần dần bò lên trên nếp nhăn, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần hề bại cùng bất đắc dĩ. Mà Bổng Ngạnh vẫn không có ý thức được biến cố gia đình đối hắn ý vị như thế nào. Hắn vẫn như cũ giống thường ngày nghịch ngợm gây sự, không cố gắng học tập, thậm chí còn thường xuyên cùng viện tử bên trong những hài tử khác đánh nhau. Tần Hoài Như mỗi lần dạy dỗ hắn, hắn đều coi như gió bên tai, vẫn như cũ làm theo ý mình. Xòa Trụ nhìn xem Tần Hoài Như khổ cực như thế, trong lòng mười phần không đành lòng. Hắn thường xuyên tại tan ca phía sau, đi tới Tần Hoài Như nhà, giúp làm một chút công việc nặng nhọc, sẽ còn từ xưởng bên trong mang một chút đồ ăn tới, tiếp tế bọn hắn một nhà. Nhưng mà, Đồng Ngạnh đối Xòa Trụ trợ giúp lại cũng không cảm kích. Hắn cảm thấy Xòa Trụ là tại thương hại bọn hắn, trong lòng đối Xòa Trụ tràn đầy tâm tình mâu thuẫn. Có một lần, Xòa Trụ cho Bổng Ngạnh mua một bản học tập tư liệu, hy vọng hắn có thể cố gắng học tập, sau này có tiền đồ. Chương 534, giúp nàng rửa chân. Chương 534, giúp nàng rửa chân. Bổng Ngạnh lại đem sách ném xuống đất, nói, "Ta không muốn ngươi đổ vật, ngươi đừng giả mù sa mưa ở chỗ này giả làm người tốt." Xòa Trụ lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết, muốn thay đổi Bổng Ngạnh ý nghĩ không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là hy vọng, theo thời gian trôi qua, Bổng Ngạnh có khả năng bắt đầu hiểu chuyện đến, minh bạch sinh hoạt không dễ, chân quý người bên cạnh đối hắn tốt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Hoài Như tại khó khăn bên trong cố gắng chống đỡ lấy cái nhà này. Nàng kiên cường cùng tính bền dẻo, để tứ hợp viện các bạn hàng xóm đều mười phần bội phục. Mà Bổng Ngạnh cũng tại kinh lịch một chút sự tình phía sau, chậm rãi bắt đầu có chỗ thay đổi. Có một lần, Tần Hoài Như tại trong nhà xưởng lúc làm việc, không cẩn thận bị trật chân. Nàng khập khiễng về đến nhà, đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Bổng Ngạnh nhìn thấy mẫu thân cái dạng này, trong lòng lần thứ nhất có một loại cảm giác đau lòng. Hắn chủ động cho Tần Hoài Như bưng tới một chậu nước nóng, giúp nàng rửa chân, còn nói, "Mụ, ngươi đừng quá mệt mỏi, về sau ta sẽ giúp ngươi làm việc." Tần Hoài Như nghe Bổng Ngạnh lời nói, trong lòng một trận cảm động, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng biết, nhi tử cuối cùng bắt đầu hiểu chuyện. Từ đó về sau, Bổng Ngạnh dần dần thay đổi đến bắt đầu hiểu chuyện đến. Hắn bắt đầu cố gắng học tập, không tại cùng những hải tử khác đánh nhau, còn thường xuyên giúp đỡ Tần Hoài Như làm một chút việc nhà. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm nhìn thấy Bổng Ngạnh biến hóa, đều cảm thấy hết sức vui mừng. Trận này tình lình mưa to cùng Giả Đông Húc qua đời, mặc dù cho Tần Hoài Như một nhà mang đến tai họa thật lớn, nhưng cũng để cho Đồng Ngạnh tại kinh lịch bên trong trưởng thành, để cái này gia đình tại trong khốn cảnh dần dần tìm tới phương hướng mới. Mà tứ hợp viện đồng hương bọn họ cũng tại trong quá trình này càng thêm đoàn kết hỗ trợ, cộng đồng vượt qua đoạn này chật vật thời gian. Già Đông Húc ngoài ý muốn qua đời phía sau, tứ hợp viện bị một tầng mù mịt bao phủ. Tần Hoài như cố nén đau buồn, tại đồng hương bọn họ trợ giúp bên dưới, bắt tay vào làm là Già Đông Húc xử lý tang sự. Tang lễ cùng ngày, bầu trời âm trầm, nặng nề mây đen ép tới người không thở nổi, phản phất liền lao thiên gia cũng tại là Già Đông Húc rời đi mặc niệm. Tứ hợp viện trên đất trống, dựng lên giản dị lều chứa linh cứu, trong linh đường bày đầy vòng hoa, chính giữa mang theo Già Đông Húc di ảnh, trong tấm ảnh hắn nụ cười ngưng kết, cũng rốt cuộc không cách nào đáp lại ánh mắt của mọi người. Tần Hoài như mặc trắng thuần tang phục, hai mắt sưng đỏ, nước mắt tựa hồ đã chảy khô, chỉ còn lại lòng tràn đầy vẻ bại cùng đau thương. Nàng chết lặng kêu gọi trước đến phúng biếng bạn bè thân thích, máy móc tái diễn nói cảm ơn lời nói. Đồng Ngạnh cùng các đệ đệ muội muội mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí kiềm chế, an tĩnh đứng ở một bên, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt cùng mê man. Màn đêm lặng yên giáng lâm, đưa đi cuối cùng một nhóm khách nhân, tứ hợp viện khôi phục yên tĩnh. Tần Hoài như kéo lấy nặng nề thân thể, đi vào linh đường. Nàng ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn qua Già Đông Húc di ảnh, suy nghĩ ngàn vạn. Đã từng, bọn họ mặc dù sinh hoạt gian khổ, nhưng người một nhà cũng coi như vui vẻ hòa thuận, bây giờ lại âm dương lưỡng cách, sao không cho nàng ruột gan đứt từng khúc. Trong linh đường, ngọn đến ngọn lửa tại trong gió nhẹ chập chờn, phát ra yếu ớt chỉ riêng, đem bốn phía bóng tối kéo đến rất dài, phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòng nó. Tần Hoài như dùng mình một cái, ôm chặt hai tay, tính toán xua tan trong lòng âm thầm sợ hãi. Đúng lúc này, một trận âm trầm gió gào thét mà qua, thổi đến linh đường cửa bịch rung động. Tần Hoài như hoảng sợ nhìn về phía cửa ra vào, trái tim không tự chủ được gia tốc nhảy lên. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai nàng vang lên, thanh âm kia phảng phất từ cựu lũ địa ngục truyền đến, lộ ra vô tận oán độc cùng băng lãnh. Tần Hoài Như, ta hận ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hoài Như mở to hai mắt nhìn, toàn thân huyết dịch phảng phất nháy mắt ngưng kết, thanh âm này đúng là Già Đông Húc. Nàng run rẩy đứng dậy, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở hô, Đông Húc, là ngươi sao? Ngươi, ngươi đừng dọa ta hử, không phải ta còn có thể là ai? Ngươi vì sao không chiếu cố tốt cái nhà này? Vì sao để ta như vậy mất sớm? Thanh âm kia càng rõ ràng, phảng phất Già Đông Húc liền đứng ở sau lưng nàng. Tần Hoài Như chậm rãi quay đầu, lại cái gì cũng không có thấy được, chỉ có cái kia âm trầm âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Nàng hai chân như nhũn ra, bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói, "Đông Húc, ta cũng không muốn dạng này à, ta một mực đang cố gắng chống đỡ cái nhà này, ngươi đi đến quá đột ngột, ta thật tận lực hết sức. Ngươi như hết sức, Đồng Ngạnh vì sao như vậy không hiểu chuyện? Chúng ta người sử dụng sao thay đổi đến như vậy rất nát?" Già Đông Húc âm thanh càng thêm phẫn nộ, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt kinh dị. Tần Hoài Như dọa đến toàn thân phát run, răng không được run lên, nói, "Ta sẽ thật tốt giáo dục Đồng Ngạnh, ta sẽ đem nhà trống lên đến, ngươi đừng đến tìm ta chậm. Tất cả đã trễ rồi. Ngươi chờ, ta muốn để ngươi là tất cả những thứ này trả giá đắt." Âm thanh dần dần âm u, nhưng như cũng tại Tần Hoài Như bên thai xoay quanh. Tần Hoài Như rốt cuộc không chịu nổi, lộn nào trốn ra linh đường. Nàng một đường lao nhanh, không để ý té ngã trên đất đau đớn, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nàng chạy tới tứ hợp viện chính giữa, lớn tiếng kêu cứu, "Cứu mạng a! Có quỷ a!" Âm thanh tại yên tĩnh trong đêm truyền đi rất xa, bừng tỉnh không ít ngủ say hàng xóm. Dịch Trung Hải cái thứ nhất vọt ra, trong tay hắn cầm đèn tin, lo lắng hỏi, "Tần Hoài Như, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Tần Hoài Như một phát bắt được Dịch Trung Hải cánh tay, nói năng lộn xộn nói, "Nhất đại gia, ta nghe thấy Đông Húc thanh âm, hắn nói hắn hận ta, hắn sẽ không bỏ qua ta." Dịch Trung Hải nhíu mày, an ủi, "Tần Hoài Như, ngươi đừng hoảng hốt, khả năng này là ngươi quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác." Đông Húc đã đi, làm sao sẽ lời còn chưa nói hết, lại một trận gió lạnh thổi qua, không khí xung quanh thay đổi đến càng thêm kỳ dị. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, một loại âm thầm sợ hãi tại tứ hợp viện bên trong lan tràn ra. Lúc này, Xòa Trụ cũng chạy tới, hắn nhìn xem thất kinh Tần Hoài Như, nói, "Nhất đại gia, ta nhìn chuyện này có chút tà dị, nếu không mời cái thạo nghiệp vụ người đến xem." Dịch Trung Hải do dự một chút, nhẹ gật đầu. Dù sao, ở niên đại này, đối với loại này sự kiện linh dị, mọi người vẫn là trong lòng còn có kính sợ. Rất nhanh, tứ hợp viện các bạn hàng xóm kiếm tiền mời tới một vị nghe nói rất có pháp lực bà cốt. Bà cốt mặc một thân trường bào màu đen, đầu đội đỉnh đầu màu đen cái mũ, mang trên mặt một loại khí tức thần bí. Bà cốt đi vào linh đường, đánh giá xung quanh một phen, sau đó từ mang theo người túi sách bên trong lấy ra một chút phù chú cùng hương nến. Nàng đốt hương nến, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem phù chú dán tại linh đường các ngõ ngách. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, bà cốt đi tới Tần Hoài Như trước mặt, nói, "Vị này đại tẩu, nhà ngươi nam nhân đoàn khí quá nặng, sợ là có cái gì tâm nguyện chưa hết. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn khi còn sống có cái gì đặc biệt không bỏ xuống được sự tình?" Chương 535, bà cốt. Chương 535, bà cốt. Tần Hoài Như khóc lóc nói, "Ta không biết à, hắn đi đến quá đột ngột." Ta bà cốt nhắm mắt lại, trầm tư một lát, nói, "Mà thôi, ta trước vì hắn siêu độ một phen, nhìn xem có thể hay không hóa giải oán khí của hắn." Nói xong, bà cốt bắt đầu tại trong linh đường làm pháp sự. Trong tay nàng cầm kiếm gỗ đào, tại trên không vung đẩy, đọc trong miệng một chút nghe không hiểu chủ ngữ. Theo bà cốt động tác, trong linh đường bầu không khí tựa hồ thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Đột nhiên, bà cốt ngừng lại, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. Nàng nói với mọi người, "Nói không tốt, cái này oán khí quá sâu, một chốc khó mà hóa giải. Các ngươi nhất định phải tìm ra hắn oán khí căn nguyên, nếu không, chuyện này sợ rằng không xong." Mọi người nghe, đều hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tần Hoài Như càng là dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng không đành lòng, nói, nhất đại gia, chúng ta lại suy nghĩ một chút biện pháp, không thể cứ như vậy nhìn xem Tần Hoài Như bị dọa thành dạng này. Dịch Trung Hải nhẹ gật đầu, nói, tất cả mọi người hỗ trợ suy nghĩ một chút, Giả Đông Húc khi còn sống đến cùng có cái gì tâm nguyện chưa thực hiện được. Các bạn hàng xóm bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận, có người nói khả năng là lo lắng đồng ngạnh tương lai, có người nói khả năng là không yên tâm cao tuổi mẫu thân. Nhưng những suy đoán này tựa hồ cũng không cách nào chân chính giải thích Giả Đông Húc cái kia sâu sắc quả khí. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, đồng ngạnh đột nhiên đứng dậy, nói, ta biết, cha ta khả năng là bởi vì ta tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn xem đồng ngạnh cúi đầu xuống, nói, cha ta khi còn sống một mực hy vọng ta có thể hiểu chuyện, có thể cố gắng học tập, sau này có tiền đồ. Có thể ta một mực không nghe lời, còn thường xuyên chọc hắn sinh khí. Tần Hoài Như nghe, bừng tỉnh đại ngộ, khóc lóc nói, Đông Húc, nguyên lai là dạng này, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt giáo dục đồng ngạnh, để hắn đi đến chính đạo. Phảng phất là nghe đến Tần Hoài Như lời nói, trong linh đường bầu không khí đột nhiên hòa hoãn rất nhiều. Cái kia khí tức âm xâm dần dần tiêu tán, ngọn nến ngọn lửa cũng biến thành ổn định. Bà Cốt thấy thế, nói, xem ra đây chính là oán khí căn nguyên. Đã như vậy, các ngươi liền đối với linh vị của hắn xin thể, nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Tần Hoài Như cùng đồng ngạnh quỳ gối tại Giả Đông Húc linh vị phía trước, lệ rơi đầy mặt xin thể, nhất định sẽ thật tốt sinh hoạt, để cái nhà này càng ngày càng tốt. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, bà Cốt lại lần nữa làm pháp sự, là Giả Đông Húc siêu độ. Lần này, tất cả cũng rất thuận lợi, Giả Đông Húc oán khí tựa hồ cuối cùng được đến hóa giải. Trải qua cuộc phong ba này, Tần Hoài Như cùng đồng ngạnh đều nhận lấy xúc động cực lớn. Đồng ngạnh phảng phất trong vòng một đêm trưởng thành, hắn bắt đầu cố gắng học tập, thay đổi đến bắt đầu hiểu chuyện đến. Tần Hoài Như cũng một lần nữa tỉnh lại, càng thêm kiên định gánh vác lên chiếu cố gia đình trách nhiệm. Mà tứ hợp viện đồng hương bọn họ, cũng tại trận này kinh hồn sự kiện bên trong, càng thêm đoàn kết hỗ trợ. Bọn họ minh bạch, tại cái này tràn đầy không biết cùng khiêu chiến thế giới bên trong, chỉ có lẫn nhau nâng đỡ, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nên đón tương lai tốt đẹp. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Tần Hoài Như kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cái kia đáng sợ ban đêm, nhớ tới Giả Đông Húc cái kia tràn đầy oán khí âm thanh. Nàng biết, cái này sẽ thành trong lòng nàng vĩnh viễn cảnh cáo, thời khắc nhắc nhở lấy nàng muốn chân quý người trước mắt, thật tốt kinh doanh cái nhà này. Đồng ngạnh là mỗi xuất khí phong ba tại cái kia vật tư mặc dù không dư giả, nhưng đồng hương ở giữa tình cảm chất phát nồng hậu dày đặc niên đại, tứ hợp viện vẫn như cũ gánh chịu lấy các nhà các hộ sướng vui giận buồn. Tần Hoài Như một nhà, tại kinh lịch rất nhiều sinh hoạt ma luyện phía sau, thời gian bình thản nhưng cũng có nhỏ phiền não. Tiểu đương chính vào hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, lại không biết vì sao, gần nhất luôn là khống chế không nổi kẻ ra quần. Tình huống này trong trường học bị các bạn học phát hiện phía sau, đưa tới không ít cười nhạo. Những cái kia đứa bé không hiểu chuyện, luôn là tại tiểu đường trải qua lúc, che mũi, âm dương quái khí kêu là đái dầm tinh. Tiểu đương mỗi lần đều chỉ có thể đỏ hừng mắt, yên lặng chịu đựng. Đồng ngạnh biết được muội muội bị cười nhạo sự tình phía sau, lửa giận trong lòng đột một cái liền bốc lên. Hắn ngày bình thường mặc dù làm việc có chút thích kỷ, nhưng dù sao máu mủ tình âm, muội muội bị ức hiếp, hắn sao có thể ngồi nhìn không quản. Ngày này sau khi tan học, đồng ngạnh đặc biệt ở trường học phụ cận chờ lấy những cái kia cười nhạo tiểu đương đồng học. Không bao lâu, mấy đứa bé vừa nói vừa cười đi tới. Đồng ngạnh không nói hai lời, xông lên phía trước, đối với cầm đầu cười nhạo tiểu đương hung nhất hài tử chính là một quyền. Đứa bé kia vội vàng không kịp chuẩn bị đánh đến té ngã trên đất, cái mũi nháy mắt liền chảy ra máu mũi. Những hài tử khác thấy thế, doa đến ngốc tại chỗ, nửa ngày mới kịp phản ứng, nhộn nhịp kêu la chạy ra. Đồng ngạnh đánh xong người phía sau, phủi bụi trên người một cái, thử một tiếng, quay người rời đi. Hắn cảm thấy chính mình là muội muội xả được cơn giận, trong lòng vui sướng hơn nhiều. Nhưng mà, đồng ngạnh không nghĩ tới, một trận này đánh, lại đưa tới phiền phải lớn. Ngày thứ hai, trường học lao sư mang theo bị đánh đồng học cùng ra trường, khí thế hung hăng đi tới tứ hợp viện, trực tiếp tìm tới Tần Hoài Như. Lão sư nghiêm túc đối Tần Hoài Như nói, Tần nữ sĩ, nhà ngươi đồng ngạnh ở trường học bên ngoài đem đồng học đả thương, cái này tính chất rất ác liệt, ta chúng ta hy vọng ngươi có thể thật tốt giáo dục một chút hắn, cho người ta ra trưởng một hợp lý thuyết pháp. Bị đánh nhà đồng học dài cũng đầy mặt vẻ giận dữ, nói, ngươi xem một chút đem hải tử nhà ta đánh, cái này cái mũi đều chảy máu, đi bệnh viện kiểm tra còn không biết có hay không tổn thương đến xương. Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Tần Hoài Như nghe xong, lập tức hoảng hồn. Nàng vội vàng hướng lão sư cùng nhà đồng học dài xin lỗi, nói, thực tế ngượng ngùng à, lão sư, vị đại ca này đại tỷ, ta thật không biết đồng ngạnh sẽ làm ra loại này sự tình. Ta nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ hắn, ngài nhìn chuyện này giải quyết như thế nào, chúng ta nhất định phối hợp. Nhà đồng học dài hừ một tiếng, nói, giải quyết như thế nào? Đứa nhỏ này thụ thương, phải đi bệnh viện kiểm tra, cái này tiền thuốc men dinh dưỡng phí, còn có chúng ta chậm trễ thời gian, ngươi đều phải phụ trách. Ít nhất phải bồi 50 khối tiền 50 khối tiền, đối với Tần Hoài Như một nhà đến nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nhưng nhìn xem nhân gia hải tử thụ thương, nàng cũng biết đối lý, chỉ có thể khẽ cắn môi đáp ứng. Chờ lão sư cùng nhà đồng học dài đi rồi, Tần Hoài Như tức giận đến toàn thân phát run. Nàng tìm kiếm khắp nơi đồng ngạnh, cuối cùng tại viện tử nơi hẻo lánh bên trong tìm tới hắn. Đồng ngạnh, ngươi tới đây cho ta. Tần Hoài Như lớn tiếng quát lớn. Đồng ngạnh chậm rãi đi tới, lẩm bẩm, mụ, làm gì nha? Ngươi còn hỏi làm gì? Ngươi có phải hay không đem đồng học đánh? Tần Hoài Như căm tức nhìn đồng ngạnh. Đồng ngạnh lại không hề lo lắng nói, đúng thì thế nào? Bọn họ luôn là cười nhạo tiểu đường, ta chính là muốn giáo huấn dạy dỗ bọn họ. Tần Hoài Như nghe, càng thêm tức giận, nói, ngươi giáo huấn bọn họ. ngươi đây là gây tai họa. Nhân gia gia trưởng đều tìm tới cửa, phải bồi thường 50 khối tiền. Tiền này từ chỗ nào đến? Nhà chúng ta vốn là trôi qua căng thẳng, đây không phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao? Chương 536, bất lực cùng tuyệt vọng. Chương 536, bất lực cùng tuyệt vọng. Đồng Ngạnh xem thường nói, tôi liền bồi thôi, ai bảo bọn họ ước hiếp tiểu đường. Tần Hoài Như nhìn xem Đồng Ngạnh tấm này không biết hối cải bộ dạng, nhịn không được đưa tay đánh Đồng Ngạnh một bàn tay, khóc lóc nói, ngươi làm sao lại như thế không hiểu chuyện đâu? Đánh người là biện pháp giải quyết vấn đề sao? Ngươi một tát này, đem trong nhà tiền đều đánh không có, ngày tháng sau đó còn qua cực kỳ. Đồng Ngạnh bị đánh một bàn tay, cũng có chút giận, hắn xoay người chạy, trong miệng còn kêu, dù sao ta không sai, ta chính là muốn giúp tiểu đường xuất khí. Tần Hoài Như nhìn xem Đồng Ngạnh bóng lưng rời đi, ngồi liệt tại trên mặt đất, cao giọng khóc lớn lên. Những năm này, nàng một mình lôi kéo mấy đứa bé, sinh hoạt vốn là khó khăn, bây giờ Đồng Ngạnh lại xông ra dạng này tai họa, nàng cảm thấy vô cùng bất lực cùng tuyệt vọng. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp vây quanh. Xòa trụ cái thứ nhất chạy tới, hắn nâng lên Tần Hoài Như, an ủi, "Tần Hoài Như, ngươi đừng quá thương tâm." Đồng Ngạnh đứa nhỏ này chính là xúc động một chút, hắn cũng là đau lòng tiểu đường. Tiên này sự tình, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp, mặt khác hàng xóm cũng nhộn nhịp phụ họa, ngươi một lời ta một câu an ủi Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải nói, "Tần Hoài Như à, Đồng Ngạnh đứa nhỏ này là nên thật tốt giáo dục một chút, bất quá hắn điểm xuất phát cũng là tốt. Tiền này, chúng ta tứ hợp viện người có thể giúp đỡ một chút là một chút tại các bạn hàng xóm an ủi cùng trợ giúp bên dưới." Tần Hoài Như cảm xúc dần dần ổn định lại. Đại gia gom góp một chút tiền, giúp Tần Hoài Như giải quyết tình hình khẩn cấp. Nhưng mà, Đồng Ngạnh nhưng như cũng không có ý thức được sai lầm của mình. Hắn cảm thấy chính mình là vì muội muội tốt, không nên bị mụ mụ đánh chửi. Hắn càng nghĩ càng giận, cả ngày đều không có về nhà, ở bên ngoài đi lung tung. Đến buổi tối, Đồng Ngạnh đói bụng đến đủ cục tê, cái này mới nhớ tới về nhà. Hắn lén lút tiến vào biệt tử, đang chuẩn bị trở về nhà, lại nghe được trong phòng truyền đến Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị đối thoại. Ai, cuộc sống này có thể làm sao quá a? Đồng Ngạnh cái này náo trò, lại thiếu nợ đặt mông nợ. Tần Hoài Như âm thanh tràn đầy vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Cái này Đồng Ngạnh cũng là quá không hiểu chuyện. Hắn làm sao lại không suy nghĩ trong nhà khó xử đâu? Giả Trương Thị cũng than thở nói. Đồng Ngạnh nghe lấy mụ mụ cùng mãi mãi đối thoại, trong lòng đột nhiên một trận như kim châm. Hắn lúc này mới ý thức được, sự vọng động của mình hành động cho trong nhà mang đến phiền toái lớn như vậy. Hắn yên lặng đi vào trong nhà, đi tới Tần Hoài Như trước mặt, cúi đầu nói, "Mụ, ta sai rồi. Ta không nên xúc động như vậy, cho trong nhà gây phiền toái." Tần Hoài Như nhìn xem Bổng Ngạnh, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nàng sờ lên Bổng Ngạnh đầu, nói, "Nhi tử, ngươi có thể nhận thức đến sai lầm liền tốt. Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng không thể gây chuyện nữa. Về sau gặp phải sự tình, phải tỉnh táo, biết sao?" Bổng Ngạnh nhẹ gật đầu, nói, "Mụ, ta đã biết. Về sau ta sẽ hiểu chuyện từ đó về sau." Bổng Ngạnh thật thay đổi. Hắn không tại giống như trước đây hành sự lỗ mãng, gặp phải vấn đề cũng sẽ trước suy nghĩ. Trong trường học, hắn sẽ còn chủ động trợ giúp tiểu đường, bảo vệ nàng không còn bị đồng học cưỡng hiếp. Mà Tần Hoài Như, trải qua sự kiện lần này, cũng càng thêm chú trọng đối Đồng Ngạnh giáo dục. Nàng biết, bọn nhỏ quá trình trưởng thành bên trong, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm, nhưng chỉ cần có thể kịp thời hướng dẫn, bọn họ kiểu gì cũng sẽ đi đến quỹ đạo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đồng Ngạnh thay đổi, để Tần Hoài Như cảm thấy vô cùng vui mừng. Nàng tin tưởng, chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực, khó khăn lớn hơn nữa đều có thể vượt qua. Mà lần này phong ba cũng đã trở thành Đồng Ngạnh trưởng thành trên đường một cái bước ngoặt, để hắn thật sự hiểu trách nhiệm cùng đảm đương hàng nghĩa. Theo thời gian trôi qua, Đồng Ngạnh trong trường học biểu hiện càng ngày càng tốt. Hắn không những thành tích học tập có chỗ đề cao, cũng bởi vì lấy giúp người làm niềm vui, thắng được các bạn học tôn trọng cùng yêu thích. Tiểu Đương cũng bởi vì có ca ca bảo vệ, không còn bị đồng học cười nhạo, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Tại tứ hợp viện bên trong, Đồng Ngạnh cũng bắt đầu chủ động giúp đỡ các bạn hàng xóm làm một chút đủ khả năng sự tình. Hắn sẽ giúp lung láo mãi mãi xách nước, sẽ giúp nhất đại gia sửa chữa viện tử bên trong cái bàn. Các bạn hàng xóm nhìn thấy Đồng Ngạnh biến hóa, đều nhộn nhịp khen ngợi hắn hiểu chuyện. Xòa trụ nhìn xem Đồng Ngạnh thay đổi, cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Hắn thường xuyên sẽ dạy Đồng Ngạnh một chút sinh hoạt kỹ năng cùng đạo lý làm người, Đồng Ngạnh cũng luôn là khiêm tốn nghe. Nhưng mà, sinh hoạt luôn là tràn đầy các loại biến số. Liên tại Tân Hoài Như một nhà sinh hoạt dần dần đi đến quỹ đạo thời điểm, tứ hợp viện lại nên đón mới khiêu chiến. Khu phố truyền đến thông tin, nói muốn đối tứ hợp viện tiến hành một lần nữa quy hoạch cùng cải tạo. Tin tức này để tứ hợp viện các cư dân lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người không biết tương lai sẽ như thế nào. Đồng Ngạnh nghe đến tin tức này phía sau, trong lòng có chút lo lắng. Hắn lo lắng tứ hợp viện cải tạo phía sau, người một nhà sẽ mất đi cái này mái nhà ấm áp. Vì vậy, hắn chủ động tìm tới Tần Hoài Như, nói, "Mụ, nghe nói tứ hợp viện muốn cải tạo, chúng ta làm sao bây giờ à?" Tần Hoài Như nhìn xem Đồng Ngạnh, nói, "Nhi tử, đừng lo lắng. Đây là phía trên an bài, chúng ta chỉ có thể phối hợp. Bất kể như thế nào, chỉ cần chúng ta người một nhà cùng một chỗ, chỗ nào đều là nhà." Đồng Ngạnh nhẹ gật đầu, nói, "Mụ, ta đã biết. Ta sẽ cố gắng, về sau để ngài được sống cuộc sống tốt." Tần Hoài Như vui mừng cười, nàng biết, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Đồng Ngạnh thật lớn lên. Ở sau đó thời gian bên trong, Đồng Ngạnh tích cực tham dự vào tứ hợp viện cải tạo thảo luận bên trong. Hắn cùng các bạn hàng xóm cùng một chỗ, vì để cho tứ hợp viện thay đổi đến càng tốt mà cố gắng. Mặc dù quá trình bên trong gặp một chút khó khăn cùng bất đồng, nhưng tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vượt qua. Cuối cùng, tại mọi người trong chờ mong, tứ hợp viện cải tạo công trình bắt đầu. Theo thi công tiến hành, tứ hợp viện dần dần tỏa ra mới sinh cơ. Mới tứ hợp viện, hoàn cảnh càng thêm ngăn nắp, cơ sở cũng càng thêm hoàn thiện. Tần Hoài như một nhà cùng các bạn hàng xóm đều chuyển vào mới tinh trong nhà. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên nhà, đại gia trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đồng Ngạnh đứng ở trong sân, nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ tới chính mình đã từng không hiểu chuyện, cho trong nhà mang tới phiền phức, cũng nhớ tới trải qua những chuyện này phía sau trưởng thành cũng thay đổi. Hắn biết, tương lai đường còn rất dài, trong sinh hoạt sẽ còn gặp phải các loại khó khăn cùng khiêu chiến. Nhưng hắn có lòng tin, chỉ cần cùng người nhà các bạn hàng xóm đoàn kết cùng một chỗ, liền không có cái gì khảm qua không được. Mà cái này tràn đầy cố sự tứ hợp viện, cũng đem tiếp tục chứng kiến bọn họ trưởng thành cùng hạnh phúc. Lung láo nãi nãi, một mực là tứ hợp viện bên trong trường bối, rất được đại gia kính trọng. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng lại nhiễm lên mộng du ma bệnh. Mới đầu, chỉ là trong sân thỉnh thoảng đi bộ một chút, đại gia mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Có thể theo thời gian chuyển rời, tình huống càng thêm nghiêm trọng, nàng thường thường đêm hôm khuya khoắt không mặc quần áo liền chạy đi ra, cái này để người trong viện đã bất đắc dĩ lại xấu hổ. Chương 537, lại mộng du. Chương 537, lại mộng du. Ngày mùa hè một buổi tối, nóng bức không khí phảng phất đọc lại đồng dạng, để người không thở nổi. Tứ hợp viện các cư dân sớm liền trở về nhà nghỉ ngơi, tính toán tại cái này khô nóng bên trong tìm được một tia mát mẻ. Lung láo mãi mãi giống thường ngày, ăn xong cơm tối liền sớm ngủ. Có thể đến nửa đêm, nàng lại đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào ý thức bắt đầu cởi quần áo. Sau đó, đi chân đất, lảo đảo đi ra gian phòng. Ánh trăng như nước, vẩy vào viện tử bên trong, lung láo mãi mãi thân ảnh dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nàng từng bước đi, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt. Viện tử bên trong một cái mèo già bị tiếng bước chân của nàng bừng tỉnh, meo kêu một tiếng, nhảy lên đầu tường, cảnh giác nhìn xem cái này khách không mời mà đến. Ở tại phòng Tây Tam đại gia, trong đêm đi về lúc cờ, mới vừa mở cửa, liền thấy Trần Như nhộng lung láo nãi nãi. Hắn dọa đến a một tiếng, trong tay ngọn đèn kém chút rơi xuống. Cái này, đây là có chuyện gì a? Tam đại gia lắp bắp nói, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Lung láo nãi nãi lại phảng phất không có nghe được thanh âm của hắn, vẫn như cũ phối hợp đi. Tam đại gia tranh thủ thời gian quay người trở về nhà, đánh thức Tam đại mụ. Mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn. Lung láo mãi mãi lại mặc dù còn không có mặc quần áo trong sân đi loạn đâu. Tam đại gia lo lắng nói. Tam đại mụ vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi theo Tam đại gia đi vào trong sân. Nhìn thấy Lung láo mãi mãi bộ dạng, nàng cũng giật nảy mình, vội vàng chạy về nhà, cầm một kiện y phục, cẩn thận từng ly từng tí cho Lung láo mãi mãi quát lên. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Cái này đêm hôm khuya khoắt, vạn nhất ra chút gì đó sự tình có thể làm sao tốt? Tam đại mụ lo âu nói. Tam đại gia lắc đầu bất đắc dĩ, nói, trước tiên đem nàng đưa về nhà a. Ngày mai lại cùng Nhất đại gia nói một chút chuyện này, hai người phí hết lớn sức lực mới đem Lung láo mãi mãi dỗ dành trở về nhà bên trong thu xếp tốt. Ngày thứ hai, Tam đại gia sớm liền tìm đến Nhất đại gia Dịch Trung Hải, đem chuyện tối ngày hôm qua một năm một mười nói. Dịch Trung Hải nghe xong cho mày nói, đây cũng không phải là cái việc nhỏ a, Lung láo mãi mãi lớn tuổi, vạn nhất lại như vậy chạy loạn ra cái gì ngoài ý muốn cũng không tốt, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Vì vậy Dịch Trung Hải triệu tập tứ hợp viện mọi người mở cái tiểu hội chuyên môn thảo luận Lung láo mãi mãi mộng du vấn đề. Xòa trụ gãi đầu một cái nói, nếu không buổi tối phái một người thay phiên nhìn xem Lung láo nãi nãi. Nhị đại gia lại không đồng ý, nói, cái này cái kia được a. Đại gia ban ngày đều muốn lên ban, buổi tối còn phải thay phiên nhìn xem, ai chịu nổi a, mọi người ngươi một lời ta một câu, thảo luận nửa ngày cũng không có ý kiến hay. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lung láo nãi nãi mộng du hình dáng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Đại gia thời khắc nơm nớp lo sợ, sợ nàng lại làm ra cái gì ngoài ý muốn cử động. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, càng hỏng bét sự tình phát sinh. Tối hôm đó, tứ hợp viện đặc biệt yên tĩnh. Lung láo nãi nãi lại lần nữa mộng du. Nàng lặng yên không một tiếng động đi ra gian phòng, lần này, nàng vậy mà đi thẳng ra khỏi tứ hợp viện, đi tới hồ đồng bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây, vậy vào tứ hợp viện trên mặt đất. Đại gia giống thường ngày rời giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày sinh hoạt. Nhất đại gia giống thường ngày, ra ngoài chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt. Coi hắn đi qua Lung láo nãi nãi gian phòng lúc, phát hiện cửa mở rộng, trong phòng lại không có người. Lung láo nãi nãi đâu? Nhất đại gia trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Hắn tranh thủ thời gian trong sân tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy Lung láo nãi nãi bóng dáng. Nhất đại gia ý thức được sự tình không ổn, lập tức gõ vang viện từ bên trong chuông lớn. Đương 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 tiếng chuông tại tứ hợp viện trên không quanh quẩn, bừng tỉnh còn đang trong giấc ngộng đám người. Đại gia nhộn nhịp từ trong nhà chạy ra, nhìn vẻ mặt lo lắng Nhất đại gia. Lung láo mãi mãi không thấy. Đại gia tranh thủ thời gian tìm xem. Nhất đại gia la lớn. Mọi người nghe xong, lập tức hoảng hồn. Đại gia bắt đầu tại tứ hợp viện bên trong cẩn thận tìm kiếm, mỗi một góc đều không buông tha, vẫn như trước không có tìm được Lung láo mãi mãi. Có phải hay không là lại mộng du, chạy đi ra bên ngoài? Xòa trụ suy đoán nói. Có khả năng. Đại gia nhanh đi hồ đồng bên trong tìm xem. Nhất đại gia nói. Vì vậy, tứ hợp viện nam nữ già trẻ nhộn nhịp tuân ra biệt tử, tại hồ đồng bên trong tìm kiếm khắp nơi. Đại gia một bên tìm, một bên la lên Lung láo nãi nãi danh tự. Lung láo nãi nãi, người ở chỗ nào a? Lung láo nãi nãi nhưng mà, tìm khắp cả toàn bộ hồ đồng, đều không có phát hiện Lung láo nãi nãi vết tích. Tần Hoài như lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Lung láo nãi nãi niên kỷ lớn như vậy, vạn nhất ra chút gì đó sự tình bỗng nạnh cũng đi theo bối rối, nói, nếu không chúng ta lại đi phụ cận tìm xem, mọi người cảm thấy có đạo lý. Vì vậy chia mấy cái tiểu tổ, phân biệt hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm. Xòa trụ mang theo mấy người trẻ tuổi, hướng hồ đồng phía đông đi tìm. Bọn họ từng nhà hỏi thăm, có thấy hay không một vị lao phu nhân? Có trả lời đều là không có. Bên kia, Nhất Đại Gia mang theo một chút người hướng tây bên tìm. Bọn họ tìm khắp cả phụ cận cái hẻm nhỏ chợ bán thức ăn, thậm chí bờ sông, đều không có phát hiện Lung Lão Nãi Nãi thân ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của mọi người càng ngày càng nặng nề. Đến trưa, vẫn là không có tin tức gì. Đại gia tụ tập tại tứ hợp viện, thương lượng bước kế tiếp nên làm cái gì? Nếu không báo cảnh a? Tam đại gia đề nghị. Mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, Nhất Đại Gia lập tức chạy đi đồn công an báo cảnh. Cảnh sát nghe tình huống phía sau, vô cùng coi trọng, lập tức phái ra cảnh lực, cùng tứ hợp viện các cư dân cùng một chỗ tìm kiếm Lung Lão Nãi Nãi. Cùng lúc đó, Đồng Nạnh đột nhiên nghĩ đến, Lung Lão Nãi Nãi bình thường thích nhất đi hồ đồng cửa ra vào lao hoè thụ bên dưới phơi nắng, nói không chừng ở nơi đó. Hắn tranh thủ thời gian mang theo mấy cái tiểu đồng bọn, hướng lao hoè thụ chạy đi. Làm bọn họ đi tới lao hoè thụ bên dưới lúc, quả nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Lung Lão Nãi Nãi. Đồng Nạnh hưng phấn hô. Lung Lão Nãi Nãi đang ngồi ở lao hoè thụ bên dưới, ánh mắt có chút mê man, nhìn thấy Đồng Nạnh bọn họ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đồng Nạnh chạy tới, nói, Lung Lão Nãi Nãi, ngài chạy thế nào chỗ này tới? Tất cả mọi người nhanh vội muốn chết. Lung Lão Nãi Nãi lại phảng phất không nhớ rõ phát sinh cái gì, nói, ta cũng không biết, ta vừa mở mắt ở chỗ này. Đồng Nạnh thở dài một hơi, nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chúng ta nhanh đi về a, tất cả mọi người đang tìm ngài đâu. Đồng Nạnh mang theo Lung Lão Nãi Nãi trở lại tứ hợp viện, mọi người thấy Lung Lão Nãi Nãi bình an trở về, đều hết sức cao hứng. Nhất Đại Gia cảm kích đối Đồng Nạnh nói, Đồng Nạnh, lần này nhờ có ngươi. Đồng Nạnh gãi đầu một cái, nói, Nhất Đại Gia, đây đều là ta phải làm trải qua sự kiện lần này. Đại gia càng thêm coi trọng Lung Lão Nãi Nãi mộng du vấn đề. Xòa trụ chủ động đưa ra, buổi tối hắn đến trông coi Lung Lão Nãi Nãi, phòng ngừa nàng lại chạy loạn. Từ đó về sau, xòa trụ mỗi lúc trời tối đều sẽ tại Lung Lão Nãi Nãi gian phòng bên ngoài trông coi, mãi đến xác nhận nàng không có mộng du dấu hiệu, mới sẽ đi nghỉ ngơi.